Chương 76, Nỏ Tiễn. Lục An Hữu cùng Lịch Sơn Phi ngoan đấu, tiếng ngựa hí tiếng hô quát không dứt bên tai, Mã Phỉ cùng hộ vệ cũng đang lâm vào khổ đấu. Bọn họ giao đấu chiêu thức cũng không nhiều lắm, chỉ là nhanh đến không thể tả. Tiêu Bố Ý ở xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy trong lòng bị đả kích, nhưng cũng không thể đứng nhìn hai người giao đấu nữa được, bản thân cũng là phó lĩnh đội, vô luận thế nào cũng phải giúp một tay. Bố Ý Dương Đắc Chí nhìn thấy Tiêu Bố Ý chạy tới, đã sớm nên đón, thấp giọng nói, cung tên đang ở trên xe hàng hóa. Ta sau khi thấy ngươi dọa lui chữ phong, cũng đã quay lại. Tiêu Bố Ý đơn đao phó hội, cũng không ngốc đến nỗi không có mai phục, trừ người mai phục trong lùng tây, Dương Đắc Chí cũng đi theo cách đó không xa, hắn vốn ước định nếu không địch lại thì sẽ chạy về phía Dương Đắc Chí mai phục. Nhưng không nghĩ đến Tiêu Bố Ý lại mạnh đến như thế, hậu chiêu cũng không cần dùng tới. Tiêu Bố Ý trong lòng mừng rỡ, đi lấy đi. Bọn họ võ công bình thường, lần này đi cũng không đeo cung tên bên người. Vốn nghĩ sẽ bình an vô sự, không nghĩ đến lại gặp Mã Phỉ. Mà phần đông Mã Phời đây đều đem đao đi liều mạng, lấy vũ khí đánh tầm xa để tấn công là tốt nhất. Hơn nữa nếu mạo hiểm gia nhập chiến đoàn, không có bản lãnh như Lục Can Hữu, thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho dù là Lục Can Hữu, giờ phút này cũng bị Lịch Sơn Phi vây khốn, đấu ngang nhau, các hộ vệ thấy lĩnh đội của mình bị cầm chân, sĩ khí đã bắt đầu xuống thấp, lại lâm vào trong khổ chiến. Tiêu Bố Ý chạy như bay tới các xe hàng, cũng không quên hỏi một câu, Tiết Hàn đâu? Tiết Hàn chính là Hàn Tuyết, cũng là tên của nàng đối với thương đội. Khi hắn hỏi, đã thấy Hàn Tuyết bên cạnh Chu Mộ Nho và Mạc Phong đang có chút phát run nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo sự sợ hãi cùng ỉ lại, còn có sự cảm kích. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến được người ta thắc mắc hỏi đến lại cảm động đến như thế. Tiêu Bố Y không biết nàng lại nhát gan như vậy, vậy lực lượng gì đã chống đỡ để nàng về lại trong tộc, nhưng cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu. Rất nhanh vọt tới bên cạnh xe hàng, Tiêu Bố Y lúc này mới ngẩn ra. 10 cái dương đen kỳ quái mà Dương Đắc Chí nói tới đang xếp thành hình vòng cung ở bên ngoài, có thể là bởi vì trọng lượng không nhẹ, các hàng hóa còn lại đều ở phía sau những cái dương màu đen này. Thương nhân cùng tiểu phu đều đang ôm đầu trốn phía sau, giống như heo dê đang đợi làm thịt vậy. Loại phương pháp bảo hộ thương nhân vô tội này hiển nhiên là không tệ. Nhưng Tiêu Bố Y muốn lấy cung tên, sẽ phải băng qua những cái dương này, mà 10 người đứng sau thùng đều nghiêm mặt, không có bất cứ biểu tình gì. Tiểu hồ tử mà Dương Đắc Chí bảo hắn chú ý đến đang ngóng nhìn chiến đoàn, nhìn thấy Tiêu Bố Y tới thì quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói, Tiêu phó lĩnh đội, người muốn chạy trốn sao? Thanh âm của hắn khàn khàn. Không có bất cứ vẻ trách cứ trào phúng nào, vẻ mặt bình tĩnh không giống người bình thường, tựa hồ chỉ cần nói ra sự thật mà thôi. Tiêu Bố Ý dở khóc dở cười, chắp tay nói, tại hạ tuy không có bản lĩnh gì, nhưng cũng sẽ không chạy trốn. Chẳng qua cung tên sở trường đều đang đợi trên xe, muốn lấy ra trợ giúp lục lĩnh một tay. Tiểu hồ tử ánh mắt sáng quắc, vung tay lên, hai người đã nhanh chóng đi đến chỗ xe hàng của Tiêu Bố Ý, chở vài cái đã lấy ra cung tên giao cho Tiêu Bố Ý. Tiêu Bố Ý, Dương Đắc Chí, Mạc Phong, Chu Mộ Nho trưởng cung nơi tay, đều rất bình tĩnh. Người đến chính là Mã Phỉ, mà bọn họ cũng là Mã Phỉ, chỉ là nhân số chênh lệch nhau mà thôi. Tiêu Bố Y cầm cung nơi tay, nhưng đối với sự bình tĩnh máu lạnh của Tiểu Hồ Tử lại có chút kinh ngạc. Tiểu Hồ Tử xem ra có võ công, đám người bên cạnh cũng vậy, nhưng bọn họ vì cái gì mà không ra tay tương trợ Lục Can Hữu? Chẳng lẽ trách nhiệm của bọn họ là bảo hộ hàng hóa, hoặc là mấy cái dương này? Nhưng mà tổ rất thì trứng cũng vỡ, Lục Can Hữu nếu ngã xuống, mười mấy người tiểu hồ tử làm sao có thể chống đỡ lại được Mã Phỉ? Tiểu hồ tử này nhìn như thông minh, sao lại không rõ đạo lý này? Tiễn đầu cũng vừa đổi tới, Tiêu Bố Ý thêm một người, thêm một phần tin tưởng. Ra dấu bảo Tiết Hàn trốn vào bên trong thương đội, tiểu hồ tử chỉ hờ hững nhìn tất cả trước mắt, cũng không có phản đối. Mã Phỉ còn chưa bắt đầu chú ý tới chỗ này, chỉ tập trung binh lực tiêu diệt thủ hạ của Lục Can Hữu. Trong mắt bọn họ, những người này mới có sức chống cự. Thì hết hội vệ thì thương nhân kiệu phu đều không đáng nhắc tới, hàng hóa còn không phải là vật trong tay sao. Bắn người Tiêu Bố Y hạ lệnh đơn giản rõ ràng. Hắn biết những người này lực chiến đấu không kém, sau khi xuống ngựa cũng không yếu đi, không bằng trực tiếp giết chết. Mọi người gật đầu, dương cung nạp tên, nhất thể bắn ra, băng một tiếng. Bốn người phối hợp ăn ý, một tiếng bốn mũi tên, mấy Mã Phỉ đang vây giết một gã hộ vệ, không nghĩ đến họa ở sau lưng, đều xoay người rơi xuống. Tiểu hồ tử trong mắt có chút kinh ngạc, Tiêu Bố Ý cũng không rảnh mà bận tâm, đã kéo cung bắn ra đợt thứ hai. Đợi đến khi bọn họ bắn ra đợt thứ ba, Mã Phỉ rốt cuộc đã chú ý tới bốn người này, nhưng cũng đã bị mấy người Tiêu Bố Ý bắn chết 7-8 người. Bọn họ toàn lực vây giết hộ vệ, làm sao nghĩ đến có người hèn hạ vô sỉ nút chỗ khác mà bắn tên. Đám người Mạc Phong đương nhiên không cảm thấy vô sỉ, bọn họ đều đồng ý với cách nói của Tiêu Bố Ý, đây là sách lược. Mấy người rốt cuộc đã phát hiện hành động vô sỉ của đám người Mạc Phong, đều quát lên một tiếng, phóng ngựa tới chém giết. Mấy người Tiêu Bố Y đã trải qua chém giết sinh tử, sớm đã có kinh nghiệm, cũng không hoảng hốt. Bắn ngựa, Tiêu Bố Y thấp giọng nói. Các huynh đệ đều nghe theo Tiêu Bố Y chỉ huy, không chút do dự rút tên bắn ngựa, ba người phóng ngựa tới, huy đao nơi tay, tên bắn tới cũng có thể ngăn cản, nhưng không nghĩ đến ngựa lại hí dài một tiếng, rồi ngã xuống đất. Ba người đều rơi xuống đất lăn mấy vòng, khi xoay người muốn đứng dậy thì Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí đã sớm xông lên phía trước, vung đao chém tới. Tiêu Bố Y chém về phía người công phu khá nhất, khi lăn xuống đất vẫn còn kịp vung đao ngăn cản, nhưng không nghĩ đến một đao của Tiêu Bố Y lực mạnh vô cùng. Đao của hắn đỡ được, nhưng lại chịu không được lực của Tiêu Bố Y, vốn muốn xoay người đứng lên, đã bị một đao của Tiêu Bố Y đem cả người lẫn đao đánh cho ngã lăn ra trên mặt đất. Tiêu Bố Y một đao bổ ra, lại không chút do dự vung tay chém một nhát nữa, người nọ né không kịp, đao rơi đầu đoạn, đã bị hai đao của Tiêu Bố Y kết liễu. Dương Đắc Chi đang gặp kỳ phùng địch thủ. Dương Đắc Chí vận đao thật ra cũng không tệ, đáng tiếc đối thủ cũng không kém, khi đối thủ lăn lộn dưới đất thì hắn còn có thể chiếm tiên cơ, nhưng đợi khi đối phương đứng lên, hắn cũng đã không thể chiếm được thế thượng phong nữa. Tiêu Bố Y rất nhanh giải quyết xong một đối thủ, sự tin tưởng cũng tăng lên nhiều. Từ khi hắn được Quất Chỉ Cung chỉ điểm, võ công đã sớm cao minh lên rất nhiều, bằng không cũng sẽ không dễ dàng giết Mã Như Vân, đánh bại Lý Chí Hùng, nhìn thấy Dương Đắc Chí đấu cũng tương đương, liền huy đao hướng tới người nọ chém tới. Hắn không cho rằng mình là hảo hán gì, một chọi một cũng phải xem tình hình mà làm, ít nhất hiện tại hắn cảm giác thấy bọn họ mấy chục người đối phó với cả trăm người, thì cũng không quan tâm gì đến việc lấy nhiều đánh ít nữa, chuyện hiệp nghĩa thì vài năm nữa hay tính tới sau. Một đao của hắn chém tới, người nọ dĩ nhiên sợ hãi đưa đao ra đỡ, Tiêu Bố Y lần này vận đao cũng không cờ hờ giờ ý sức mạnh, càng một tiếng cũng không dội ra, mà thuận thế dọc theo lưới đao của đối phương mà phạt xuống. Mấy pháp môn ứng biến này hắn mấy ngày nay đã không ngừng suy tư cân nhắc. Chỉ với một đao biến hóa này so với đao pháp mấy ngày trước đã khác nhau một trời một vực. Người nọ bất ngờ không kịp phòng bị, ngón tay đau đớn, đã không kịp xoay người mà vọt về phía trước chạy trốn, đống nhiên dừng bước, thân hình ngừng lại, một thanh trường đao đã phá bụng mà ra, máu tươi đầm địa. Khi Dương Đắc Chí rút trường đao ra, liếc nhìn Tiêu Bố Y, trong mắt có vài phần kinh ngạc, nói một câu, đao pháp giỏi. Hắn kinh ngạc là đương nhiên, nửa tháng trước, Tiêu Bố Y cũng chỉ ngang tay với hắn, thậm chí có lúc còn phải cần hắn hỗ trợ, nhưng hiện tại đã đến lúc Tiêu Bố Y giúp hắn. Người nọ chỉ lo Tiêu Bố Y ở sau lưng, nên chỉ lo chạy về phía trước, mặt trước rộng mở, Dương Đắc Chí đương nhiên sẽ không buông tha, một đao đã sớm xuyên suốt người hắn. Người cuối cùng đã bị Mạc Phong, Chu Mộ Nho cùng Tiễn Đầu liên thủ giải quyết, bọn họ đương nhiên là dùng cách cũ, Mạc Phong Chu Mộ Nho hấp dẫn tầm nhìn của đối thủ, Tiễn Đầu phóng nỏ bắn chết. Năm người vô thanh vô tức giải quyết hơn 10 người, tuy cũng không thể nghịch chuyển tình thế, nhưng dù sao cũng làm cho lòng người phân chấn. Rất nhiều thương nhân tuy cúi đầu, chỉ dám liếc mắt quan sát động tĩnh, nhìn thấy mấy người Tiêu Bố Y giết người cực kỳ hiệu quả, rất có kinh nghiệm, thì đã ngẩng đầu lên, mơ hồ có sự chờ mong. Tiêu Bố Y còn muốn diễn lại mánh cũ, thì Lịch Sơn Phi cũng đã phát hiện ra dị thường. Lịch Sơn Phi dù sao cũng không phải chỉ có hư danh, Lục An Hữu cũng tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Hai người chém giết say mê, thế nhưng vẫn bất phân thắng bại. Chẳng qua Lịch Sơn Phi cũng không tìm người trợ giúp, dụng ý chỉ quấn lấy Lục An Hữu, để thủ hạ giải quyết hộ vệ, khi đó Lục An Hữu không chiến cũng bại. Nhưng hắn xem nhẹ sự chống cự của hộ vệ, cũng không nghĩ đến lại xuất hiện một đám người thoạt nhìn cũng có chút thủ đoạn. Đông nhiên hô lên một tiếng, Lịch Sơn Phi đưa tay chỉ tới, các mã phỉ đột nhiên phân ra một đám, hướng tới thương đội mà tiến đến. Mã phỉ động tác đồng loạt, một số người thì giữ chân các hộ vệ còn lại, cũng không toàn lực diệt sát, số còn lại nhất tề xông về phía Tiêu Bố Y. Các thương nhân đều kinh hãi thất sắc, Tiêu Bố Y cũng có chút biến sắc, những người này nếu giết thương nhân, không phải là do lỗi của mình sao. Thương nhân tuy đều ngồi trên mặt đất, nhưng nhìn thấy mã phỉ phá quy củ, thậm chí còn đoàn hận Tiêu Bố Y, cho rằng hắn gieo họa vào mình, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ hò nhau lui về phía sau. Tiêu Bố Y vẫn có chút may mắn là mấy mã phỉ này không dùng cung tên, chỉ dùng đao, bằng không càng khó đối phó. Sau khi nghĩ lại cũng cảm thấy có chút cổ quái. Bởi vì cung tên là vũ khí mã phỉ thường dùng, những người này lại có trang phục như vậy, chẳng lẽ không phải là mã phỉ? Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, các huynh đệ đều bắn tên ra, tiêu diệt thêm được mấy người nữa. Năm người dù bắn liên tục, cũng đã ngăn không được thế đến của mã phỉ. Dù sao bọn họ cũng ít người, chỉ có hai tay, dùng hết toàn lực thì cũng bắn được bao nhiêu mũi tên. Những người này sớm đã có chuẩn bị, đao vung tán loạn, cho dù bắn ngựa, cũng bị bọn họ ngăn được. Vó ngựa cấp bách. Trong giây lát đã rất gần bọn họ, Tiêu Bố Y biết không ổn rồi, không nghĩ đến liền chết chống cự, đã chuẩn bị lui bức thì phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp, Tiêu Bố Y, ra phía sau dương. Tiêu Bố Y nghe ra là thanh âm của tiểu hồ tử kia, cũng không kịp nghĩ nhiều, thấp giọng hô, theo ta. Hắn lui ra phía sau vài bước, sau đó xoay người phóng qua dương, mấy huynh đệ cũng không chút do dự lui về phía sau, phóng qua dương rồi dựa vào nhau chuẩn bị tác chiến. Nhưng bọn họ vừa mới dương cung tên lên, chợt nghe ông một tiếng, loại thanh âm này giống như là tiếng long vỏ vẽ bên tai vậy, lại giống như trong khoảnh khắc thả ra mấy trăm con. Một luồng gió lạnh bao phủ bốn phía bọn họ, trong giây lát bọn họ thấy được một cảnh tượng mà cả đời cũng khó có thể quên. Mấy chục mã phỉ đang vọt tới, thì ít nhất là mười mấy người đi đầu, cả người lẫn ngựa, trong giây lát đã biến thành những cái sàng thủng lỗ chỗ. Cả người lẫn ngựa, đều ít nhất bị xuyên thấu bởi năm sáu mũi nỏ tiễn, máu tươi đầy trời. Chương 77, không thể tránh được. Tiếng chiến mã hy vang, tiếng mã phỉ kêu thảm thiết không dứt bên tai, tạo nên những tiếng động còn kinh tâm động phách hơn cả tiếng sấm sét. Mười mấy người hàng đầu lập tức mất mạng, ngã xuống đất không dậy nổi, mã phỉ hàng sau lập tức ghìm cương ngựa, vạn phần hoảng sợ, trong nhất thời không biết phía trước đã phát sinh sự tình gì. Một lát sau, lại ông một tiếng, bọn họ trong giây lát đã rõ chuyện gì phát sinh. Trong dương có quỷ. Mười cái dương đen phía trước đột nhiên biến thành Diêm Vương lấy mạng, mặt trên của mỗi dương lộ ra ít nhất mười mấy cái lỗ, mỗi cái lỗ bắn ra một mũi nỏ tiễn. Tuy chỉ là một lỗ một mũi, nhưng mười dương cùng bắn ra số lượng nỏ tiễn cũng làm cho người ta nghe mà sợ hãi. Số nỏ tiễn này một hơi bắn ra, thế như bài sơn đảo hải, sau khi nghe ông một tiếng, lại có mười mấy người mất mạng. Chỉ bắn ra hai đợt nỏ tiễn, mấy chục mã phỉ xông tới chỉ còn lại vài người mà thôi. Mưa lớn vẫn không ngừng, nhưng mỗi người đều toát mồ hôi lạnh, đây là thứ gì, sao lại có sức sát thương đáng sợ đến như thế. Tiễn đầu ngơ ngác đứng ở đó, khó có thể tin nhìn mấy cái dương phía trước, đối với những cái dương này mà nói. Nỏ tiễn mà hắn nghiên cứu chế ra chỉ là đồ chơi con nít mà thôi. Ông lại một đợt âm thanh vang lên, tiểu hồ tử lại vung tay, không chút lưu tình bắn ra đợt nỏ tiễn thứ ba. Mấy người còn đang vọt tới, tiếng kêu thảm thiết cũng không còn thấy phát ra nữa, đều không kịp né tránh, cả người lẫn ngựa đều bị bắn tua tủa như lông nhím, máu tươi ròng ròng mà ngã xuống đất. Xét lại đánh xe toang màn đen, trong một khắc này ngay cả bầu trời đêm kia phảng phất như cũng bị nhuốm thành màu đỏ. Mưa lớn không biết từ khi nào đã dừng. Nhưng máu tươi vẫn chảy xuôi so với mưa còn muốn mãnh liệt hơn. Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện, thì ra mỗi một cái dương đều có một người đứng bên cạnh, bên hông dương có một cái tay cầm. Khi tiểu hồ tử phất tay, những người này đồng loạt kéo tay cầm, những cái dương này sẽ đồng loạt bắn nỏ tiễn ra. Hắn tuy là người hiện đại, biết rất nhiều công nghệ cơ giới hóa, nhưng cũng bị sức sát thương của loại vũ khí này làm cho rung động, thực khó có thể tưởng tượng là trong thời đại này, có người lại có bản lĩnh phát minh ra loại vũ khí này. Trong một khắc này, mọi người đều kinh hãi, khó có thể tin mà nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Mấy chục hán tử mới vừa rồi còn sống sơ sờ, một khắc sau đã biến thành thi thể, là ai cũng khó có thể chịu được loại thảm trạng này. Lịch Sơn Phi kia mặt cũng kinh hãi khó hiểu, các mã phỉ cũng bị nỗi khiếp sợ làm cho mất đi khả năng suy nghĩ. Cũng may là đám người Lục An Hữu cũng như thế, bằng không chỉ trong tích tắc này, tất cả mã phỉ đã chết không đất chôn. Tiểu hồ tử vẫn là người tỉnh táo nhất, từ khi nỏ tiễn bắn ra đợt thừa nhờ ất. Cho đến khi đợt thứ ba chấm dứt, chẳng qua chỉ trổ đến tích tắc. Nhưng mã phỉ đã chết quá nửa, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tiểu hồ tử lại vung tay lên, mười người đứng sau dương đã vọt tới trước, cũng hướng về phía mã phỉ đang kịch chiến với hộ vệ. Những người này bị cái chết thảm khốc của đồng bạn làm cho khiếp sợ, trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải, mười người tiến đến, tay cầm trường kiếm, ra tay như điện, khí thế như gió, trong khoảnh khắc đã giết thêm mấy người. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mã phỉ lúc này mới bừng tỉnh. Nhưng lúc này các hộ vệ tinh thần đã phấn khởi, khí thế ngùn ngụt, không thể ngăn cản. Chỉ kịch chiến một lát mà nhân số đã nghịch chuyển, cho dù là các thương nhân cũng nhìn ra điều này, hưng phấn đứng lên. Thủ hạ của tiểu hồ tử nhằm về phía các mã phỉ còn thừa, hắn lại lập tức nhằm về phía Lịch Sơn Phi. Lịch Sơn Phi phỉ danh vang xa, võ công cao cường, hắn dám lựa chọn Lịch Sơn Phi, có thể cho thấy hắn cũng là tài cao gan lớn. Mưa lớn đã dừng, kịch chiến cũng đã định, Lịch Sơn Phi cũng đã loạn. Thủ hạ của hắn trong chốc lát đã chết quá nửa, đây là chuyện tuyệt đối là vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Tiểu hồ tử tiến lên trong bùn như chuồn chuồn điểm nước, khi còn cách Lịch Sơn Phi mấy bước, đã lăng không nhảy lên, trong tay lóe lên một đạo hào quang, nhằm thẳng vào hậu tâm của Lịch Sơn Phi. Lục An Hữu có được người viện trợ, vẻ mặt cũng không mấy mừng rỡ, trong mắt thậm chí còn có vẻ bất mãn. Nhưng hắn không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này, trường đao vung lên, đã phong bế đường lui của Lịch Sơn Phi. Lịch Sơn Phi hai mặt thụ địch, gầm lên một tiếng, đao thế đã biến, hàn ảnh trùng trùng. Hắn vừa rồi chỉ thấy chiêu đỡ chiêu, chỉ ngăn trở Lục An Hữu đi cứu viện thủ hạ, nhưng lúc này đao thế đã chuyển sắc bén, không thể ngăn cản. Lục An Hữu sớm biết rằng hắn sẽ toàn lực ra tay, nhưng lại không dự đoán được đao pháp của hắn lại có thể sắc bén như thế, trong khoảnh khắc đã phải liên tục lùi vài bước, không thể phản kích, trong lòng không khỏi hoảng hốt, càng không rõ người này vì sao không sớm xuất ra loại đao pháp này. Lịch Sơn Phi vài đao đã ép lùi Lục An Hữu, tiểu hồ tử đã đến sau lưng hắn, hàn quang trong tay đang đâm vào hậu tâm của Lịch Sơn Phi. Lịch Sơn Phi sau khi bước lui Lục An Hữu, sớm đã có phòng bị, hồi đao ngăn trở, thoải mái đẩy lùi hàn quang. Tiêu Bố Ý ở xa xa thấy vậy, rất là thán phục, ba người nhanh nhẹn, đấu ngoan đấu dũng, chiêu chiêu hung hiểm, không rời khỏi chỗ yếu hại, đây mới là phong phạm cao thủ chân chính. Với nhãn lực của Tiêu Bố Ý, trong tay tiểu hồ tử tựa hồ là một thanh đoàn kiếm, binh khí vẫn là dài một tấc thì mạnh một tấc, ngắn một tấc thì hiểm một tấc, hắn một khi đã dám sử dụng đoàn kiếm, thì có thể thấy người này hung hãn dị thường. Hắn còn chưa kịp than thở, thì đoàn kiếm trong tay tiểu hồ tử lại đẩy ra, lại vòng ngược đâm về phía sau, nhằm giữa hai vai Lịch Sơn Phi. Chiêu này thật sự ra ngoài dự kiến của nhiều người, Tiêu Bố Y trong giây lát hiểu được, trong tay tiểu hồ tử là nhuyễn kiếm, khi đâm ra, đã sớm tính Lịch Sơn Phi nhất định đỡ được, lúc này mới mượn thế đem vào vai hắn. Lịch Sơn Phi gầm nhẹ một tiếng, vai đã nhuộm hồng, các thương nhân cũng nghĩ đến hắn tất sẽ bại, đều đứng lên, khó có thể che giấu sự vui mừng trên mặt, hoan hô một trận. Nhưng tiếng hoan hô còn chưa dứt, các thương nhân trong giây lát lại chuyển sang kinh hãi. Lịch Sơn Phi thương thế không nặng, một đao đã bức lui tiểu hồ tử, mở ra một con đường, thế nhưng lại vọt về phía các khách thương này. Các khách thương sao động, ai cũng sợ hãi bất an, không nghĩ đến lại rước họa vào thân, lần trước có tiểu hồ thời ở đây, dùng mấy cái dương quỷ dị đánh lui địch, lần này thì ai có thể ngăn trở giúp mọi người. Tiêu Bố Y trong lòng dùng mình, đã thấp giọng quát, chuẩn bị. Lịch Sơn Phi bước chân cực nhanh, mấy bước đã cách không xa, mặt nạ thanh đồng dữ tợn ở trên mặt đã có thể thấy được, một đôi mắt hàn quang lập lòe, đằng đằng sát khí, không chút để ý đến thương thế trên vai. Lục An Hữu cùng tiểu hồ tử không phân biệt trước sau đuổi theo, nhưng Lịch Sơn Phi chiếm tiên mấy bước, nên đã bỏ xa mấy trượng. Kinh sợ với tốc độ của Lịch Sơn Phi, Tiêu Bố Ý không chút do dự quát bắn tên. Cái dương sử dụng ra sao hắn nhất thời cũng không thể rõ được, hiện tại thứ duy nhất có thể ngăn cản được chính cung tên trên tay các huynh đệ. Hắn tự biết rõ, không cho rằng đao pháp của mình có thể ngăn trở được Lịch Sơn Phi, điều mà hắn hiện tại có thể làm được chính là tranh thủ một chút thời gian để Lục An Hữu cùng tiểu hồ tử kịp tới. Nhưng hắn không nghĩ đến chính là, không những trường đao của hắn không thể ngăn trở, mà cho dù là cung tên của các huynh đệ cũng không thể ngăn cản. Các huynh đệ đã sớm bình tĩnh kéo cung lắp tên, nghe được Tiêu Bố Ý ra lệnh liền lập tức ra tay. Bọn họ chuẩn bị khá kỹ càng, cho rằng cũng có thể bắn trúng được Lịch Sơn Phi một phát. Không nghĩ đến Lịch Sơn Phi lại gầm lên một tiếng, ngay khi bọn họ phát tên thì phóng lên cao, né được những mũi tên này, dùng thế như thương ưng chụp thỏ mà vọt đến. Trường đao vung lên, nhằm ngay cổ của Tiêu Bố Y. Thì ra mục tiêu của hắn chính là Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y biết một đao này thế không thể đỡ được, liền cắm cung xuống đất rút đao, xoay người đảo chân, rồi lại dướn người cũng không theo thế gì, hét lớn một tiếng, hai tay vận đao, chém liên hoàn về phía trước. Lịch Sơn Phi một đao bổ vào khoảng không, đã kinh ngạc, chân hắn vừa chạm đất, không chút do dự lại vọt lên, người như quỷ mị chợt tàn chợt hiện, lại muốn bổ một đao nữa. Hắn không cho rằng Tiêu Bố Y có thể né được đao thứ hai của hắn. Nhưng hắn không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại phản ứng nhanh như thế, lại còn đánh ra đao pháp không theo chương pháp gì cả. Không thể lần ra chính là quỷ dị nhất, Lịch Sơn Phi tuy có thể một đao chém bay đầu Tiêu Bố Y, nhưng cũng khó bảo toàn không bị Tiêu Bố Y cắn trả một đao. Tiêu Bố Y cũng không có bản lãnh gì khác ngoài bản lãnh liều mạng. Đã kinh qua nhiều trận chiến, Tiêu Bố Y so với rất nhiều người hiểu được đạo lý con người luôn sợ chết rất rõ ràng. Hắn không sợ chết, nhưng không có nghĩa Lịch Sơn Phi cũng không. Tiêu Bố Y nếu thấy chiêu đỡ chiêu, tuy đã được bất chỉ cùng chỉ điểm, nhưng đao pháp của hắn trong mắt cao thủ vẫn còn quá non nớt, chưa tới một chiêu đã bị Lịch Sơn Phi chém bay đầu, hết lần này tới lần khác hắn khi sống chết trước mắt, lại xuất ra đao pháp sở trường của riêng mình, trải qua sự chỉ điểm của bất chỉ cùng, lại càng thêm sắc bén. Lịch Sơn Phi hồi đao phong bế đao thế, một ngăn một kéo. Tiêu Bố Y cổ tay chấn động, trường đao rời tay, người lại lộn một vòng ra ngoài. Hắn không thể không lùi, hắn ngăn không được, cho nên liều mạng được thì liều mạng, cần chạy trốn thì phải lập tức chạy trốn. Mây huynh đệ thấy Tiêu Bố Y nguy cấp, trong lòng sợ hãi, đã bắn ra một đợt tên nữa. Lịch Sơn Phi hồi đao chém bay cả ba mũi tên, lại còn đưa tay chụp được mũi tên cuối cùng. Cổ tay vung lên, mũi tên bay lại còn muốn nhanh hơn lúc tới, phụt một tiếng đã cắm vào vai Chu Mộ Nho. Lịch Sơn Phi thế không thể ngăn đỡ, mấy huynh đệ hoàn toàn không phải là đối thủ, các thương nhân sợ hắn giết tới, làm quỷ dưới đao. Đều hò nhau chạy lên trên núi, Hàn Tuyết thấy Tiêu Bố Y chật vật không chịu nổi, cũng không chạy theo các thương nhân mà lui về phía sau, ngược lại còn tiến lên vài bước, ánh mắt lo lắng, chỉ hận không thể trợ giúp hắn một tay. Tiêu Bố Y tuy ngăn không được Lịch Sơn Phi, nhưng dù sao cũng chỉ hoãn được. Khi Lịch Sơn Phi phóng tên đánh trúng Chu Mộ Nho, đã có hai đạo hàn quang trái phải vô thanh vô tức đánh út tới. Lục An Hữu cùng Tiểu Hồ Tử rốt cuộc đã đuổi tới, không phân biệt trước sau mà ra tay, không chút lưu tình. Lịch Sơn Phi sau khi ngăn trở thì cũng đã đưa ra một quyết định, chạy. Hắn có lẽ võ công so với Lục An Hữu cùng Tiểu Hồ Tử mạnh hơn một chút, nhưng hai người hợp kích, hắn tuyệt đối không thể thắng được. Hắn lựa chọn đột phá về phía Tiêu Bố Y vì đây mà mắt xích yếu nhất, cũng là chỗ dễ dàng đột phá nhất, hắn thậm chí không xoay người, mũi chân chỉ điểm đất, đã thụt lui ra ngoài. Hắn không sợ Tiêu Bố Y, căn bản bởi vì Tiêu Bố Y không tính là đối thủ của hắn, hắn cho dù thụt lùi thì Tiêu Bố Y cũng không thể ngăn trở. Băng một thanh âm vang lên, Lịch Sơn Phi nghe tiếng gió đã biết Tiêu Bố Y bắn tên. Điều này làm cho hắn không thể không cảm khái Tiêu Bố Y thông minh và ứng biến. Người này võ công có lẽ rất kém cỏi, không đáng nhắc tới, nhưng phản ứng cùng ứng biến, tâm cơ tính kế của hắn tuyệt đối là xuất sắc. Hắn mới vừa rồi cắm cung chứ không phải là bỏ cung, hiển nhiên đã nghĩ đến bằng đao không thể ngăn trở được mình, lưu lại trường cung làm hậu thủ. Đao vừa rời tay, liền thụt lùi lấy cung, ứng biến chính xác, cho dù Lịch Sơn Phi cũng phải khen ngợi. Lịch Sơn Phi cũng không quay đầu lại, trở tay chém ngược một đao đã chém rơi tên xuống. Mọi người thấy hắn giống như là sau lưng có mắt, chém dụng tên một cách dễ dàng, không khỏi hoảng sợ. Băng lại một tiếng vang lên, phía sau lại lộng gió, Lịch Sơn Phi đã nổi giận, thầm nghĩ Tiêu Bố Y này không biết tốt xấu, lại cứ lây nhây như thế, hôm nay không giết, chỉ sợ về sau khó có cơ hội. Lịch Sơn Phi nghĩ như vậy, liền đột nhiên xoay người nhảy lên, đã bay mũi tên đang bay tới, rồi nhắm về phía Tiêu Bố Y đánh tới. Hắn vừa mới xoay người, người còn đang ở trong không trung, đột nhiên giật mình hoảng sợ, một bóng đen đang xé gió đến trước mặt hắn. Tên của Tiêu Bố Y. Hắn làm sao mà có thủ pháp nhanh như vậy, mới vừa nghe tiếng dây cung bật, mà đã bắn ra hai mũi tên rồi sao? Hắn vừa suy nghĩ trong đầu, người đã dùng sức né đầu sang bên, đã thấy mũi tên sượt qua má để lại một làn đỏ trên mặt. Tất cả mọi người đều nói đáng tiếc, Tiêu Bố Y một cung hai tên rất quỷ dị. Hai tên một bắn thẳng, một tờ hờ ép lại bay với góc độ rất quỷ quệt. Giống như đã tính Lịch Sơn Phi nhất định sẽ nhảy lên không, lúc này mới chặn đường lui của hắn. Lịch Sơn Phi suy đoán theo lẽ thường, hơn nữa lại khinh thị, cho nên đã trúng kế của Tiêu Bố Y, vết thương tuy nhẹ nhưng lại cực kỳ tức giận. Dương Đắc Chí ở phương xa dậm chân thở dài, các huynh đệ cũng nhìn nhau, không biết Tiêu Bố Y đã từ khi nào đã học được nửa thành bản lĩnh của Đại Hán Trọng Đồng. Nói là nửa thành, đơn giản là Đại Hán Trọng Đồng một cung bốn tên, không sai phát nào, Tiêu Bố Y tuy xuất tên cũng cùng pháp môn. Độ chính xác có lẽ cũng đã có vài thành công lực, nhưng kinh lực thì lại kém quá xa. Tiêu Bố Y trong lòng thất kinh, nhìn thấy ánh mắt sau mặt nạ thanh đồng hàn quang lóe lên, sát ý rất mạnh, không chút do dự lại bắn ra hai mũi tên nữa. Hắn bắn tên rất mau, sau khi bắn ra hai mũi tên thì người lại lui ra phía sau ba bước, muốn kéo giãn khoảng cách với Lịch Sơn Phi. Dài một tấc thì mạnh một tấc, ngắn một tấc thì hiểm một tấc, trường cung hiển nhiên là phải ở khoảng cách xa mới có tác dụng mạnh nhất. Nhìn thấy Lịch Sơn Phi, Lục An Hữu cùng Tiểu Hồ Tử kia đánh nhau, Tiêu Bố Y mới hiểu được đạo lý mạnh còn có mạnh hơn, cho nên vẫn chỉ lôi kéo tinh lực của Lịch Sơn Phi, chứ cũng không có hy vọng giết được Lịch Sơn Phi này. Sách lược của hắn vẫn thành công, chỉ là lần này lại có chút mất linh. Lịch Sơn Phi ở trên không trung hít sâu vào một hơi, khi rơi xuống như là ương kích trường không, hai mũi tên kia của Tiêu Bố Y cũng không ngăn cản được chút nào. Ánh đao chật lóe, như là lôi điện giữa trời đêm bổ thẳng vào đỉnh đầu của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đưa cung lên đỡ ngươi thì co lại lăn đi, một đao lôi đỉnh của Lịch Sơn Phi chém gãy cung, nhưng Tiêu Bố Y ngoại trừ người dính đầy bùn ra, thì cũng không tổn hao gì. Lịch Sơn Phi hơi ngạc nhiên, ánh mắt đã có chút do dự, hắn phát hiện hắn đã không tự tin có thể giết được Tiêu Bố Y. Một kích vừa rồi, hắn đã xuất toàn lực, nhưng Tiêu Bố Y vẫn có thể lẫn mất, người này là may mắn hay là thâm tàng bất lộ. Lục An Hữu đột nhiên đem Lý Chí Hùng dùng sức ném xuống, tức giận, không ổn, chúng gian kế của bọn chúng. Chương 78, rút lui. Tiểu Hồ Tử cùng Lục An Hữu rốt cuộc một trái một phải đã đuổi tới, Lục An Hữu đơn đao chém ngang eo. Tiểu Hồ Tử thì vọt đến phía trước Tiêu Bố Y, cánh tay vung lên, nhuyễn kiếm đâm thẳng vào ngực của Lịch Sơn Phi. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, Tiểu Hồ Tử này đối với mình tuy không nói tới hai câu, nhưng xem hành động của hắn, đối với mình cũng rất chiếu cố. Không nói đến việc phóng nỏ tiễn đánh chết Mã Phỉ, khi hắn đuổi tới cũng lập tức ngăn đón trước mặt mình, Tiểu Hồ Tử này vẫn có ý bảo vệ mình. Lịch Sơn Phi quát lên một tiếng, dựng đao chém mạnh tới, Lục An Hữu cũng không liều mạng ngăn trở, lắc mình né qua, tìm kiếm sơ hở. Không nghĩ đến Lịch Sơn Phi một đao cương mạnh chẳng qua chỉ là hư chiêu, thừa dịp Lục An Hữu tránh né, đã thoát khỏi sự vây công của hai người. Tiểu Hồ Tử ánh mắt phát lạnh, trường kiếm không kịp thu lại, lập tức vẩy cổ tay. Lịch Sơn Phi thoát khỏi vây quanh, đột nhiên nghe phía sau tặc một tiếng vang lên. Trong lòng hắn chợt dùng mình, đối với Lục An Hữu, hắn cũng không đợi trong lòng, nhưng đối với tiểu hồ tử kia, hắn lại cảm thấy lạnh trong lòng. Có thể bất động thanh sắc giết hơn mấy chục thủ hạ của hắn, hắn không thể không lạnh người. Ngay khi nghe được tỉ en động kia, hắn đã đổi vị trí, nhưng vẫn cảm thấy dưới chân đau nhức, trong lòng cả kinh, lảo đảo chúi tới trước, trong giây lát lại chạy như bay, nhảy vào trong đám hôn chiến giữa mã phỉ cùng hộ vệ. Một tên hộ vệ gầm nhẹ một tiếng, huy đao muốn xông tới ngăn đón, Lịch Sơn Phi quát lớn đơn đao bổ ra, đã đem người nọ xả làm hai nửa. Huyết vũ đầy trời, Lịch Sơn Phi lại thét dài một tiếng, các mã phỉ đột nhiên ngừng dây dưa hôn chiến, nhất tề hướng tới thảo nguyên dưới chân núi mà phóng đi. Bọn họ cho dù bại, nhưng thế vẫn không thể ngăn cản, các thương nhân nhìn thấy Lịch Sơn Phi tuy bị thương, nhưng vẫn như hệ nở ập bầy dê, uy phong tám hướng, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Các hộ vệ đều tâm lực tiểu thụy, nhìn thấy bọn họ rút lui trong lòng cũng mừng rỡ, cũng không liều mạng đuổi theo mà tản sang một bên. Bọn họ là hộ vệ, bảo hộ khách thương là quan trọng nhất, không có trách nhiệm tiêu diệt mã phỉ. Lục An Hữu ra sức đuổi tới, nhìn thấy mã phỉ đều đồng loạt rút lui, lẫn vào trong bóng đêm, phẫn nộ dầm chân, sắc mặt tâm trầm. Tiểu hồ tử sau khi bắn bị thương Lịch Sơn Phi, cũng không truy đuổi, nhìn thấy Lục An Hữu dầm chân, lại liếc nhìn Tiêu Bố Y, khỏe miệng cười lạnh. Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn như vậy cũng ngẩn ra, đang muốn nói cái gì đó, thì tiểu hồ tử đã xoay người rời đi, không thèm nhìn hắn một lần nào nữa. Khi Lịch Sơn Phi cước bộ lảo đảo, Tiêu Bố Y cũng đã thấy từ trong cổ tay áo của tiểu hồ tử bay ra một đạo hàn quang, kinh lực rất mạnh, cho dù nỏ tiễn mà tiễn đầu nghiên cứu chế ra cũng thua xa. Nếu không như thế, với võ công cao cường như Lịch Sơn Phi, cũng sẽ không bị an toán. Liên tưởng đến uy lực của 10 cái dương bắn ra nỏ tiễn kia, Tiêu Bố Y chỉ có thể thầm nhủ may mắn là mình không đắc tội với người này, bằng không thực chết mà không biết vì sao mà chết. Có chút cảm khái sự cổ quái của tiểu hồ tử, lại nghĩ đến tác phong của cao nhân quá nửa là như thế. Nhưng cao nhân dùng ám khí hình như cũng không tính là cao minh, trong khi Tiêu Bố Y suy nghĩ tiểu hồ tử này rốt cuộc là ai, thì đã đi đến bên cạnh các huynh đệ. Ngoại trừ Chu Mộ Nho chúng tên của Lịch Sơn Phi ra, những người còn lại đều an toàn. Dương Đắc Chi đã bắt đầu giúp Chu Mộ Nho rút tên ra, đang muốn băng bó vết thương, không may là không có thuốc trị thương, chỉ có thể băng bó cầm máu đơn giản, lại thấy mũi tên kia cơ hồ sâu tận tới xương, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Lịch Sơn Phi tay không mà có thể chụp được tên. Lực phóng tên của hắn còn hơn cả cung cứng, thật sự làm cho người ta kinh hãi. Thời gian kịch chiến tuy ngắn, nhưng vô cùng thảm khốc, mưa đã tạnh, trên bầu trời đã thấy mặt trăng, bầu trời đêm khuya càng thêm thanh tịnh, nhưng dưới ánh trăng chiếu rọi, tại nơi này thật giống như địa ngục cá tỷ vậy. Trước mắt thi thể chất như núi, máu chảy thành sông, cho dù nước ở trên núi không ngừng chảy xuống nhưng vẫn không thể làm giảm bớt mùi huyết tinh nồng đậm, hơn nữa mấy chục tên mã phỉ bị trở thành nhờ bia ngắm bắn kia, vẫn trợn tròn hai mắt, chết không nhắm mắt. Các thương nhân nhìn thấy thảm trạng của mã phỉ như vậy, lại cảm thấy may mắn người chết không phải là mình, ánh mắt nhìn tiểu hồ tử càng thêm nể trọng. Thủ hạ của Lục An Hữu lúc này đã chết gần nửa, nếu không phải tiểu hồ tử có kỳ chiêu thần kỳ, ai cũng biết thương đội lần này tuyệt không may mắn thoát khỏi. Tiểu hồ tử bộ dáng lại như không mấy quan tâm, chỉ phân phó một tiếng, rồi lại ngồi trên mấy cái dương, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng những không để ý tới Tiêu Bố Y, mà đối với các thương nhân còn lại cũng không để ý tới. Nhưng người còn lại đều ngượng ngùng. Có mấy thương nhân lai lịch cũng không nhỏ, nhìn thấy hắn ngạo mạn như vậy trong lòng cũng lo lắng. Người này xem ra hỉ nộ vô thường, không biết tại thương đội tính là nhân vật gì, hắn ngồi trên dương kia thật giống như là Diêm Vương vậy, cho hắn bực mình nói không chừng sẽ bắn ngươi thành cái tổ ong, tưởng tượng như thế, ai cũng không dám tiến lên. Viên Lam, Ân Thiên Tứ cũng tính là nhân vật lớn trong thương đội, cũng chỉ nhìn Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn cười khổ. Lâm Sĩ Trực cũng đến bên cạnh Tiêu Bố Y, thấp giọng hỏi, Bố Y, người nọ là ai vậy? Hắn không hề gọi Tiêu phó lĩnh đội mà gọi là Bố Y, dụ ý chính là mượn quan hệ với Tiêu Bố Y vốn nghĩ đến bằng vào quan hệ vào sinh ra tử giữa hai người, cũng có thể tìm được chút tin tức, bởi vì mới vừa rồi Tiêu Bố Y thu hút địch, tiểu hồ tử bắn chết bộ dáng xem ra cũng đã có thương lượng qua rồi, không nghĩ đến Tiêu Bố Y cũng mở mịt như mình. Là ai cũng không quan trọng, có thể bảo hộ các người an toàn mới là quan trọng nhất, Tiêu Bố Y hàm hồ nói. Lâm Sĩ Trực cười khổ, Bố Y nói cũng đúng. Tiểu hồ tử phân phó thủ hạ một tiếng. 10 thủ hạ của hắn khổ ngờ một tiếng động, sau khi nghe phân phó lập tức tản ra. Hàn Tuyết có chút tò mò nhìn hành động của bọn họ, đột nhiên khó có thể tin mà mở to mắt, trong giây lát liền thối lui mấy bước, che miệng lại. Các thương nhân cũng lộ ra vẻ kinh sợ, Lâm Sĩ Trực coi như vẫn còn trấn tĩnh, nhưng sắc mặt cũng tái nhợt đi. 10 người kia cũng không nóng lòng cứu người, mà xem xét sự chết sống của các mã phởi chưa dương. Mấy người này rút những mũi nỏ tiễn trên người Mã Phỉ ra, giống như là đồ tể giết heo vậy. Tiêu Bố Y ở một bên thấy vẻ mặt khi chết của những người này, cũng có chút sợ hãi. Nỏ tiễn khi rút ra hào quang lập lòe, xem ra sắc bén dị thường, thân tên làm bằng sắt, khác hẳn với nỏ tiễn bình thường. Mấy người phụ trách thu rửa nỏ tiễn về, nhìn thấy mấy Mã Phỉ còn chưa tắt thở, cũng không gì mà phất tay cấp cho một đao, lập tức kết liễu. Lâm Sĩ Trực vốn đang muốn nói lưu lại những tên còn sống để hỏi là Mã Phỉ nơi nào, nhưng nhìn thấy bọn họ giết người sạch sẽ gọn gàng, thiếu chút nữa là đã cắn phải đầu lưỡi. Mấy người này sau khi thu thập nỏ tiễn xong thì quay về, Tiểu Hồ Tử mở dương, không nhanh không chậm mà đem nỏ tiễn bỏ vào. Mấy người nọ lại bắt đầu kiểm tra ngựa, nhìn thấy con ngựa nào trọng thương, thì chậm rãi lắc đầu, cũng cho một đao kết liễu. Tiêu Bố Y thấy bọn họ giết người giết ngựa cũng không khác gì nhau, thật ra cũng có chút không đành lòng. Cũng biết đây là quy tắc của thời đại này, cũng không tiện lộ ra lòng dạ đàn bà. Hắn lý giải những người này cách làm tuy vô tình, nhưng nếu Mã Phỉ thắng, quá nửa cũng là xử lý như vậy. Bọn họ muốn lên đường, ngựa bệnh cung tù binh đều là những thứ trói buộc, càng huống chi lưu lại bọn họ, nói không chừng sẽ bị phản vệ, không thể không phòng. Mạc Phong thấp giọng nói, nhìn xem, đây là kết cục của Mã Phỉ, ta thấy cũng có chút cảm giác thỏ tử hồ bi. Tiễn đầu bĩu môi, ngươi là thỏ sao? Ngươi mới là thỏ. Mạc Phong chửi một câu, mậu nhũ, thương thế ra sao rồi? Chu Mộ Nho nghiến răng, cố không trả lời, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía trước. Một thủ hạ của Tiểu Hồ Tử đi tới. Sắc mặt trơ trơ, dương mắt nhìn bên vai bị thương của Chu Mộ Nho, trên mã máu tươi vẫn còn ròng ròng. Người này mới vừa giết mấy người, hai thất ngựa, nhìn vai của Chu Mộ Nho, đề đao lạnh giọng nói, thương thế của ngươi thế nào? Chu Mộ Nho cuống quýt rút mũi tên trên vai ra, lộ ra nụ cười, không có gì đáng ngại, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thoải mái như vậy. Mạc Phong kinh ngạc nhìn Chu Mộ Nho, nghĩ đến hắn đã bắt đầu phát sốt nên mới nói như vậy, người đề đao khỏe miệng nít lên, lấy ra một gói thuốc, trong uống ngoài thoa. Cầm máu giảm đau. Đợi đến khi người nọ đi đến chỗ khác, Tiễn Đầu nhịn không được liền hỏi, Tiểu Chu, ngươi có phát sốt không? Sao lại ăn nói khó hiểu như vậy? Chu Mộ Nho mặt mày sầu muộn, ta chỉ sợ nói không tốt, hắn sẽ cho rằng ta sẽ làm vướng chân, sẽ một đao kết liêu ta. Tất cả mọi người đều cười, nhưng sau khi cười lại có chút lạnh người, bởi vì thấy người nọ sau khi đưa thuốc cho Chu Mộ Nho, đích xác lại kết liễu một con ngựa. Ngựa với người khác nhau mà Mạc Phong à ngoài nói, mẫu nhũ, ngươi đừng lo lắng. Chu Mộ Nho mở gói thuốc ra, có chút do dự đắp vào trên miệng vết thương, đợi một lát, phát hiện tuy hiệu quả không bằng thuốc của Đại Hán Trọng Đồng lúc trước, nhưng cũng giảm đi khá nhiều đau đớn, không khỏi buông lỏng tâm sự. Chương 79, Khả Đôn. Nhìn thấy Chu Mộ Nho đã không có gì đáng ngại, Tiêu Bố Y dẫn mấy huynh đệ qua xem thương thế của các hộ vệ. Lục An Hữu sắc mặt tái xanh, cũng không quên trị thương cho thủ hạ. Loại trường hợp này hắn cũng không lạ gì, đương nhiên đã chuẩn bị thuốc trị thương. Không giống như đám người Tiêu Bố Y không có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ. Chỉ là người chết thì vô luận thế nào cũng không thể sống lại được. Các thương nhân rốt cuộc cũng đi tới, cố nén sự ghê tởm, có nhiều người ngửi thấy mùi máu tanh, đã chạy sang một bên nói mửa, đại đa số thì chủ động hỗ trợ băng bó vết thương, Lục An Hữu sắc mặt rốt cuộc cũng đã hòa hoãn lại, trời cũng chỉ là nửa đêm, vẫn còn tối đen như mực. Đợi sau khi lo xong cho thương binh, mọi người sau khi bận rộn rốt cuộc cũng tranh thủ chợp mắt một lát. Chỉ là khi nghĩ đến sự hung hãn của Lịch Sơn Phi, sợ hắn lại đến báo thủ, cũng không dám ngủ say. Sau khi trở lại lều, Hàn Tuyết nhìn thấy lưng của Tiêu Bố Y có thương tích, không tị hiểm mà băng bó vết thương cho hắn, cũng làm cho Tiêu Bố Y có chút cảm kích cùng ngạc nhiên. Hai người như đã hiểu được, khi đến Mông Trần tộc cũng là lúc bọn họ chia tay, cho nên cũng không đề cập đến chuyện này. Tiêu Bố Y tự thấy tuy cũng không có bản lĩnh văn võ song toàn gì, nhưng Trấn Hưng bộ lạc cũng không thành vấn đề, chỉ hy vọng Hàn Tuyết yên tâm. Hàn Tuyết cũng cảm thấy ảm đạm, khi nghĩ đến tộc nhân cũng bồi hồi bất định. Tiêu Bố Y là người tốt, cũng có bản lãnh, bản thân mình ở chung với hắn, lời tuy không nhiều lắm, nhưng loại nam nhân này thành thục chững chạc, làm cho nữ nhân yên tâm. Hắn đối với mình chăm sóc chiếu cố, lại không cần báo đáp, nhưng điều này Hàn Tuyết đương nhiên ghi tạc trong lòng, cảm kích tuy không phải là tình yêu, nhưng cảm kích có những lúc cũng có thể chuyển hóa thành tình yêu. Hàn Tuyết ngông ngông lung lung chỉ cảm thấy, bỏ qua Tiêu Bố Y. Nàng chỉ sợ sẽ không thể tìm thấy cảm giác như hiện tại nữa. Hai người tờ tờ giờ mờ tư suy nghĩ, trong mông lung mà ngủ đi, ánh mặt trời vừa mới sáng, Dương Đắc Chi đã ở ngoài lều thấp giọng hô một tiếng, Bố Y. Khi Tiêu Bố Y đứng dậy, thì phát hiện không biết từ khi nào thì, Hàn Tuyết một tay đã khoác lên ngực hắn, như con mèo nhỏ nằm cuộn tròn bên người hắn, khuôn mặt áp lên ngực, có chút ỉ lại. Tiêu Bố Y ngẩn ra, nhẹ nhàng nâng cánh tay của Hàn Tuyết lên, chậm rãi hạ xuống, lấy tấm chăn đắp lên cho nàng rồi mới đi ra. Đắc Chí, chuyện gì vậy? Thương đội muốn thương lượng chút chuyện, cần ngươi tới Dương Đắc Chí giải thích. Tiểu Bồ Y theo Dương Đắc Chí đến trên núi, phát hiện đã có đủ mặt, Lục An Hữu, Tiểu Hồ Tử, Lâm Sĩ Trực, Trầm Nguyên Côn, Viên Lam, Ân Thiên Tứ đều có mặt, những người này đều là nhân vật có tiếng nói chỉ ẩn thương đội. Bị già lao nhân cũng ở đó, ngồi trên một tảng đá, nhìn như là tượng gỗ vậy. Sau khi vài lời tiếp đón, Tiêu Bố Y tìm một tảng đá ngồi xuống, không đợi mở miệng thì Lâm Sĩ Trực đã khẽ cười nói, Bố Y, quấy rầy giấc ngủ, xin thứ lỗi. Chức trách còn đó, sao dám không đến? Tiêu Bố Y cũng cười nói. Các thương nhân liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng là Lâm Sĩ Trực mở miệng, một khi phó lĩnh đội cũng đã có mặt, ta nghĩ người đã đủ, mọi người cũng đã có thể thương lượng công việc. Ồ! Tiêu Bố Y ánh mắt đảo qua khuôn mặt của mọi người, các vị nói vậy đều đã có chủ ý. Tiểu Hồ Tử ngẩng đầu nhìn trời, Lục An Hữu cúi đầu nhìn đất, không khí có chút khẩn trương. Các thương nhân sắc mặt đều do dự, Tiêu Bố Y chỉ một lát đã hiểu được sự tình, mâu thuẫn ở đây nguồn gốc là bắt đầu từ Tiểu Hồ Tử cùng Lục An Hữu. Xem tình hình của hai người, hiển nhiên không tính là thân thiết với nhau gì. Thủ hạ của Lục An Hữu chết gần nửa, đối với việc Tiểu Hồ Tử đến lúc cuối cùng mới ra tay hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ. Tuy về góc độ chiến lược mà nói, Tiểu Hồ Tử đến lúc cuối cùng mới ra tay về mặt thời cơ rất là thành công, nhưng dù sao với cái giá phải trả là tính mạng của các hộ vệ, Tiêu Bố Y cũng không làm được. Hôm nay vừa mới lên đường, hộ vệ đã chết thảm trọng, cũng khó tránh làm cho các thương nhân lo sợ, ý niệm quay trở về trong đầu nói không chừng đều có. Trầm Nguyên Côn ho khan một tiếng, chắp tay nói, chuyện tối hôm qua Bố Y cũng đã biết, chúng ta mới vừa lên đường, hộ vệ đã mất quá nửa, tiền đồ khó nói. Hôm nay tuy Lý Chí Hùng đã trọng thương không trừng phạt cũng chết, nội gian Chư Phong cùng Hùng Chí Vi đã đào tẩu, tuy bên trong đã không còn lo lắng, nhưng lại có ngoại hoạn, mấy người chúng ta sau khi thương lượng, đều cảm thấy thương đội nên báo lại với Cao Gia, phái thêm chút hộ vệ tới. Ồ, các người lo lắng cũng có đạo lý. Tiêu Bố Y gật đầu, nhìn thấy các thương nhân sắc mặt đều đỡ hơn thấy rõ, quay đầu nhìn về phía Lục An Hữu nói, không biết Lục lĩnh đội có ý kiến gì. Lục An Hữu hừ lạnh một tiếng, ta thì có ý kiến gì. Ta ở tại thương đội chẳng qua chỉ là một lĩnh đội hộ vệ, phụ trách bảo hộ sự an toàn của khách thương. Các người nếu đi thảo nguyên, ta đương nhiên không thể không bảo hộ, các người muốn ở lại chỗ này, ta sẽ phái người quay về báo lại cho Cao Gia để phái thêm người tới. Ô Tiêu Bố Ý lại gật đầu, đề nghị của lĩnh đội cùng Lâm Huynh cũng không tính là xung đột. Lâm Sĩ Trực trong lòng cười khổ, thầm nghĩ ngươi là thật không rõ hay là giả hồ đồ, chúng ta tuyệt đối không có nghi ngờ về năng lực của Lục lĩnh đội, đêm qua Lục lĩnh đội đổ máu lui địch. Mọi người đều trông thấy, cho dù có Cao Gia ở nơi đây, ta nghĩ người có lương tâm đều sẽ không nói được Lục lĩnh đội một chữ nào. Lục An Hữu sắc mặt nhiều ít cũng có chút hòa hoãn, Lâm Sĩ Trực nói ra chính là chỗ lo lắng của hắn. Hắn tự nghĩ võ công cao cường, lần này sau khi trở về chắc chắn sẽ được đề bạt, không nghĩ đến vận khí quá tệ, đụng ngay gần trăm người của Lịch Sơn Phi công kích thương đội. Lần này hộ vệ của Lục An Hữu tổn hại thảm trọng, tuy nói là đánh bất ngờ nhưng hắn dù sao cũng phải có trách nhiệm. Lúc trước Tiêu Bố Y đã nhắc nhở, hắn còn chủ quan không nghe, còn nói lời chào phúng, tất cả đều bị Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn chứng kiến, nếu nói lại cho Cao Gia nghe, khi trở về nói không chừng còn có thể bị trách cứ, nội tâm chỉ hy vọng lên đường trước, đợi khi thương đội thành công trở về thì mới lấy công bù tội, đương nhiên là không hy vọng lập tức hồi báo cho Cao Gia. Nhưng Lịch Sơn Phi rút lui, phía trước nói không chừng còn có mã phỉ, nếu mà mình làm theo kiểu ăn cả ngã về không, nói không chừng sẽ đem toàn bộ tiền đồ đắp vào trong đó. Lâm Sĩ Trực một khi đã cho hắn một ít cam đoan, hắn cũng đã có ý niệm chờ viện thủ trong đầu. Một khi đã như vậy, Lục An Hữu có chút do dự liếc nhìn Tiểu Hồ Tử, chúng ta không bằng cửa ở đây đợi, ta sẽ phái hai người trở về Mã ấp, báo lại tất cả cho Cao Gia. Không được một người đột nhiên phản đối đề nghị của Lục An Hữu, lạnh lùng nói, thương đội trong hôm nay sẽ chuẩn bị lên đường, không thể chậm trễ nữa. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Hồ Tử rốt cuộc đã không nhìn trời nữa, mà đang đi tới, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Bố Y lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ Tiểu Hồ Tử, lúc này mới phát hiện ra hắn rất đen, dáng người không cao, nhưng rất cân đối, không mất cân xứng như tiến đầu. Toàn bộ trên người hắn đều mặc đồ đen, dâu sơn dương xem ra cũng không làm cho người ta thấy hảo cảm, chỉ có chán ghét, làm cho người ta nhìn một lần là không muốn nhìn lại lần thứ hai. Người này không thể nghi ngờ là loại người không thích giao thiệp nhiều với người khác. Lục An Hữu cắn răng, cũng có chút kính sợ nhìn Tiểu Hồ Tử, huynh đài kia có ý gì? Tiêu Bố Y vừa nghe cũng có chút buồn cười, cảm thấy người nằm trong tay quyền sinh sát rất lớn kia, trong thương đội lại không một ai biết. Ý của ta rất rõ, hôm nay dỡ trại, tuyệt không chậm trễ, Tiêu Bố Y, ý của ngươi thế nào? Tiểu Hồ Tử thanh âm trầm trầm, ánh mắt đã hướng về phía Tiêu Bố Y. Các thương nhân đều ngẩn ra, cảm thấy Tiểu Hồ Tử giống như rất để ý tới ý kiến của Tiêu Bố Y, biết hắn thông tình đạt lý, đều có sự chờ mong. Tiêu Bồ Y ho khan một tiếng, tại hạ là phó lĩnh đội trong thương đội, xin thỉnh giáo huynh đài cao tính đại danh, trong thương đội có chức trách gì? Lục An Hữu tiếp một câu, vị huynh đài này là do cao gia chỉ định, tại hạ cũng phải nghe theo sự phân phó của hắn. Nghe thấy tiểu hồ tử kiên trì xuất phát, Lục An Hữu ngược lại cũng có chút đồng ý, thầm nghĩ nếu tiểu hồ tử nắm vững tất cả, bản thân mình cũng có thể ém nhẹm lỗi lầm. Lý Chí Hùng tuy răng bẫy với Tiêu Bố Y, nhưng lời nói ra cũng là thật. Trừ Tiêu Bố Y ra, thực ra rất nhiều người đều biết Bùi Phiệt vẫn tiến cử nhân tài với Thánh Thượng, Lục An Hữu cũng đã lao khổ nhiều năm, chỉ thiếu cao gia cùng Bùi Tiểu Thư tiến cử một câu, là có thể đuổi một quan nửa trước. Nhưng không nghĩ đến lại xuất hiện tên Tiêu Bố Y này, uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị tiến cử của hắn. Tiêu Bố Y cho đến nay cũng không làm gì, nhưng rất có tâm cơ, chỉ cần một công lao duy nhất, đó chính là phát hiện ra âm mưu của Lý Chí Hùng, lại làm cho Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn nhìn thấy. Kể từ đó, hắn một tốt mà che được trăm xấu, còn bản thân mình theo hầu, chỉ sai lầm một lần mà đã bị đâm trọt trăm lần. Không hỏi cũng biết, trong mắt của các thương nhân ở đây, Tiêu Bố Y khẳng định là mạnh hơn mình, Lục An Hữu nghĩ như vậy, trong lòng đã ghi hận, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng, bất động thanh sắc. Ta gọi là bối bồi tiểu hồ tử đối với Tiêu Bố Y cũng không tính là nhiệt tình, nhưng thái độ so với người khác cũng đã là không tệ rồi, hộ tống thương đội đến phó cốt là nhiệm vụ cao gia giao cho ta. Ồ, Tiêu Bố Y mỉm cười, thật ra bối huynh nói cũng có đạo lý. Mọi người thiếu chút nữa là phun cơm ra ngoài, thầm nghĩ Tiêu Bố Y này tuổi còn nhỏ, mà lại rất lão luyện mềm dẻo, ai cũng không đắc tội, trách không được tuổi còn nhỏ với thân phận áo vải mà đã làm phó lĩnh đội. Nhưng cái tên của tiểu hồ tử này cũng rất là cổ quái, rất là không may mắn, bối bồi bội bồi, chẳng lẽ bồi thường còn không đủ, còn muốn thêm mấy lần nữa sao? Chỉ là nhìn khuôn mặt của hắn như là đáy nổi vậy, các thương nhân cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể giấu sự buồn bực vào trong lòng. Tiêu Bố Y biết tâm tư của người khác, mặt vẫn như thường, liếc mắt nhìn mọi người, thật ra mọi người cũng không có mâu thuẫn gì, mọi mục đích đều nghĩ cho việc làm ăn buôn bán, ta nghĩ cho dù là bối huynh cũng như thế. Bối bồi hừ một tiếng, Tiêu Bố Y cũng không phật lòng, lại cười nói, ta tính thời gian, chúng ta từ Mã Ấp đến đây mất 3 ngày lộ trình, cũng là bởi vì hàng hóa nhiều. Nếu một người một ngựa về hồi báo, không có gì ngăn trở, tính cả thời gian mà cao gia điều động người, cũng phải mất cỡ 4-5 ngày. Các thương nhân liên tục gật đầu, đều nói lời của Bố Y rất đúng. Lục An Hữu nhìn thấy vẻ mặt của các thương nhân, cảm thấy muốn xiểm định đến muốn buồn nôn, loại đạo lý đơn giản này hắn đương nhiên biết, không rõ các thương nhân kích động vì cái gì. Tiêu Bố Y nhìn thấy sắc mặt của Lục An Hữu, đã biết hắn đối với mình lại ghi hận thêm một tầng. Đạo lý mà mình đang nói đích xác là đơn giản, nhưng thân là người hiện đại hắn biết, ngựa cần liên thông cảm tình, người cũng giống như vậy, người đầu tiên là phải biết đối phương cần cái gì, mới có thể liên thông tốt được. Không thể không công nhân Lục An Hữu có bản lãnh, tiểu hồ tử lại thần bí, nhưng hai người này tính cách đều quật cường, lấy mình làm trung tâm, người như vậy đánh nhau thì có thể, buôn bán trao đổi thì tuyệt đối không được. Hắn cùng ngựa liên thông phải có kiên nhẫn, đương nhiên cùng người liên thông cũng sẽ không kém, bằng vào sự thành khẩn cùng khiêm tốn của hắn, hơn nữa lại hiển lộ một chút năng lực, hắn thắng không được Lịch Sơn Phi, nhưng đối với các thương nhân này, biểu hiện đa là rất có năng lực. Ta lại hỏi thời gian đến phó cốt, tính ra cho dù có chút trì hoãn, cũng phải 4-5 ngày, thời gian tính ra cũng không gấp, không rõ bối huynh vì cái gì mà kiên trì với ý kiến của mình, nhất định phải lập tức xuất phát. Dù sao mấy người Lâm huynh đều có sự lo lắng về nhân thủ không đủ, còn có chút người bị thương cần xử lý. Nếu bối huynh có lý do thì phải nói ra, ta nghĩ mọi người đều là người thông tình đạt lý, sẽ không phải lo lắng nữa. Hắn nói một phen rất có đạo lý, mọi người nhìn vẻ mặt của bối bồi, lại cảm thấy tiểu hồ tử sẽ không giải thích, không nghĩ đến bối bồi lập tức nói, được rồi, lý do mà ta bảo mọi người lập tức xuất phát, đó là khả đôn giá nữ tháng này sẽ gửi phó cốt. Chương 80, phân kỳ thống nhất. Tiêu Bố Y nghe được khả đôn giá nữ đang ở phó cốt, có chút ngẩn người ra, không rõ lý do này là như thế nào, các thương nhân lại đều biến sắc, cùng kêu lên, ngươi nói là thật chứ? Bối bồi nhìn trời, cũng không trả lời. Viên Lam vốn vẫn trầm mặc không nói, thấy thế mỉm cười hướng tới Tiêu Bố Y chắp tay, Bố Y, không biết tin tức khả đôn giá nữ đó là thật hay không? Câu vô thương bất gian vốn vẫn lưu truyền, nhưng để làm một thương nhân thành công, thì phải có năng lực xem sắc mặt. Viên Lam tuy ngạc nhiên về tin tức của bối bồi, muốn xác nhận, lại biết ở đây chỉ có một người có thể khiến cho bối bồi này mở miệng, khẳng định chính là Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y đương nhiên biết dụng ý của Viên Lam, lại cười rộ lên, bối huynh là người mà cao gia chỉ định phái đi, đương nhiên là cực kỳ tín nhiệm. Lần này thương đội cùng các vị đều liên quan với nhau, một khi đã hợp tác lên đường, sự tin tưởng đương nhiên là đặt lên hàng đầu, cho nên Viên huynh hỏi tại hạ cũng là thừa. Ngôn ngữ đường đột, thỉnh chớ trách. Người khác nghe được lời của Tiêu Bố Y tuy là phản đối, lại rất nhẹ nhàng, cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi âm thầm tính toán, Lục An Hữu sắc mặt càng trầm. Viên Lam liếc nhìn sắc mặt của Bối Bồi, hiểu được dụng ý của Tiêu Bố Y, thành khẩn nói, tại hạ đích xác hỏi có chút không ổn, chỉ là hôm nay chỉ còn hơn 10 ngày để đến đó, thời gian gấp gáp, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian mới được. Ân Thiên Tứ cũng liên tục gật đầu, Viên Huynh nói rất đúng, nói như vậy Bối Huynh cũng là một phen hảo tâm. Hai người gật đầu cúi người, cho dù Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn cũng đều có chút do dự, Tiêu Bố Y cũng mờ mịt, không rõ nên muốn làm rõ Khả Đôn Giá Nữ cùng với bọn họ có quan hệ gì. Khả Đôn hắn đã biết là vợ của Khả Hãn, nhưng người ta là giá nữ thì liên quan gì đến các thương nhân này. Bố Y Lâm Sĩ Trực ho khan, thì ra Bối Huynh là một phen hảo tâm, lại bị chúng ta hiểu lầm, thật sự là xấu hổ vô cùng, chỉ là nơi này. Hắn muốn nói lại thôi, Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng phải hỏi, Lâm Huynh, Khả Đôn Giá Nữ thì có quan hệ gì với chúng ta? Lại thấy mọi người nhìn mình như nhìn kẻ ngu ngốc vậy, Tiêu Bố Y ho khan một tiếng, đành phải nói, thật ra tại hạ cũng là lần đầu buôn bán, rất nhiều chuyện còn cần các vị chỉ giáo. Trầm Nguyên Côn cũng ngạc nhiên, vội ho một tiếng, cười nói, Bố Y không gì là không thể, mấy cái này đều là những thưởng thức, nghe một lần tự nhiên biết. Khả Đôn vốn là vợ của Khải Dân Khả Hãn, sau khi Khải Dân chết, thì gả cho con của Khải Dân Khả Hãn là Thủy Tất Khả Hãn. Nhìn thấy Tiêu Bố Y có chút ngạc nhiên, Trầm Nguyên Côn cười khổ nói, Hồ Phong Dã Man, luôn khác với Trung Nguyên. Bọn họ không có khái niệm huyết thống, con có thể kế thừa vợ của cha, đệ đệ cũng có thể đem thê thiếp của huynh trưởng thu vào trướng. Tiêu Bố Y thầm nghĩ đây cũng không phải là loạn bổn phận, con gái của Khả Đôn rốt cuộc tính là con gái của Thủy Tất Khả Hãn, hay tính là tỷ muội của hắn. Phong tục của Đột Quyết đích xác có chút kinh thế hai tục. Tất cả mọi người dáng vẻ đều không cho là đúng, Trầm Nguyên Côn lại nói, mấy cái quy củ này mặc dù trong mắt chúng ta không thông tình lý, nhưng nhập ra tùy tục, chúng ta cũng không nên nói nhiều. Chẳng qua ta nghĩ Bố Y quá nửa là không biết Khả Đôn chính là Nghĩa Thành công chúa, cũng là thuộc tông thất của Đại Tùy ta, lúc trước thời Văn Đế, đã gả cho Khải Dân Khả Hãn. Tiêu Bố Y ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc đã có chút động dung, nói như vậy Khả Đôn giá nữ, quá nửa là thích dùng đồ Trung Nguyên, chúng ta đến, hàng hóa nói không chừng là có thể bán được với giá cao. Lâm Sĩ Trực vuốt vuốt tròm râu lưa thưa nói, Bố Y thực sự là thông minh, không có gì là không thông, thật sự làm Lâm Mộ khâm phục. Các thương nhân nhất trí gật đầu, tự nhiên lại khen ngợi một hồi. Bọn họ vỗ mông ngựa Tiêu Bố Y cũng không có gì là thối, chính là bởi vì hắn không làm cao, lại được sự coi trọng của Cao Sĩ Thanh, hơn nữa hậu đài lại là Bùi Minh Thúy, hơn nữa nhưng chuyện gần đây làm rất sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không sai sót. Nếu cứ như vậy mà phát triển, không cần nói cũng biết, tiền cảnh rất là sáng sủa, một khi đã như vậy, phải nên sớm mượn sức mới đúng. Nhưng chúng ta cũng có chút khó xử. Trầm Nguyên Côn cau mày, hiện hộ vệ cũng không nhiều lắm, lại còn có người bị thương, nếu lập tức đi tiếp, ta chỉ sợ lại có mã phỉ, chúng ta còn chưa tới phó cốt, thì đã tổn thất thảm trọng. Trầm Huynh nói cũng có đạo lý. Tiêu Bố Y thật ra hiểu rất rõ đạo nói chuyện với người khác, hiểu được trước đồng ý rồi mới có thể dễ dàng dẫn dứt ý kiến của đối phương, chẳng qua ta nghĩ Lịch Sơn Phi lần này tiến đến, cũng không phải bởi vì nội quỷ. Bọn họ vốn đợi cho chúng ta sau khi lên đường mới động thủ, chính là muốn làm cho người ta cho rằng là do người Đột Quyết xuống tay, đổ tội lên người Đột Quyết. Nhưng lần này thủ hạ của Lịch Sơn Phi chết thảm trọng, rất khó trong thời gian ngắn mà chấn chỉnh lại được, cái tiểu cả trăm mã phỉ tập kích một lần cũng rất hiếm thấy, nếu ít người, chúng ta đã có Lục Huynh, Bối Huynh, hơn nữa còn có mấy cái dương này, ta nghĩ vài chục người đột kích cũng không thành vấn đề. Nhân thủ nhiều cũng không phải là chuyện tốt, dù sao chúng ta cũng là đi làm ăn, chứ không phải đi phô trương võ lực, hòa khí làm chủ. Chúng ta khi đến Đột Quyết, thì lấy quan hệ của thương đội làm chủ, ta nghĩ Bối Huynh vì thương đội đã sớm tính chuẩn tất cả. Bằng không cũng sẽ không thu hồi nỏ tiễn phòng ngừa vạn nhất, như thế nói đến, Bối Huynh rất cẩn thận, đã sớm lo lắng cho chúng ta tất cả, chúng ta thật ra chỉ cần đi theo Bối Huynh thì sẽ không có gì đáng ngại. Các thương nhân nhìn nhau, nhớ tới tất cả những gì Bối Bồi làm, không khỏi ngẩn ra. Người này tính tình tuy cổ quái, nhưng làm việc rất tàn nhẫn, quyết đoán, rõ ràng, nhưng ngược lại so với Lục An Hữu lại làm cho người ta yên tâm hơn. Một khi đã như vậy, chúng ta còn nói gì nữa? Lâm Sĩ Trực cười nói, mặt trời đã cao ba sào, đã có thể xuất phát. Các hộ vệ bị thương thì làm sao bây giờ, Tiêu Huynh chẳng lẽ cảm thấy nên vứt bỏ? Lục An Hữu rốt cuộc đã lên tiếng. Vứt bỏ đương nhiên là không, chẳng qua ta nghĩ. Tiêu Bố Y do dự, có lẽ có thể phái mấy người hộ tống bọn họ trở về. Phái mấy nhân? Lục An Hữu khỏe miệng cười trào phúng, ít nhất có gần 10 người bị trọng thương. Các thương nhân nhìn nhau không nói gì, thầm nghĩ vấn đề này đích thực là nan giải, hộ vệ cũng là người, cũng không thể giết chết như ngựa được, cũng không thể mặc kệ. Nhưng hiện tại hộ vệ cũng chỉ còn hơn 20 người, nếu phái người đưa về, thì thương đội ai có thể cam đoan là sẽ an toàn. Nhưng Khả Đôn gia nữ đã sắp tới, đó là vụ mua bán lớn, qua lúc này thì không còn cơ hội nữa, cũng không thể chậm trễ. Thấy mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình, Tiêu Bố Y chỉ có cười khổ, cũng cảm thấy vấn đề này thật khó giải quyết, nếu không giải quyết được, thì có nói gì cũng là vô dụng, hy vọng mới tạo được lại trôi theo dòng nước. Lại nhìn thấy Bối Bồi ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng khoanh tay đứng nhìn bất giác cũng hướng lên bầu trời nhìn lại, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, có ý vui mừng, thì ra Bối huynh đã sớm có chủ định. Bối Bồi quay đầu lại, thản nhiên ổ lên một tiếng. Lục An Hữu thầm nghĩ Tiêu Bố Y linh hoạt vô cùng, chỗ tốt hắn đều lấy, chỗ xấu người khác lãnh, thật sự là một tiểu nhân âm hiểm. Ngựa tuy đi về không kịp, nhưng không có nghĩa là chim bay không kịp. Tiêu Bố Y cười rộ lên, thì ra trong khi chúng ta đang rầu rĩ, thì Bối huynh đã sớm phóng bù câu đưa thư trở về thông báo. Bối huynh vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời, cũng không phải là cao ngạo, mà là đang chờ đợi bù câu đưa thư quay về. Lúc này cho dù là ánh mắt của Bối Bồi cũng có sự kinh ngạc, lại liếc nhìn Tiêu Bố Y, khóe miệng rốt cuộc đã lộ ra ý cười, bù câu đưa thư. Thông báo bằng bù câu. Từ này cũng không sai, Tiêu Bố Y ngươi cũng thông minh. Phạc phạch vài tiếng vang lên, một con bù câu từ trên trời hạ xuống, dừng ở trên vai Bối Bồi. Bối Bồi đưa tay lấy từ dưới chân bù câu một cuộn giấy nhỏ, mở ra xem, rồi thản nhiên nói, nhân mã cứu viện đêm khuya có thể đổi tới, chúng ta chỉ cần lưu lại hai người trông coi hộ vệ bị thương, hiện tại có thể lập tức xuất phát. Các thương nhân đều mừng rỡ, ánh mắt nhìn Tiêu Bố Ý dùng hai chữ ngưỡng mộ cũng khó có thể hình dung. Chỉ là cũng không kịp vô mông ngựa, mà đều lập tức đi sửa sang lại hàng hóa. Lục An Hữu có chút buồn bực, cũng chỉ có thể triệu tập hộ vệ, phân phối nhân thủ, trong lòng cũng run sợ. Bối Bồi cho đến nay vẫn dùng bồ câu đưa tin cho Cao Gia, có phải bởi vì không tín nhiệm mình chăng? Hắn cho bồ câu vẽ báo cho Cao Gia, có đánh giá gì về mình không? Cao Gia phái hắn đến, một mục đích là bảo hộ thương đội, nói không chừng còn có dụng ý khảo sát hai người nữa không chừng. Nói như vậy, mình về sau đối với hắn cũng phải khách khí một chút. Chương 81, Lọ Lì. Thương đội sau khi tiếp tục lên đường, thoáng cái trước mắt đã là núi xanh cỏ biếc đó đen cắt vàng, mới nhìn thì rất là đẹp mắt. Nhưng nhìn nhiều lại có vẻ buồn chán. Bị già khi mọi người thương lượng cũng không nói tiếng nào, mời lão đến đây là vì tôn kính, chứ không phải là vì muốn nghe ý kiến của lão. Trên thực tế, thì lão cho đến này vẫn chưa để có một đề nghị nào. Lúc này bị già vẫn dẫn đầu đi phía trước, không đội không hoãn. Thương đội theo sát lão, lúc mới bắt đầu còn cảm thấy không kiên nhẫn, dần dần lại cảm thấy rất thoải mái, lúc này mới hiểu được tiết tấu con ngựa của lão đi là rất tốt. Tiêu Bố Y vẫn đi sau cùng. Chẳng qua hiện tại thủ hạ chỉ là mấy huynh đệ, Lục An Hữu lấy cớ dò đường, cơ hồ đã đem toàn bộ nhân thủ đưa ra phía trước, giữa thương đội có Bối Bồi áp trận, mang theo 10 cái dương khủng bố kia, thực sự là ít có ai dám tới gần. Tiêu Minh một người rục ngựa từ phía trước thương đội đi ra sau, cho đến khi sóng vai với Tiêu Bố Y, lúc này mới bắt chuyện. Hàn Tuyết vẫn ở bên cạnh, cũng không tránh né, nàng chỉ hy vọng cùng Tiêu Bố Y cứ như vậy mà đi, vĩnh viễn không có điểm cuối, nhưng khi nghĩ đến tộc nhân, lại cảm thấy mình có chút ích kỷ. Tiêu Bố Y nhận ra là Viên Lam, có chút kinh ngạc hỏi, Viên huynh, có việc gì sao? Tiêu Minh thông minh thật sự là Viên Mỗ bình sinh hiếm thấy, lại nói đến chuyện dùng bồ câu đưa thư, tại hạ lâu nay vẫn chỉ thấy từ cổ thư ghi lại, mới biết được còn có phương thức truyền thông tin này. Ví dụ nói tới Hán Cao Tổ năm đó bị Sở Bá Vương gây khốn, nghe nói cũng chính là được một con bồ câu đưa thư mà cứu mạng. Viên Mỗ chỉ tưởng là lời nói vô căn cứ, không nghĩ đến hôm nay lại được thấy, càng không nghĩ đến Tiêu Minh lại đoán trúng. Thông minh như thế, thật sự làm cho ta thấy xấu hổ. Viên Lam cỡ trung niên, cách nói năng văn nhã, dài mà không chán, nếu dùng quan điểm hiện đại thì có thể xem như là nho thương. Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, có lẽ do thời đại này dùng bồ câu truyền tin xem như rất là huyền diệu, nhưng đối với thời đại của hắn thì không xem ra gì, không nghĩ đến một thưởng thức cơ bản như vậy lại khiến cho Viên Lam khen ngợi không thôi, ta chỉ là tùy tiện đoán thôi, ta vốn là người thô lỗ mà. Nhưng cho dù là dùng bồ câu truyền tin, dựa theo tốc độ, bay về mã ấp hình như cũng không lập tức như thế chứ. Viên Lam có chút nghi hoặc nói, đêm qua đến sáng nay, bất quá chỉ mới mấy canh giờ, theo lộ trình mà tính, thì hình như vẫn không thể đến được mã ấp. Tiêu Bố Y cười nói, ta nghĩ Bùi Phiệt làm ăn trải rộng khắp thiên hạ, cũng không chỉ đặt chân ở tại mã ấp. Nếu như đưa tin, bồ câu chỉ cần tìm đến một trạm gần nhất, tin tức sẽ tiếp tục truyền đi. Nối này đã tới Tử Hà, chẳng qua khoảng cách tới mã ấp nói vậy cũng sẽ có điểm liên lạc. Viên Lam ánh mắt quả thực có thể dùng từ kính ngưỡng như nước Tử Hà để hình dung. Tiêu Minh tuy về mặt đột quyết không quen thuộc, nhưng các kiến thức khác quả thật là cao minh. Loại phương thức liên lạc thông tin này ta chưa bao giờ nghe qua, nếu không phải Bố Y nói rõ, thì vẫn không hiểu rõ được. Một khi đã như vậy, ta cũng có thể yên tâm mà trả lời với bọn họ. Ân huynh vẫn có nghi ngờ, nói lộ trình của bố câu có vấn đề, hiện tại ngẫm lại, chúng ta thật ra chỉ là hết ngồi đáy giếng. Tiêu bố y thấy Viên Lam như chút được gánh nặng, lúc này mới hiểu được thì ra các thương nhân vẫn còn nghi vấn, nhưng bọn họ lại không dám đến hỏi bối bồi, cho nên mới tìm tới mình. Mọi người sau khi lên đường, tín nhiệm là quan trọng nhất. Tiêu bố y thành khẩn nhìn Viên Lam nói, Viên huynh, bối huynh này có lẽ cao ngạo, nhưng hắn làm việc cẩn thận, lại chính do cao gia chỉ đạo, chỉ cần nhìn mấy cái dương kia cũng đã biết cao gia đều đã có sự chuẩn bị, cho nên hãy tin tưởng vào thương đội, tất cả đều lấy ích lợi của mọi người làm trọng. Tiêu bố y cực kỳ thành khẩn, Viên Lam rất là cảm động nói, bố y làm người trung hậu thật thà, nghe Lâm huynh nói, nếu không có người, thương đội đã sớm gặp phải nguy cơ lớn rồi, nhưng cho dù như vậy, bố y vẫn không kiêu ngạo, không ỷ công, thật sự là nhân vật hiếm thấy. Tiêu bố y ra mặt tuy cũng không tệ, nhưng cũng có chút phát sốt lên, thầm nghĩ bản thân lúc trước bị người chém, cùng Dương Đắc Chi đã sớm hoài nghi là Lý Chí Hùng. Lần này đi chém Lý Chí Hùng, an bài tiễn đầu phục kích, Lâm Sĩ Trực làm chứng, Dương Đắc Chi mai phục ở một nơi bí mật gần đó, phần lớn đều là giải quyết ân oán cá nhân. Nhưng Viên Lam lần này đem tư mà xung công, cũng làm cho hắn xấu hổ. Nhìn thấy Tiêu bố y không nói, Viên Lam lại nghĩ đến hắn ra mặt mỏng, tán thưởng nói, cao gia sớm đã có tuệ nhãn. Lần này tiến cử bố y làm phó lĩnh đội, chúng ta vốn cảm thấy quá mức đề cao, hiện tại xem ra lại có chút khuất tài, mọi người đều thương lượng, nếu lần này trở lại Mã ấp. Thật ra lục lĩnh đội cũng rất tận tâm ra sức. Tiêu bố y nghe ra ngụ ý của Viên Lam, không nghĩ đến sẽ có loại kết quả này, đành phải cắt ngang lời của Viên Lam, tại hạ chỉ là cơ duyên xảo hợp, biết được mưu kế của bọn họ mà thôi, làm một phó lĩnh đội đã là không tệ rồi, cũng không dám mơ tưởng cao xa. Viên Lam ánh mắt nhìn Tiêu bố y có thế nào ai là đột nhiên trở nên nghiêm nghị, bố y ỉa. Tiêu bố y có cảm giác được khen cũng là chịu tội, cũng không thể không tiếp nhận đề tài, Viên huynh, còn có chuyện gì? Đúng rồi, lúc trước như Nam Ba nhà tặng ta lễ trọng, ta còn chưa gặp mặt cảm tạ. Cái này thật sự cũng không tính là gì, chúng ta chỉ sợ bố y chê ít. Viên Lam áp thấp thanh âm, đúng là lễ trọng cũng không để ý, ta cùng bố y như là mới gặp đã quen, không biết có một câu có nên nói hay không. Viên huynh cứ nói không sao cả. Tiêu bố ý cười nói. Bố ý được Bùi tiểu thư coi trọng, một bước lên mây cũng chỉ là trong tầm tay. Viên Lam ánh mắt nhìn ra xung quanh, có chút ngưng trọng. Các huynh đệ đều đã tản ra, không quấy nhiễu Tiêu bố ý làm việc. Hàn Tuyết cách hai người cũng không xa không gần, cái này nhiều ít cũng làm cho hắn có chút bất mãn, nhưng cân nhắc không ra quan hệ của hắn cùng Tiêu bố ý, nên cũng không dám đắc tội, cho nên chỉ nói ba phần, tiền tài cái gì thật sự không đáng nhắc tới, chỉ cần Bùi tiểu thư nói một câu. Bố y nói không chừng thằng quan tiến tức cũng là rất có khả năng. Tại hạ đúng là đối với quan lộ thực không có hứng thú, chỉ thích tự do tự tại mà buôn bán thôi. Tiêu bố y giải thích nói. Viên Lam chậm rãi lắc đầu, không cho là đúng, trầm ngâm hồi lâu mới nói, không biết bố y đã cưới vợ chưa. Tiêu bố y ngẩn ra, liếc nhìn Hàn Tuyết, còn chưa có. Ta biết bố y rất có chừng mực, cũng biết Bùi tiểu thư đối với ngươi rất tốt. Viên Lam lại nói, chẳng qua Bùi tiểu thư vạn vạn lần đừng nên dính tới. Tiêu bố y dở khóc dở cười. Viên huynh thực sự là đùa cợt với ta rồi, ta làm sao mà có ý nghĩ đó được. Như thế là tốt nhất. Viên Lam nghe được mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay vào lòng, lấy ra một tấm thiếp đưa cho Tiêu bố y. Tiêu bố y nhìn thấy tấm thiếp bề ngoài hoa lệ, rất giống thiếp tặng lễ, nên cũng tiếp lấy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng ngại lễ nhiều. Trong lòng lại thầm nói, chẳng lẽ có tiền tống lễ cũng tùy tiện như vậy sao? Nhưng sau khi mở ra xem, Tiêu bố y thiếu chút nữa là nhảy dựng lên trên lưng ngựa. Trên tấm thiếp có viết ba chữ lớn rất tinh xảo, bên cạnh còn ghi rõ ngày sinh tháng đẻ, sau đó là quê quán, tổ tông ba đời ghi rất rõ ràng. Hắn tuy là người hiện đại, nhưng thấy thứ này, phản ứng đầu tiên cũng biết đây không phải là thiếp tặng lễ, mà đây là canh thiếp. Canh thiếp cũng là cổ nhân trước khi kết hôn nam nữ trao đổi ngày sinh tháng đẻ, đến lúc đó sẽ tìm thuật sĩ bói toán, xem thử ngày thành hôn cùng có hợp tuổi với nhau hay không. Tiêu bố y nằm mơ cũng không nghĩ đến lại được nhận canh thiếp như vậy. Viên huynh, đây là ý gì? Tiêu bố y ngạc nhiên hỏi. Viên Lam công tư cũng phân mình, sau khi nói chuyện công xong mới tới chuyện riêng, lại thấy Tiêu bố y giật mình, mặt mày cũng rạng rỡ nói, đây là canh thiếp của tiểu nữ, bố y còn chưa lấy vợ, tiểu nữ cũng chưa lập gia đình, cũng là vừa đẹp. Tiêu bố y ho khan như phát sặc, thầm nghĩ cái này có tính là vừa khéo không, vậy phỏng chừng cả thế giới này đều là một quân sáng, không vừa khéo thì không thành sách mà. Cũng có chút vừa khéo. Tiểu nữ vừa mới đậu khấu, có chút tài năng. Tướng mạo cũng không kém, chi thư đặt lễ, thiện giải nhân ý bố ý tuổi tuy còn trẻ nhưng ta cũng cực kỳ xem trọng. Nếu người đúng là không có tình ý với Bùi tiểu thư, thì có thể suy nghĩ về chuyện hôn sự này. Viên Lam đi thẳng vào vấn đề, lại thấy Tiêu bố y tay chân luống cuống, càng cảm thấy tiểu tử này thật sự là thật thà, đối đãi với Tiêu Bố Ý càng như là đối đãi với con rể vậy. Viên Lam chủ động cầu hôn thật ra cũng rất tự tin, nghĩ đến Tiêu Bố Ý là đang vui mừng đến ngốc ra. Bởi vì Tiêu Bố Ý hiện tại tuy xem ra cũng không tệ, nhưng bất quá cũng chỉ là không tệ mà thôi. Hắn chẳng qua chỉ là một người áo vải, mà Viên gia là đại gia tại Nhữ Nam, gia tài cự vạn, lại chủ động chiêu hắn làm rể, theo lý thuyết thì hắn còn vui mừng gật đầu không kịp nữa là. Đậu khấu. Tiêu Bố Ý thì thào tự nói, là một lọ lì rồi. Thời cổ đại đậu khấu chính là 13 tuổi, Tiêu Bố Ý biết điều này, cũng biết thời cổ đại con gái lấy chồng rất sớm, nếu hơn 20 tuổi mà còn chưa lập gia đình, thì có thể xem là đồ cổ rồi. Bố Ý nói gì vậy, lọ lì có nghĩa là gì? Viên Lam có chút nghi hoặc, không ngại hỏi lại. Tiêu Bố Ý vội chuyển vấn đề, cũng không giải thích lọ lì có nghĩ là ghịa, cái đó so với giải thích cho Viên Lam La Mã là ngựa đực còn muốn khó khăn hơn, đa tạ viên huynh yêu mến. Chỉ là ta cùng lệnh thiên kim chưa từng gặp mặt, chỉ sợ không khéo sẽ tạo nên bất mãn. Viên Lam đột nhiên không cười nữa, loại chuyện này cần gì nó đồng ý, ta làm chủ là được rồi. Tiêu Bố Ý cả người đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trách không được cổ nhân ba thê tứ thiếp, như là thêm gà thêm chó vậy. Cha mẹ đặt đâu thì còn phải ngồi đó. Thật ra viên huynh, ta cũng cảm thấy chuyện nam nữ hai bên đều phải có tình cảm là quan trọng nhất. Dù sao con người nếu ở cùng một chỗ, nếu cả ngày sầu muộn, thì cũng không có gì vui vẻ. Tiêu Bố Ý cũng không phải là cổ hủ, mà là khó có thể tưởng tượng mình lại đi lấy một lọ lì 13 tuổi làm vợ, Đức Mẹ Ma Di ạ không biết có tha thứ cho mình không đây. Lâu ngày thì sẽ sinh tình thôi mà Viên Lam cười nói, chẳng qua Bố Ý ngươi nói giữa hai người phải có tình cảm là quan trọng nhất, cũng làm cho ta thấy thích thú, ngươi là nam nhân mà suy nghĩ như vậy, xảo hề mà gả cho ngươi, xem như là có phúc khí. Xảo hề tuổi con nhỏ, nói đến ta cũng vừa mới bắt đầu làm ăn, cũng còn có nhiều việc phải lo lắng. Tiêu Bố Ý cảm giác càng giải thích càng không xong. Nam nhi chí hướng lớn là chuyện tốt, Viên Lam chỉ nghĩ là ra mặt Tiêu Bố Ý mỏng, nhưng trong ba thứ bất hiếu, vô hậu là lớn nhất, Bố Ý ngươi làm người tiêu sái, làm sao mà chịu bị ràng buộc lúc này. Việc này hãy để bàn bạc kỹ lại, Tiêu Bố Ý chỉ có thể dùng kế hoan binh. Viên Lam cười rộ lên, cũng không bắt buộc, như thế cũng tốt. Bố Ý, canh thiếp của tiểu nữ cứ đợi chỗ ngươi trước, đợi sau khi trở về, nếu như Bố Ý rảnh rỗi, hay đến Nhữ Nam một chuyến. Nhất định. Tiêu Bố Ý thầm nghĩ lúc này không ngại ứng phó, ai biết về sau sẽ như thế nào, người cha vợ từ trên trời rơi xuống này nói không chừng chỉ là nhất thời hứng chí mà thôi. Đợi sau khi Viên Lam rời đi, Tiêu Bố Ý nhịn không được nhìn về phía Hàn Tuyết, phát hiện nàng nhìn về phía chân trời, cũng không biết có nghe được chuyện mà mình cùng Viên Lam nói hay không, chỉ là sắc mặt như là bầu trời âm u vậy. Chương 82, trở ngại ngoài ý muốn. Đường tuy xa, nhưng chỉ cần kiên trì đi tới, thì cũng có lúc đến nơi. Bị già tựa hồ cũng biết các thương nhân vội vàng, nhiều ít tốc độ cũng nhanh hơn, lúc này tác dụng của lão mới chân chính thể hiện ra. Thảo Nguyên vốn không có lối, người đi lại không nhiều lắm, cho nên cũng không thành đường. Rất nhiều lúc đi cứ như là đến sơn cùng thủy tận, nhưng dưới sự dẫn dắt của lão, nhất định không sai đường. Cứ như vậy, thương đội đi có thể xem như là chính xác lộ tuyến, không thể nghi ngờ là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Như Tiêu Bố Ý nói, đám người Lịch Sơn Phi là có chuẩn bị mà đến, nội quỷ thì cũng dở cho quỷ, đánh giết xong thì về, mọi người ở tại Thảo Nguyên đi 10 ngày nữa cũng không có gặp mã phỉ nào khác. Thương nhân đều cảm thấy Tiêu Bố Ý anh minh quả cảm, kiến thức bất phàm, ngày sau tất thành danh, cũng không biểu hiện khách khí như trước nữa, không ngừng lui tới với hắn, giao tình ngày càng sâu. Tiêu Bố Ý cũng biết những người này thiên nam địa bắc, đều là nhân mạch cực sâu, giao du rất rộng, thật ra là ra sức mượn hơi. Thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù. Hắn nếu buôn bán ngựa, thì cũng phải có người mua mới được, lần này lên đường, trong khi mấy huynh đệ còn nghĩ đến việc Son Phân có thể bán ra đổi lấy ngựa hay không, thì hắn đã nghĩ đến vấn đề sản xuất. Hắn làm việc có thứ tự, chỉ là so với người khác thì sâu hơn một bước mà thôi. Cùng với các thương nhân giao tiếp nhiều, Tiêu Bố Ý lúc này mới hiểu không chỉ có nữ nhân là cần mai mối, nam nhân cũng vậy. Chẳng qua cũng không thể nói các thương nhân con gái nhiều, sợ bị hời giá, mà chính là bởi vì họ tin tưởng vào ánh mắt của mình, muốn tìm cho con gái mình chỗ tốt nhất. Phần đông các thương gia trong thương đội, chân chính có sắc nặng chỉ có Lâm, Vương, Viên, Ân bốn nhà, Lao Bang Tử so với bọn họ, sách giày cũng không đáng, nếu nói bốn nhà này là nhà cái, thì Lao Bang Tử chẳng qua chỉ là người chia bài, được chia cho ít miếng ăn mà thôi. Tiêu Bố Ý không nghĩ đến, chỉ ngắn ngủn 10 ngày mà đã nhận hai canh thiếp, một lời ám chỉ nữa. Viên gia tự nhiên không nói nhiều, Viên Lam sau khi mở đầu, không biết là nói ra hay bị người khác đoán được, mà ba nhà còn lại cũng tiếp cận. Lâm Sĩ Trực cũng có con gái, Ân Thiên Tứ có mấy đứa con trai, không có con gái, nhưng lại có con gái tư sinh, cũng may không đại biểu cho họ Vương của Vương gia, nhưng Trầm Nguyên Quân cũng hết hăng hái, ám chỉ con gái của Vương gia cũng không ít, nếu Tiêu Bố Y có hứng thú. Tiêu Bố Y gặp phải số đào hoa, chỉ có cười khổ, làm cho mấy huynh đệ không ngừng cười trộm. Bọn họ cũng biết một ít, bởi vì các thương nhân luôn tìm mấy huynh đệ này nói chuyện, hỏi về Tiêu Bố Y. Dương Đắc Chí sớm đã dặn họ bọn họ kín miệng, nói là ở tại Sơn Thôn làm ruộng, vẫn cùng thế giới bên ngoài không liên quan, lần này đi ra buôn bán ngựa cũng là lần làm ăn đầu tiên, cũng muốn xem thử bên ngoài như thế nào. Cây cỏ càng lúc càng tươi tốt, con người cũng dần dần nhiều lên, đa số dân tộc du mục trên thảo nguyên, chỉ biết tìm kiếm những nơi có cỏ cây nguồn nước tươi tốt. Lều ra cùng trâu dê ngựa cũng nhiều hẳn lên, mục dân du mục nhìn thấy thương đội, có người hờ hững, có người chủ động tiếp đón, bị già cũng quen không ít người, bình thường nói vài câu, liền sẽ khiến cho rất nhiều người thảo nguyên hoan hô, xem như là thần tiên vậy. Vốn đang lo lắng quân đột quyết hung tàn, một đường đánh tới, không nghĩ đến khi đến thảo nguyên lại gặp rất ít quân đột quyết. Như vậy xem ra, ở đâu cũng có người tốt người xấu, tại thảo nguyên một đường đi tới, vận gió êm sóng lặng. Các thương nhân bị Lịch Sơn Phi dọa phát sợ, một đường đi tới tinh thần bẻo căng ra như dây cung vậy, đợi đến khi đi đến gần khắc lỗ Luân Hà, nhìn thấy mặt nước sáng ngời, trâu dê như mây, lúc này mới thở ra một hơi. Đi tới khắc lỗ Luân Hà, có nghĩa là rất nhanh sẽ tới Phó Cốt, là trạm đầu tiên bọn họ sẽ chính thức giao dịch. Hàn Tuyết lặng lẽ nhìn mặt nước thật lâu, rồi liếc nhìn Tiêu Bố Y, nhìn thấy hắn nhìn ra phương xa, thần sắc lơ đãng kiên nghị, vẻ mặt càng thêm phong dong, trong lòng thầm nghĩ, hắn dường như lại thay đổi rất nhiều. Trong mắt của nàng, Tiêu Bố Y càng ngày càng làm cho người ta khó có thể nắm lấy, nhưng không thể không công nhận, so với lúc mới ra khỏi sơn trại, hắn cũng đã tự tin hơn rất nhiều. Ở đây không có cầu, bị già tìm nơi nước cạn dẫn dắt thương đội vượt qua, sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục lên đường. Bối Bồi không có việc gì cứ cưỡi ngựa mà nhìn trời, bộ dáng biếng nhác, Lục An Hữu thì có chút cách xa, Tiêu Bố Y thầm nghĩ ba người bảo hộ thương đội mà cao sĩ thanh tuyển gian này ánh mắt cũng rất độc đáo, cực kỳ không giống nhau. Khi đi được hơn 10 dặm, Dương Đắc Chí đột nhiên sục ngựa tới, thấp giọng nói, Bố Y, có một số đông nhân mã từ bên trái đi tới. Tiêu Bố Y trong lòng dùng mình, mã phỉ. Không rõ ràng lắm, Dương Đắc Chí lắc đầu. Mộ Nho, bảo hộ Hàn Tuyết, Tiêu Bố Y dẫn theo vài huynh đệ đi lên phía trước. Chu Mộ Nho thương thế đã đỡ 8 phần, nghe lời ở lại bên cạnh Hàn Tuyết, nhìn thấy Hàn Tuyết đang nhìn mình, cười nói, thiếu phu nhân, thiếu đương gia thực quan tâm người. Hàn Tuyết từ một tiếng, chỉ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Bố Y. Đợi đến khi Tiêu Bố Y đi tới phía trước thương đội, các thương nhân rốt cuộc cũng nghe thấy được tiếng vó ngựa ầm ầm, không khỏi nhìn nhau thất sắc, tưởng mã phỉ tới. Tiệu Phu đã sớm dừng bước, tự động tụ tập lại, Bối Bồi ở giữa đội cũng ngẩng đầu nhìn qua. Lục An Hữu đã sớm phân phối nhân thủ. Nhìn thấy Tiêu Bố Y tới thần sắc cũng có chút không được tự nhiên, nhưng cũng nói, Tiêu Huynh, cẩn thận, ta nghĩ là người của bộ lạc Phó Cốt. Phía trước tà tà lao ra một đội nhân mã, ước chừng hơn 10 người, đều là cầm trong tay cung sừng trường mâu, có vẻ rất thô lỗ, trong miệng liên tục hô hào, khi còn cách chừng 10 trượng lúc này mới dừng lại. Một tráng hán rục ngựa đi ra, cách thương đội chừng vài bước thì cao giọng hô quát cái gì đó, xem bộ là đầu lĩnh của đội ngũ. Tiêu Bố Y một câu cũng không hiểu, lại thấy Lục An Hữu cau mày. Dẫn theo bỉ già đi tới. Bỉ già thanh âm hòa hoãn, giọng điệu có vẻ thương lượng đường đi, tráng hán lại liên tục lắc đầu, khẩu khí cứng nhắc. Lục An Hữu vẻ mặt giận dữ, nhưng cũng cố không phát tác. Người nọ là một bách phu trưởng của bộ lạc Phó Cốt, tên là Diệt Lỗ Dương Đắc Chí. Không đợi Tiêu Bố Y đặt câu hỏi đã giải thích, hắn bảo chúng ta đi đường vòng, không thể băng qua bộ lạc của bọn họ, bằng không sẽ không khách khí với chúng ta. Tiêu Bố Y ngẩn ra, vì sao? Bởi vì Khả Đôn giá nữ sắp tới đây. Vì bảo hộ sự an toàn của Khả Đôn, nhưng người không có quan hệ đều phải rời xa, Dương Đắc Chí nói. Tiêu Bố Y không biết nên khóc hay nên cười, không nghĩ đến lại gặp kết quả như thế này. Các thương nhân biết nghĩa thành công chúa là giá nữ, lúc này mới gấp rút tới đây, không nghĩ đến mặt còn chưa thấy, đã bị bộ lạc Phó Cốt cự tuyệt, còn nói làm ăn cái gì nữa. Đàm phán cũng đã có kết quả, Diệt Lỗ quát lớn một tiếng, thủ hạ liền nhất tể gương cung lắp tên, nhắm vào thương đội. Tiêu Bố Y không cần phiên dịch cũng đã biết sự tình đã căng thẳng. Có chút khẩn trương, thầm nghĩ nếu đánh nhau, thì đây là địa bàn của người ta, làm sao mà được. Khốn kiếp là ngôn ngữ không thông, không thể trợ giúp thương đội, phía sau lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, đồ vô dụng. Tiêu Bố Y quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt đen đúa của Bối Bồi, Bối Huynh. Bối Bồi không để ý tới Tiêu Bố Y, lập tức đi lên, lớn tiếng nói vài câu, đừng thấy hắn gầy nhỏ mà khinh, vừa động thân ra, khí thế đã không thua kém gì Diệt Lỗ, hắn nói lại cũng là tiếng đột quyết. Điều này làm cho Tiêu Bố Y rất là hổ thẹn. Diệt Lô kia cũng không do dự, trong giây lát thái độ càng thêm căng thẳng. Dương Đắc Chí rất nhanh phiên dịch, Bối Bồi nói thương đội đặc biệt tới là vì chúc mừng Khả Đôn, Diệt Lô nếu ngăn cản thương đội, đến khi Khả Đôn biết, hắn cũng không thể gánh vác được trách nhiệm. Chẳng qua Diệt Lô nói, người của các bộ lạc vô số, ai biết người nào là thật là giả. Khả Đôn một khi đã đến đây, dũng sĩ phó cốt bọn họ có trách nhiệm bảo hộ sự an toàn của Khả Đôn, hắn bảo thương đội chúng ta lập tức đi đường vòng, rời phó cốt, bằng không sẽ không khách khí với chúng ta. Tiêu Bố Y chỉ nghe hai câu, cũng đã nhíu mày. Bị già rất nhu, Bối Bồi rất cương, lý do mà Bối Bồi nói cũng không tiện để dương cung bạc kiếm, nếu đổi là một phương thức khác thì quá nửa là có thể sẽ tốt hơn nhiều. Không khí đang rất căng thẳng, Lâm Sĩ Trực nhìn thấy không phải là Mã Phỉ, sớm đã đi tới, Bố Y, ngươi vốn thông minh, hãy nghĩ ra biện pháp gì đi. Tiêu Bố Y cười khổ, ngươi nghĩ rằng ta là thần tiên chắc. Ta khị không biết tiếng đột quyết, làm sao mà nói với Diệt Lô đây. Lâm Sĩ Trực thở dài nói, ngươi tuy không biết tiếng đột quyết, nhưng vẫn có thể nói cho Bối Bồi hiểu. Một tay thì không thể vô nên tiếng, hiện giờ chỉ có thể ngày càng căng thẳng thôi, ngươi khuyên Bối Bồi lùi một bước, chúng ta sẽ tính toán lại sau. Tiêu Bố Y giật mình, thầm mắng mình có chút ngu ngốc, Lâm Sĩ Trực chỉ tìm đến mình, đương nhiên là cho rằng chỉ có hắn mới có năng lực nói Bối Bồi. Dục ngựa lên trước Tiêu Bố Y đến bên cạnh Bối Bồi, thấp giọng nói, Bối huynh, như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng chúng ta trước tạm lánh mũi nhọn, chờ sau hay nói. Bối Bồi mặt đang giận dữ, lớn tiếng hô hét, chợt nghe đề nghị của Tiêu Bố Y lại trầm ngâm, hừ một tiếng, được, chúng ta đi. Mọi người đều không nghĩ đến Bối Bồi lại trở mặt nhanh như là trời tháng 6 vậy, Lục An Hữu nhất thời không kịp phản ứng, Bối Bồi đã dương mắt nhìn Diệt Lỗ kia quát lớn mấy câu. Diệt Lỗ trông như con vịt quay, miệng vẫn nói cứng, nhưng khi nghe được mấy câu này của Bối Bồi, trên mặt cũng đã lộ ra vẻ bất an. Bối Bồi quay lại thương đội, Lục An Hữu hô lên một tiếng, thương đội đã dỡ trại, theo khắc lỗ luân hà suối xuống phía dưới. Sớm nay tới khắc lỗ luân hà còn hưng phấn này không còn một chút. Tuy biết đi chỗ khác cũng có thể buôn bán làm ăn, nhưng cơ hội Khả Đôn này nếu không nắm bắt được, thì không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn. Các thương nhân sĩ khí xuống thấp, cũng không quên đi tới bắt chuyện cùng với Tiêu Bố Y, ý tứ chính là nếu hôm nay không có Bố Y, thì cục diện hôm nay đã đi vào thế không thể vãn hồi được rồi. Lục An Hữu tiền đội biến thành hậu đội, vừa lúc đi cùng với Tiêu Bố Y, nhìn thấy Tiêu Bố Y chỉ vài lời khuyên người mà hiện tại đã như là quan âm cứu thế vậy, còn mình thì làm như trâu mà không ai đếm xỉa tới. Tức muốn xì khói ra vài roi thật mạnh lên lưng ngựa, như muốn phát tiết sự tức giận trong lòng, phóng ngựa phi nhanh đi. Tiêu Bố Y đợi khi mọi người đã đi xa, lúc này mới thấp giọng hỏi, mấy câu cuối cùng của Bối Bồi là gì vậy? Hắn tuy thông minh, nhưng dù sao cũng không phải là thiên tài, tiếng đột quyết rất khó học, hắn chỉ biết mấy câu đơn giản, cho nên tất cả đều phải nghe Dương Đắc Chí phiên dịch. Hắn nói ta biết tất cả, ngươi hãy cẩn thận một chút, không thì sẽ rơi đầu. Dương Đắc Chí cũng có chút nghi hoặc. Cái này có nghĩa là gì? Tiêu Bố Y ngẩn ra. Dương Đắc Chí lắc đầu, cũng không biết. Hai người trầm ngâm, đều có sự lý giải riêng, Bối Bồi đang uy hiếp Diệt Lỗ, hơn nữa giống như là đã biết chút tin tức. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là khách đến từ Trung Nguyên, làm sao mà biết được nhiều chuyện như vậy, tất cả là thế nào đây? Bố Y, Bối Bồi này không đơn giản. Dương Đắc Chí nhìn Bối Bồi vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu cười khổ, người này tâm ngoan thủ lạn, giết mấy chục người mà mắt không nháy một cái, võ công chỉ cao chứ không thấp hơn Lục Can Hữu. Làm việc không theo quy tắc thông thường, chúng ta cũng phải cẩn thận. Lại thấy Tiêu Bố Y cũng đang trầm tư, Dương Đắc Chí lại nói, hắn đối với ngươi thái độ tuy cứng nhắc, nhưng ta có cảm giác, ở đây cũng chỉ có ngươi là nói chuyện được với hắn. Hắn đối với ngươi thật sự là không tệ, lúc trước Lịch Sơn Phi muốn giết ngươi, hắn tuy không nói nhiều, nhưng cũng đã che trước mặt ngươi, còn Lục An Hữu kia đêm nọ cũng không tận tâm, nếu ta lấy Dạ tiểu nhân mà đoán, hắn cũng có thể đã hy vọng mượn tay Lịch Sơn Phi giết ngươi. Tiêu Bố Y im lặng hồi lâu. Thở dài rằng thời đại này phi thường hiểm ác, không cẩn thận thì sinh mạng lập tức gặp nguy hiểm. Năng lực càng lớn, càng bị người ta ghen tị, nói không chừng chết càng nhanh, nói như thế, ngược lại thì thời đại của mình cũng tốt hơn không ít. Đắc Chí, ở đây ngươi cùng ta ý hợp tâm đầu, rất nhiều chuyện suy nghĩ không sai biệt nhau. Lúc trước ta đơn đao phó hội, vốn không cần tìm Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn, ta tìm bọn họ làm chứng, một mặt để khỏi người khác nói chỉ có người của mình, mặt khác là chỉ sợ Lục An Hữu mượn cơ hội giết ta. Rồi đổ lên người Lý Chí Hùng, để hai người Lâm Sĩ Trực đến, để hắn phải e dè. Dương Đắc Chí ánh mắt chớp động, Bố Y, có lẽ Lý Chí Hùng nói cũng có đạo lý. Tiêu Bố Y cười khổ, việc này ngươi và ta đều biết, nhưng ngàn vạn lần không thể nói cho các huynh đệ còn lại. Mạc Phong hay xúc động, tiễn đầu táo bạo, Chu Mộ Nho thành thật không có tâm cơ, chỉ có ngươi mới có thể che giấu được tâm sự. Dương Đắc Chí vẻ sầu muộn trên mặt lộ ra ý cười, ngươi không phải cũng giống vậy sao? Ngươi tuy vẫn hoài nghi, nhưng ngày thường lại cứ như là người không biết gì vậy. Chẳng qua xem võ công của Lục An Hữu cũng khá cao cường, Lý Chí Hùng không thể sánh bằng, ngươi phải cẩn thận. Nếu thật sự nguy hiểm, ta nghĩ có thể nhờ Bối Bồi giúp. Tiêu Bố Y mắt nhìn ra phía trước, thần sắc bình tĩnh, người muốn giết Tiêu Bố Y, tuyệt sẽ không sống tốt. Đắc chí ngươi cứ yên tâm, ngươi ước thúc các huynh đệ cho tốt, Tiêu Bố Y tuyệt đối sẽ không trở thành thịt cho người khác ăn. Bố Y, ngươi có biết thay đổi lớn nhất của ngươi là gì không? Dương Đắc Chí đột nhiên hỏi. Tiêu Bố Y ngẩn ra, là võ công. Võ công của ngươi đích xác là có cao minh hơn trước, nhưng bất quá cũng chỉ cao minh hơn một ít mà thôi. Dương Đắc Chí cũng không hỏi nhiều vì sao võ công của Tiêu Bố Y cao hơn trước, hắn làm người rất biết nặng nhẹ, hắn chỉ thở dài một hơi nói, ngươi thay đổi chính là tâm kế, trước kia ta còn có thể biết vài phần suy nghĩ của ngươi, chẳng qua hiện nay, ta cũng không rõ lắm ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng ta biết một điều chính là, ngươi vĩnh viễn vẫn là Tiêu Bố Y người mà khi huynh đệ gặp nạn, không để ý tới sinh tử bản thân, không chút do dự quay ngựa lại cứu. Chỉ bằng điểm này, làm huynh đệ với ngươi, trong lòng đã không có gì hối hận. Dương Đắc Chí nói xong những lời này, đã đi xa, lại cùng đám người Mạc Phong túm tụm lại nói xàm. Tiêu Bố Y nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy Dương Đắc Chí cô độc, tựa hồ luôn ẩn chứa tâm sự. Đông đột nhiên cảm nhận được cái gì, Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt. Chương 83, ngựa như ánh trăng. Khi Tiêu Bố Y nửa đêm rời khỏi lều, theo thói quen đắp kỹ chăn cho Hàn Tuyết. Mấy ngày này cùng đi cùng ngủ. Hai người nói cũng không được vài câu, nhưng cũng đã thành thói quen, hai người đắp chung một tấm chăn, trên biểu hiện thì bình lặng như mặt nước, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, thì không ai có thể hiểu được. Thương đội xuôi theo khắc lỗ Luân Hà xuống phía dưới hơn 10 dặm thì dừng lại, dựa lưng vào núi hướng ra sông mà dựng trại. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha ý niệm đi gặp Khả Đôn trong đầu, hôm nay rời đi chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Thương đội mới vừa đặt chân, Bì Già liền dẫn theo hai người đi phó cốt, một trong đó chính là Lục Căn Hữu. Bì Già mặc dù ở Thảo Nguyên không có thực quyền, ngay cả một thập phu trưởng so ra còn kém hơn, nhưng thân phận tôn quý, tại Thảo Nguyên không ai ngăn trở, cũng không ai muốn làm việc có lỗi với lão. Lão đi phó cốt đương nhiên là đi tìm Khả Đôn, chỉ cần Khả Đôn lên tiếng, thương đội tiến vào phó cốt tuyệt đối không thành vấn đề. Khi đắp chăn cho Hàn Tuyết, Tiêu Bố Y cũng có chút ngẩn ra. Hàn Tuyết hai mắt khép hở, hô hấp đều đều, bộ dáng đã ngủ say. Khi Tiêu Bố Y rời khỏi lều, cũng không chú ý tới Hàn Tuyết có vẻ như đang ngủ say đã mở to mắt, nhìn mái lều mà khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hai tay ôm lấy cái chăn còn lưu lại hơi ấm của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y chậm rãi lên núi, không muốn kinh động đến hộ vệ phía trước, đến một vùng đất bằng nhìn thảo nguyên rộng lớn xa tít tận chân trời, tâm tư phập phồng. Hắn mặc dù nói với Dương Đắc Chí không sợ Lục An Hữu tính kế, nhưng đó chỉ là an ủi mà thôi, bởi vì trong lòng hắn biết, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Lục An Hữu. Đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé. Ngoại trừ việc động não, thì thân thủ cao siêu cũng là điểm quan trọng độc nhất. Từ điểm đó mà nói, hắn rất cảm tạ Huất Chỉ Cung đã nhìn xa, chủ động chỉ giáo cho hắn võ công. Nhưng như Huất Chỉ Cung nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành là tại cá nhân, đạo nhập môn hắn đã có, võ công dù sao cũng phải tự luyện. Từ sau khi hắn có thân phận Tiêu Bố Y, có thể chất của Tiêu Bố Y, nhưng về công phu thì lại quá nông cạn, so với người luyện võ từ nhỏ như Lục Căn Hữu, thì có sự chênh lệch quá lớn. Hắn tuy không muốn cùng Lục An Hữu so đo, nhưng dù người không hại hổ, thì hổ cũng có ý hại người, cho dù hắn yếu thế nói không nghĩ tới tứ khoa cử nhân, nhưng quá nửa cũng sẽ bị Lục An Hữu cảnh giác cùng cười nhạo. Trực giác của hắn phát hiện, ánh mắt Lục An Hữu nhìn mình có chút ấm lãnh. Hiện tại bản thân có thể làm chính là bất động thanh sắc, tận lực hóa giải địch ý, mặt khác điểm mấu chốt chính là, tiếp tục gấp rút luyện tập đao pháp. Xoang một tiếng vang lên, trường đao rời vỏ. Hào quang như nước chiếu lên trên khuôn mặt kiên nghị của Tiêu Bố Y, vẻ mặt của hắn bình tĩnh, nội tâm lại có chút lo lắng. Mấy ngày nay hắn tiến bộ thần tốc, nhưng hắn có một loại cảm giác, hắn rất khó có thể đề cao hơn nữa, có thể là đã gần đạt tới cực điểm. Cái này giống như là chạy 100 thước, muốn rút ngắn một bước cũng vô cùng gian nan, hắn không biết vấn đề là ở nơi nào, cũng chỉ có thể nằm ở công phu cao thấp của lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo, hồi tưởng lại một đao của Lịch Sơn Phi lúc trước, thế bất khả kháng. Bối Bồi cùng Lục An Hữu thiên mã hành không, cất bước như rồng, Tiêu Bố Y chỉ có thể hâm mộ, hắn biết đó gọi là khinh công, tư thế thật giống như là thương ứng vị, bản thân thì lại giống như là gà ở dưới đất vậy. Đao phổ không cần lấy ra nữa, hắn cơ hồ đã ghi tạc vào trong lòng sau hơn 10 trường, cuối cùng của đao phổ có 3 chiêu vô danh, biến hóa phức tạp, cũng may Huất Chỉ Cung biết hắn có thể không hiểu, đã dùng chữ nhỏ chú thích đơn giản ở bên cạnh. Bằng không chỉ nhìn mấy cái tay mấy cái chân của nhân vật trong đao phổ cũng làm cho Tiêu Bố Y đau đầu. Nhưng loại biến ảo này tuyệt không phải Tiêu Bố Y trước mắt có thể làm được, cái này so với thân hình diễn viên siếc thời đại của hắn còn muốn nhẹ nhàng mềm mại hơn, càng cần phải có tốc độ cùng lực lượng cực mạnh như là vận động viên kiện tướng vậy, điều này làm cho Tiêu Bố Y cảm kích bất chỉ cùng lo lắng chú đáo, nhưng lại có chút thở dài bản thân vô dụng. Nhưng một khi người khác đã có thể làm được, thì mình vì cái gì mà làm không được? Tiêu Bố Y trường đao nơi tay, khẽ quát một tiếng, đã phi thân nhảy lên, ở không trung chém ra một đao, không đợi chém trúng, đã đưa đao ẩn ra sau lưng, chân liền đá ra. Chẳng qua chân đá ra cũng chỉ là hư thực vô chừng, nếu không phải đá thật, thì lại trở tay chém ngực ra, đó mới là sát chiêu chí mạng, một chiêu ba thức này, khi Tiêu Bố Ý xem thực sự cảm thấy phi thường phức tạp. Nhưng cho dù là như thế, chiêu biến hóa này đã xem như là chiêu đơn giản nhất trong ba chiêu. Đáng tiếc mấy cái động tác này trong đầu đã vẽ dạ vô số lần, nhưng khi sử ra lại hoàn toàn không giống. Đao của hắn mới ẩn ở sau lưng, thì đã rơi xuống mặt đất, một cước trên không tự nhiên sử không được. Như vậy một đao chí mạng tự nhiên cũng có thể chính là tính mạng của mình. Tiêu Bố Y rơi xuống đất cười khổ, lại luyện lại rất nhiều lần, luôn không làm được, chậm rãi ngồi xuống có chút chán nản. Võ công của hắn hiện tại đã thực sự rất nhanh đến bình cảnh, ba chiêu trong đao phổ tuy không nhiều lắm, cũng thực xảo diệu, nhưng hắn muốn luyện thành, thì không biết là tới năm tháng nào. Đêm lạnh như nước, thảo nguyên tĩnh lặng, Tiêu Bố Y đột nhiên đứng lên, lại bắt đầu diễn luyện công phu căn bản. Cao thâm tuy không được, nhưng công phu căn bản hắn cũng rất khổ công. Huy đao chém nghiêng, lĩnh hội sự phát lực cùng sự phiêu giật của đao pháp, phảng phất như để giải tỏa oán khí trong bụng. Không biết đã huy đao bao nhiêu lần, đợi đến khi trán của Tiêu Bố Ý đã đẫm mồ hôi, huy đao lưu loát như nước chảy mây bay, lúc này mới dừng lại. Gạt mồ hôi, thở dốc mấy hơi, Tiêu Bố Ý chuẩn bị lại tiếp tục luyện một canh giờ nữa, đột nhiên trong lòng chợt cảnh giác, quay đầu nhìn lại. Hắn cảm thấy có người ở phía sau chăm chú nhìn hắn, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn cũng không biết bản thân từ khi nào cảm giác lại mẫn cảm như thế, tựa như lúc trước Lý Chí Hùng vẫn cho rằng mình che mặt, lại không qua lại nhiều với hắn, cho nên cứ đường hoàn xuất hiện trước mặt hắn, lại không biết hắn đã sớm nhận ra Lý Chí Hùng là sát thủ, lúc này mới có sự chuẩn bị. Ánh trăng ở phía chân trời như móc câu, bầu trời đầy sao, nước sông sáng ngời, cho nên trời đêm tuy khuya, thảo nguyên cũng không phải là tối đen như mực. Phía sau cây cỏ phập phồng, nhộn nhạo như sóng cuộn, nhưng Tiêu Bố ý thực không nhìn thấy bất kỳ ai. Chậm rãi quay đầu đi, Tiêu Bố Y đã có sự cảnh giác, bản thân đêm khuya đi luyện đao, không ai biết được, sao lại có ai âm thầm quan sát, chẳng lẽ là Lục Can Hữu? Nhưng Lục Can Hữu đã cùng bị giả đi phó cốt, nhưng nếu không phải là Lục Can Hữu, vậy thì là ai? Tuy đã quay đầu lại, nhưng cảm giác bị người nhìn trộm càng thêm mãnh liệt, Tiêu Bố Y trong lòng bất an, muốn để đao đi xem, nhưng rốt cuộc cũng ráng nhẫn nhịn lại. Ta sáng địch tối, nếu là địch thủ, mạo hiểm xong tới, địa thế không quen, chưa đánh đã lâm vào hạ phong. Khoanh chân ngồi xuống, đối mặt với phương hướng hoài nghi có địch, Tiêu Bố Y thả lỏng thân tâm, khép nhẹ hai mắt, sử dụng thai để lắng nghe. Tiếng gió, tiếng nước, tiếng côn trùng kêu vang đều rõ ràng lọt vào thai, nhưng vẫn không nghe được tiếng người. Tiêu Bố Y trong một khắc cơ hồ có ảo giác, đối diện thực không có bất kỳ ai, hay là bản thân đã quá hoảng hốt. Ý niệm này trong đầu vừa mới xẹt qua, Tiêu Bố Y đột nhiên cảm thấy mặt đất có chút rung động, loại rung động này hết sức khẽ, nếu không phải hắn khoanh chân ngồi xuống, thả lỏng tâm cảnh, tuyệt đối sẽ không nhận ra được. Tiêu Bố Y đột nhiên đứng dậy, tưởng là động đất, nhưng rung động trong giây lát đã tăng cao, sau đó ở phía sau truyền đến âm thanh như sấm động, vạn mã tung hành. Không phải vài con ngựa, không phải trăm con ngựa, mà là hàng vạn con. Lúc trước mã đội của Lịch Sơn Phi chỉ hơn trăm người, xông tới đã kinh thiên động địa, nay hàng vạn con ngựa cùng xông tới thì còn làm cho người ta rung động đến cỡ nào nữa. Tiêu Bố Y nghe tiếng vó như là giẫm nát lồng ngực vậy, phanh phanh ầm vang, làm cho mặt đỏ tận mang tai. Quên đi nguy hiểm trước mắt, khó có thể tin mà xoay người lại, lập tức thấy một bầy ngựa như là một đám mây đen đùn đùn kéo tới. Số lượng ngựa khổng lồ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, hàng vạn con ngựa cùng tung vó với khí thế không gì cả nổi. Chay trước đàn ngựa là một con ngựa lông trắng như tuyết, trong bóng đêm cực kỳ bắt mắt, như có ánh trăng chạy xuôi khắp thân ngựa tuyệt trần, chạy trước bầy ngựa một khoảng. Thất ngựa kia thần thái bay bổng, xem có khí thế đế vương, tốc độ trên đường nhanh như điện xẹt, Tiêu Bố Y khi xoay người lại, phát hiện chúng còn ở tại chân trời, nhưng đợi khi kinh ngạc qua đi, bầy ngựa đã tới cách hắn không đầy trăm trượng. Tiêu Bố Y phản ứng đầu tiên chính là lui về phía sau, hướng tới chân núi, đây là bản năng của con người, né tránh lực lượng không thể kháng cự của tự nhiên. Ngựa đầu đàn rất tốt, bầy ngựa cũng là bầy ngựa vĩ đại nhất mà hắn đã từng thấy, hắn nếu thuần phục mang về mục trường được, vậy không cần phải làm ăn nữa, cái này tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất từ khi lên đường. Nhưng hắn không muốn đi chịu chết. Hắn tuy là một người thuần ngựa ưu tú, nhưng lúc này mà xông tới tuyệt đối cùng với chịu chết không khác gì nhau. Đây không phải là một con ngựa, bầy ngựa cho dù không tới một vạn thì cũng là mấy ngàn. Chừng này con ngựa tụ tập lại một chỗ, lực lượng xông tới không thể kháng cự, thanh âm ầm ầm, thú thủ pháp âm thanh của hắn ở trong trường hợp này xem ra là không thể thực hiện được, chỉ cần hắn rớt khỏi lưng ngựa, không hỏi cũng biết, hắn sẽ hóa thành tương thịt. Hắn lui ra phía sau hai bước, phía sau đột nhiên có gió nhẹ rung động, Tiêu Bố Y trong lòng thầm run sợ, mới nhớ tới còn có kẻ địch bên người, cử chỉ của hắn lúc này lại thất thố, hiển nhiên là đã nhân cơ hội mà đánh lén. Không kịp xoay người quay đầu lại, Tiêu Bố Y đơn đao nơi tay, thân mình xoay tròn, đã hướng tới chỗ gió nổi lên mà chém ngang qua. Chiêu này của hắn biến tốc cực nhanh, chiêu thức cũng không lan rộng, đều là tích lũy toàn bộ kinh nghiệm của bản thân, tự nghĩ đối phương cho dù là Lục Căn Hữu, quá nửa cũng sẽ không cùng hắn lưỡng bại câu thương. Nhưng hắn chém ra một đao, lại bổ vào khoảng không. Hắn chỉ cảm giác có một người như là cái bóng lướt sát bên người hắn, khi quay đầu nhìn lại, người nọ đã cách xa hắn ước chừng ngoài 10 trượng. Tiêu Bố Y trong lòng kinh hoàng, đao thứ hai rốt cuộc cũng không thể chém ra, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến con người lại có thể có tốc độ như thế. Người nọ thân hình như quỷ mị, lại tựa như thường lừng, Lịch Sơn Phi so với hắn, bất quá chỉ như là một con hoàng tước mà thôi. Một tiếng ồ nhờ ẹ ới bên thai Tiêu Bố Y, người lưu lại âm thanh đã ở ngoài 10 trượng, quay đầu nhìn lại, rồi lại xoay người như một làn khói nhẹ chạy về phía trước, phương hướng mà hắn phóng đi lại là con ngựa sáng như ánh trăng kia. Chương 84, chàng đối với ta thật tốt. Tiêu Bố Y một đao chém vào khoảng không, ngẩn ra tại chỗ, cơ hồ quên cả suy nghĩ. Với ý tưởng của hắn, người nọ cơ hồ là đi chịu chết, nhưng khi người nọ quay đầu lại nhìn, tim của Tiêu Bố Y thiếu chút nữa là nhảy vọt ra ngoài, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ gặp lại người này. Người nọ cặp mắt trong đồng, râu đầy mặt, rõ ràng chính là áo mạt Âu Đặc đã từng cứu hắn một mạng. Tiêu Bố Y không nghĩ đến bản thân có thể gặp lại người này, càng không nghĩ đến mình lại còn chém người này một đao, không khỏi hối hận không thôi. Tuy áo mạt Âu Đặc như là thiên thần, một đao của mình không động đến được cọng lông của hắn, nhưng không biết người này có ghi hận vào lòng đối với mình hay không. Cẩn thận mắt thấy đại hán trọng đồng đang tà tà tiến tới, rất nhanh đã tiếp cận bầy ngựa, Tiêu Bố Y tạm thời quên đi tất cả, lên tiếng gấp rút hô lên. Hắn thật sự không rõ đại hán trọng đồng vì cái gì mà muốn tự dồn bản thân vào tử địa. Hắn lên tiếng hô lên tuy rất lớn, nhưng trong tiếng vó ngựa ầm ầm thật sự là không đủ lớn, chỉ như là một hòn đá lọt thỏm vào biển lớn mà thôi. Đại hán trọng đồng cũng không biết là có nghe được hay không, bỗng nhiên lại gia tăng tốc độ, lăng không nhảy lên, muốn cưỡi lên trên lưng con ngựa đầu đàn. Con ngựa đầu đàn hí lớn một tiếng, nhìn thấy có người tới, đột nhiên cũng tăng tốc chạy như điên. Đại hán trọng đồng thân pháp cực nhanh, mưu tính cũng đã lâu, thật sự là đã dồn toàn bộ công lực bình sinh, đang muốn bắt lấy con ngựa đầu đàn, không nghĩ đến lực bùng nổ kinh người của con ngựa này vượt quá sự tưởng tượng của hắn, chỉ vọt một cái đã lướt sát qua người hắn. Đại hán trọng đồng đang còn ngạc nhiên vì tính toán có sự sai lầm, thì đã rơi xuống mặt đất, con ngựa đầu đàn thân như ánh trăng đã cách xa hắn, muốn bắt lại thì đã muôn vàn khó khăn. Giờ phút này bầy ngựa thế như bài sơn đảo hải đã xông tới, mắt thấy đã muốn đụng vào đại hán trọng đồng. Tiêu Bố Y thấy vậy hãi hùng khiếp đảm, tiến lên vài bước, nhưng cũng không thể xoay chuyển. Loại cảnh tượng hàng vạn con ngựa chạy cuồng loạn này ít ai thấy được, nhưng uy lực to lớn thật sự nghe thấy cũng hoảng sợ. Đại hán trọng đồng cũng thét dài một tiếng, lại phóng người lên cao, vô số con ngựa đã vọt qua dưới chân hắn, khi hắn lại hạ xuống đã đáp trúng lưng một con ngựa, lắc mình xông lên trước. Tiêu Bố Y thấy vậy cũng trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy người này thân thể tuy to lớn, nhưng lại linh hoạt như khỉ, uy mãnh như báo, kiêu ngạo như thương lưng vậy. Người đứng trên lưng ngựa, cũng không ngồi xuống, chỉ có mũi chân là điểm lên trên lưng những con ngựa hoang, trong sự cuồng loạn của hàng vạn con ngựa, vẫn như dẫm trên đất bằng mà chạy như điên về phía trước, trong giây lát đã tới phía trước bầy ngựa. Chỉ là hốc ngựa đầu đàn tựa hồ cảm thấy được sự nguy hiểm, đã bỏ xa bầy ngựa hơn 10 trượng, đại hán đứng ở trên lưng của con ngựa phía trước nhất của bầy ngựa, thật ra cũng không có nguy hiểm gì. Chẳng qua loại sống yên trong nguy hiểm này thì phải có thân thủ còn lá gan lớn như trời. Tiêu Bố Y cách đó không xa nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm, trong lòng đã nhanh chóng bị kích thích nhiệt huyết, đại hán này đứng ở trong đó, trấn tĩnh tự nhiên, sự can đảm thực sự làm cho người ta khâm phục. Đại hán một kích không thể đắc thủ, cũng không dám tùy tiện hạ xuống, đợi sau đó một lát, lại quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Bố Y. Bầy ngựa thế như thủy triều tràn tới, chỉ một lát sau, Tiêu Bố Y đã thấy điểm cuối của bầy ngựa. Không biết là bị bầy ngựa làm cho phân chấn, hay là bị đại hán trọng đồng làm cho thức tỉnh. Tiêu Bố Y đột nhiên phát lực chạy như điên, tà tà tiến lên, đuổi theo con ngựa chạy sau cùng. Hắn cũng muốn giống như đại hán trọng đồng, cưới lên một con ngựa hoang, đuổi theo xem thử đến tuột cùng là gì. Hắn đã mơ hồ đoán ra, đại hán này chấp nhận mạo hiểm, chính là muốn bắt được con ngựa đầu đàn. Bằng không với bản lãnh của hắn, con ngựa đầu đàn cho dù chạy nhanh đến đâu, cũng sẽ bị hắn bắn chết. Áo mạt Âu Đặc một cung bốn tiễn, giết người đều như là cỏ cây, ngựa tuy thần tuấn, nhưng làm sao địch nổi cung thần của hắn. Tiêu Bố Y chạy tuy mau, lại không kịp sự mau lẹ của ngựa, đợi đến khi bụi mù tan hết, con ngựa hoang cuối cùng cũng đã cách ngoài trăm trượng. Tiêu Bố Y từng hơi thở hổn hển, tim đập kịch liệt. Tuy không có nhảy vào bầy ngựa, nhưng một khắc gần sát vào bầy ngựa lại càng cảm thấy áp lực, gió bay cắt chạy, làm cho người ta cất bước cũng khó khăn. Loại áp lực này cùng sự sợ hãi người thường thật sự khó có thể vượt qua, như là sấm chớp trên bầu trời không gì có thể ngăn cản nổi. Đợi đến khi bình phục lại hơi thở, bầy ngựa đã sớm biến mất về phía chân trời, cũng không biết đại hán Trọng Đồng rốt cuộc có bắt được con ngựa đầu đàn hay không. Tiêu Bố Y hai lần gặp hắn, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, có chút mất mát. Khi chậm rãi trở về lều, mọi người đều đã sớm tỉnh giấc, trong lúc nhất thời không biết đã có chuyện gì phát sinh. Tiêu Bố Y giải thích đại khái nguyên do, mọi người lúc này mới thả lỏng. Mấy ngày này, phong ba không ngừng, các thương nhân đã sớm thần hồn nát thần tính, thầm nghĩ ra ngoài làm ăn cũng có thể sẽ có ngày lụ bại, rất nguy hiểm, có người thậm chí còn hối hận lần này đã tự thân xuất mã. Nhưng khi thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Bố Y, lại cảm thấy sẽ không có gì bất ổn. Tiêu Bố Y tuy làm phó lĩnh đội, nhưng cũng không thể không biết Lục An Hữu cũng không tín nhiệm hắn, nên cho dù hắn có giỏi cũng không an bài hắn trông coi doanh trại. Lần này Lục An Hữu theo Bì Gia giả dạng làm người thảo nguyên, thủ hạ dưới tay đương nhiên là giao cho Bối Bồi phụ trách, cho nên cũng không đến phiên hắn thống lĩnh. Hắn muốn không xem trọng quyền lợi, càng mừng vì được nhàn, cũng không nói gì nhiều, khi quay lại khu trại lại nhìn thấy Bối Bồi vẫn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng buồn cười, thầm nghĩ cho dù có ngạo hung không cần như thế. Vốn muốn cùng hắn nói vài câu, nhưng thái độ của hắn thật sự là xa cách người khác cả ngàn dặm, hắn đang uể oải cũng không muốn đi kia buồn bực. Nhìn thấy mấy huynh đệ, giản lược nói lại tình huống nhưng cũng không có nói đến áo mạt ô đặc kia, các huynh đệ đều cười nói, những con ngựa này nếu có thể đưa về mục trường, thì về sau cũng không cần phải đi buôn bán làm ăn nữa. Tiêu Bố Y ung dung cười nói, khi về lại lều lòng dạ cũng thoải mái một chút, mọi người cùng hắn huynh đệ tình thâm, nghĩa khí làm trọng, cũng đều là hắn tử, rất nhiều chỗ cũng không cần phải nghĩ xa xôi, cũng rất là thoải mái. Chỉ đơn giản nói về việc 42 lượng vàng kia, mình nói tiêu hết, bọn họ cũng không hỏi một câu, đó là sự ủng hộ cùng tin tưởng tuyệt đối. Sau đó hắn cắt cược một ván thành công, đổi lại được tài vật hơn xa 42 lượng vàng, các huynh đệ đều cao hứng, nhưng cũng không quá mức si mê, cũng chưa từng hỏi nhiều, cho dù Mạc Phong bất quá cũng chỉ tiêu chút tiền mà thôi. Khi nhị đương gia Tiết Bố Nhân đem đi đại đa số tiền tài làm cơ sở để sơn trại phát triển mục trường, các huynh đệ cũng không nói hai lời. Bọn họ tín nhiệm mình, đi theo mình không chối từ vất vả, bản thân mình phải thực hiện cho tốt lời hứa về sự nghiệp với bọn họ mới được. Khi vào trong lều, phát hiện Hàn Tuyết không còn ngủ đã ngồi trong góc lều, nhìn thấy hắn đi vào, sự vui mừng chợt lóe qua, nhẹ giọng nói, Bố Y, chàng mới về. Tiêu Bố Y ứng một tiếng, mặt ngoài núi đột nhiên có một bầy ngựa hoang, cũng làm cho nàng tỉnh giấc đã quá nửa đêm, thầm nghĩ muốn đi ngủ, lại phát hiện Hàn Tuyết ngồi ở trong góc lều tối đen, con ngươi đen lấy đang nhìn mình, giống như có chuyện muốn nói, nhịn không được hỏi, nàng chờ ta có việc sao? Hàn Tuyết gật gật đầu, thương đội lần này không thuận lợi sao? Quả thật là như thế. Tiêu Bố Y phát hiện mấy hôm nay Hàn Tuyết rất hay trầm mặc, thương đội không đi phó cốt, mình cũng quên giải thích lý do cho nàng, bởi vì Khả Đôn đến phó cốt muốn phụ trách sự an toàn của nàng ta, cho nên Bách Phu trưởng Diệt Lỗ không cho chúng ta vào trong tộc phó cốt. Tuyết Nhi, nàng không nên gấp, sự tình rồi cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Hắn mấy ngày này cùng Hàn Tuyết tuy không tính là xa chạm nhiều, nhưng nếu nói hắn không có cảm tình với Hàn Tuyết thì cũng là giả. Nhưng gặp phải ánh mắt tín nhiệm của Hàn Tuyết, hắn lại nhớ tới lời hứa của mình, vẫn luôn giữ lễ mà đối đại với nàng. Một tiếng Tuyết Nhi này bật thốt lên mà ra, bản thân cũng ngần ra, hắn lúc này mới phát hiện, hình như Hàn Tuyết cũng rất ít xưng hô hắn là Bố Y, đa số đều thiếu đương gia. Chẳng lẽ tiếng Tuyết Nhi này là do hắn bị cách xưng hô của nàng cuốn hút? Ánh mắt Hàn Tuyết mông lung, trong lòng cảm kích, hắn phát hiện Tiêu Bố Y lúc nào cũng luôn lo lắng cho người khác, lại quên bản thân mình đang gặp phải khó khăn rất lớn, loại nam nhân này nàng trước kia chưa bao giờ gặp qua, về sau còn có thể gặp được không? Ta cũng muốn nói, thật ra ta cũng quen với Khả Đôn, hơn nữa còn quen với con gái Khắc Lệ Ti Tháp Cách của nàng, nếu các người cần thì ta có thể lén đến phó cốt tìm Khắc Lệ Ti Tháp Cách, xin cô ta cho phép các người vào phó cốt. Lần này hình như là bộ lạc phó cốt đối với các người cố ý làm khó, lão nhân Bỉ Già họ cũng biết, ta chỉ sợ Bỉ Già sẽ không được gặp Khả Đôn. Hàn Tuyết nhẹ giọng nói. Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, nàng nói bọn họ cố ý làm khó, cố ý không cho thương đội tiến vào phó cốt. Hàn Tuyết gật đầu, ta chẳng qua cũng là đoán thôi. Khắc Lệ Ti Tháp Cách. Tiêu Bố Y đọc lại một lần, cực lực nhớ kỹ, có chút cười khổ nói, tên của người đột quyết nào cũng đều cổ quái khó đọc như vậy sao? Hàn Tuyết khẽ cười nói, Tháp Cách là tiếng đột quyết, nếu dùng tiếng của người Trung Nguyên thì có nghĩa là công chúa, vương tử gọi là Tháp Khắc. Khắc Lệ Ti là tên của công chúa, cho nên mới gọi là Khắc Lệ Ti Tháp Cách. Tiêu Bố Y chợt hiểu gật đầu, thì ra là như thế. Bố Y, cho tới nay, đều là chàng giúp ta. Hàn Tuyết nhẹ giọng nói, nếu có thể vì thương đội xuất một phần lực, ta cũng rất nguyện ý. Tiêu Bố Y trầm ngâm hồi lâu mới nói, ta biết nàng tâm tính thiện lương, cũng muốn giúp ta. Nhưng chúng ta hãy đợi hai ngày rồi tính, nếu để nàng tùy tiện đi phó cốt, bị ra nếu thành công, nhiều ít cũng là không tôn trọng lão. Nhưng vô luận như thế nào, ta cũng cảm ơn ý tốt của nàng. Hàn Tuyết chậm rãi gật đầu, bố y, chàng suy nghĩ rất nhiều, cũng rất cẩn thận, không cần cảm ơn, nếu nói cảm ơn, thì ta phải nói mới đúng, chàng đối với ta quá tốt, ta đời này cũng không thể đền đáp hết được. Lời nàng nói cũng có chút thâm ý, Tiêu Bố Y trong lòng hồi hộp, khi lẩm nhẩm lại những lời chàng đối với ta quá tốt, ta đời này cũng không thể đền đáp hết được, trong lòng khẽ rung động, không khỏi có chút phát ngốc ra. Chương 85, chém sói. Tiêu Bố Y án binh bất động, một mặt là bởi vì sợ bất kính với bị già, nguyên nhân quan trọng nhất cũng không có nói với Hàn Tuyết, hắn không muốn tranh công với Lục An Hữu. Lần này Lục An Hữu thân là lĩnh đội, chủ động hộ tống bị già đi phó cốt, đương nhiên là vì muốn tạo nên ấn tượng tận tâm hết sức với các thương nhân. Tiêu Bố Y mạo muội ra tay, chuyện không thành thì bị người nhạo báng còn chưa nói tới, sự thành nói không chừng cũng không phải là chuyện tốt. Các thương nhân như bầy kiến lo lắng chạy tới chạy lui, không lâu lại chạy đến tìm Tiêu Bố Y vô luận tình huống gì. Tiêu Bố Y xem ra đều trấn tĩnh như thường, không loạn chừng mực, điều này làm cho mọi người nhìn thấy hắn trong lòng đều rất chấn định. Trận chém giết trong đêm mưa lúc trước, người khác cách họ quá xa nhìn không ra, nhưng Tiêu Bố Y vì bảo hộ thương đội đổ máu liều mạng, mọi người đều thấy rõ. Cho dù đêm đó Tiêu Bố Y rất chật vật, nhưng chỉ có vài huynh đệ mà giết được mười mấy người, đem Lịch Sơn Phi đánh lui, điều này trong mắt các thương nhân là cực kỳ có năng lực, tận tâm tận trách. Đương nhiên đánh lui Lịch Sơn Phi là ba người hợp lực, trừ Tiêu Bố Y ra, còn có Bối Bồi cùng Lục Can Hữu, nhưng các thương nhân lại dễ dàng đem công lao tính lên đầu Tiêu Bố Y, bọn họ đều cho rằng bản thân đã hiểu được Cao gia vì cái gì mà phái Tiêu Bố Y làm phó lĩnh đội, người này làm việc bình tĩnh, sâu không lường được. Thương đội bất động hai ngày, có thương nhân đã rất bất mãn, cũng có người đã nén giận không được. Đương nhiên vô luận có tức giận như thế nào, bọn họ cũng không dám đi tố khổ với Bối Bồi, cho nên đối tượng tố khổ đương nhiên là Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y vô luận tố khổ như thế nào, thần sắc đều nhẫn lại, phi thường kiên nhẫn, lại hết sức đồng tình. Các thương nhân sau khi tố khổ, tâm tình cũng thoải mái hơn, sự hảo cảm đối với Tiêu Bố Y lại càng tăng thêm một tầng. Đồng tình không cần tốn tiền, nhưng lại có thể kiếm được tiền, Tiêu Bố Y một phen đồng tình, túi tiền của các huynh đệ lại sung túc thêm không ít, bởi vì các thương nhân yêu thì yêu cả đường đi lối về, không có việc gì cũng cấp cho mấy huynh đệ này chút tiền, tuy không phải là tiền thù lao, nhưng các huynh đệ đều biết, so với tiền thù lao thì còn quý trọng hơn rất nhiều. Các huynh đệ đều lén nghị luận, thì ra còn có cách kiếm tiền nhanh hơn, đó là sự đồng tình của thiếu đương gia. Đã qua ba ngày, cũng đã qua rằm, các thương nhân đều rất nôn nóng, uể oải tới lui. Bởi vì căn cứ theo tin tức của Bối Bồi, Khả Đôn gia nữ có thể đã rời đi, vậy có đi phó cốt hay không thì còn ý nghĩa gì nữa. Tiêu Bố Y mấy ngày nay buổi tối thì luyện đao, ban ngày thì ngẫm nghị chiêu thức, nhưng đại hán Trọng Đồng cũng không có xuất hiện, làm cho hắn chỉ cảm thấy hai người thực không có duyên phận. Có một số thương nhân nhận lại không nổi, tìm Bối Bồi hỏi cho rõ, nhưng cũng không có đáp án chính xác nào, không cần hỏi ta cũng không biết trả lời. Các thương nhân từ kỳ vọng đến tuyệt vọng, lại càng bất mãn với Lục Can Hữu. Cảm tình của con người đích xác là kỳ quái, nếu xem một người thuận mắt, cho dù mặt hắn có dỗ chẳng dỗ chịt cũng xem như là tuấn tú, nhưng nếu đã xem không vừa mắt, thì có thể nào cũng là khó coi. Mọi người cuối cùng thầm nghĩ đợi Lục Can Hữu dẫn bì ra trở về, sau đó khởi hành đi Bạt Giã Cổ sớm một chút. Nói không chừng còn có thể làm ăn được. Lục An Hữu không có trở về, thủ hạ mà hắn dẫn đi trở về, mang theo hai tin tức, một tốt một xấu. Tốt đương nhiên là Khả Đôn tuy vẫn ở tại phó cốt, không biết vì nguyên nhân gì, con gái của Khả Đôn vẫn không xuất giá. Xấu chính là, bởi vì tù trưởng Niết Đồ ngăn cản, nên bị già vẫn không gặp được Khả Đôn, cho nên Lục An Hữu vẫn ở đó, chờ đợi thời cơ gặp Khả Đôn. Các thương nhân trước vui sau buồn, tù trưởng phó cốt Niết Đồ đã ra mặt, chuyện này xem ra cũng không đơn giản. Tiêu Bố Y lúc này mới phát giác Hàn Tuyết rất thông minh, nhìn thấy các thương nhân đều nhìn mình, rốt cuộc cũng phải hắng giọng, chậm rãi đi đến bên cạnh Bối Bồi. Không cần hỏi ta biện pháp, ta cũng không có. Bối Bồi ánh mắt nhìn trời thu hồi lại, dừng ở trên mặt Tiêu Bố Y. Bên cạnh Tiêu Bố Y là tứ đại thương nhân, gần đây cũng đã thành bằng hữu, nghe được Bối Bồi vẫn lãnh đạm nở ư hở dự kiến, đều nhìn nhau cười khổ. Bối huynh tuy không có biện pháp, ta cũng có biện pháp của ta, không biết có nên nói hay không. Tiêu Bố Y lại cười nói. Các thương nhân tinh thần phấn chấn, có chút ngoài ý muốn, Bối Bồi vẻ mặt cũng ngạc nhiên, ngươi có biện pháp gì, ở đây chờ sao? Ở đây chờ đương nhiên không phải là biện pháp, Tiêu Bố Ý cười nói, chẳng qua bên cạnh ta có bằng hữu quen biết với một tỷ nữ của Khắc Lệ Ti Tháp Cách, nếu thông qua quan hệ này, dùng một chút tiền tài, nói cho Khắc Lệ Ti Tháp Cách về tình hình của thương đội, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển biến. Các thương nhân đều ngẩn ra, bởi vì theo biểu hiện của Tiêu Bố Ý, hắn đối với nơi này không chút quen biết, không nghĩ đến mây trên trời nói không chừng đám nào cũng có thể có mưa, bằng hữu của Tiêu Bố Ý lại quen biết với tỷ nữ của Tháp Cách. Nghe hắn nói cũng rất khả thi, các thương nhân đều cảm thấy đáng thử một lần. Tiêu Bố Y nói nửa thật nửa giả, mang tính chất mua chuộc nhờ vả, một nguyên nhân bởi vì người khác sẽ không tin bằng hữu của hắn lại quen với Tháp Cách, nếu truy cứu ra, chẳng khác nào là vạch trần thân phận của Hàn Tuyết, một nguyên nhân khác đương nhiên là, cho dù thất bại, cũng có thang để rút lui, lực lượng của tỷ nữ dù sao cũng nhỏ bé. Hiện tại thấy các thương nhân đều nóng như lửa đốt, Tiêu Bố Y cũng phải bất chấp mặt mũi của Lục Can Hữu. Thật ra đề nghị của Bố Y cũng rất đáng để thử một lần, Viên Lam lấy tư thế cùng áp lực như Thái Sơn tận lực ủng hộ. Vốn tưởng rằng Bối Bồi sẽ cười nhạt mà bỏ qua, không nghĩ tới hắn lại không chút do dự, phất tay nói, tốt lắm, ngươi cùng bằng hữu của ngươi vào lúc mặt trời mọc xuất phát, chuyện của thương đội có thể giao cho ta, cho ngươi thời hạn 5 ngày, vô luận có được hay không cũng phải trở về thông báo. Tiêu Bố Y ngẩn ra, ôn quyền nói, vậy thương đội nhọc công Bối huynh rồi. Bối Bồi thản nhiên nói, chức trách nơi thân, không dám không ra sức. Các thương nhân thầm nghĩ, ở cùng với người này lâu như vậy, giờ mới nghe những câu giống tiếng người. Tiêu Bố Y không nghĩ đến sự tình lại thuận lợi như thế, lập tức báo cho Hàn Tuyết, đương nhiên đối với bên ngoài vẫn là Tiết Hàn, bởi vì Hàn Tuyết quen với tỷ nữ của Tháp Cách, trong mắt các thương nhân giá trị cũng tăng rất nhiều. Các thương nhân không nói hai lời, liền cấp cho Tiêu Bố Y 10 lượng vàng, một gói to ngân đậu, xem như là chuẩn bị cho tỷ nữ kia. Tiêu Bố Y biết bọn họ không thiếu nhất chính là tiền, cũng không từ chối, huống chi đi làm việc công thì phải có công phí. Cho nên mang theo vàng, ngân đậu, cùng sự kỳ vọng cùng Hàn Tuyết lên đường, trong lòng thật ra cũng lo lắng, nhưng biểu hiện vẫn là bất động thanh sắc. Cách xa thương đội chừng 10 dặm, Hàn Tuyết không nói hai lời, trước tiên là nói đi hướng Bắc, tuy không phải là trở lại đường cũ, Tiêu Bố Ý cũng không nghi ngờ, thúc ngựa theo sau. Hai người sáng sớm xuất phát, một hơi đi đến trưa, phía trước đã có núi non chập trùng, liên miên không dứt. Hàn Tuyết lúc này mới chỉ roi ngựa, ta biết trong này có đường nhỏ, tuy gập ghềnh khó đi, chẳng qua có thể tới được bên trong pho cốt. Ta nghĩ tờ nở ai này vào phó cốt, sẽ không bị người phó cốt ngăn trở. Chúng ta đến đó có thể mua quần áo lẫn vào, chúng ta đều là người lạ, không giống như bị già nên dễ gây chú ý, chỉ cần có thể gặp được Khắc Lệ Ti, ta nghĩ nhưng chuyện khác cũng sẽ không thành vấn đề. Tiêu Bố Y gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn nghe chú ý của Hàn Tuyết, đột nhiên phát hiện suy nghĩ của Hàn Tuyết cũng rất rõ ràng, làm việc đều có kế hoạch. Hai người tùy tiện ăn chút lương khô, nghỉ ngơi một chút rồi rục ngựa nhập sơn, Hàn Tuyết vẫn cưỡi ngựa đi trước. Thuật cưỡi ngựa cũng không tệ. Đường nhỏ gập ghềnh, rất nhiều chỗ đều là cỏ cây um tùm, loạn thạch đầy đường. Hàn Tuyết thật cẩn thận điều khiển ngựa, lại thầm muốn sớm đến phó cốt, giúp Tiêu Bố Ý làm chút chuyện này. Trời đã về chiều, bóng nói ngả xuống như tâm sự của Hàn Tuyết, nàng thầm nghĩ lần này Tiêu Bố Ý nếu có thể lập công lớn, khi về lại Mã ấp quá nửa là sự nghiệp có thể thành, càng được Bùi tiểu thư coi trọng, hai người trai tài gái sắc, cùng chắp cánh tung bay là tốt nhất. Bản thân mình nhận được ơn đức của hắn, vốn nghĩ không thể báo đáp được, thầm nghĩ tận tâm vì hắn làm thành việc này, nhưng mất đi Tiêu Bố Ý, đời này của mình phỏng chừng cũng khó mà tìm được nam nhân tốt như vậy, chỉ sợ trung thân sẽ tiếc nuối. Khi nghĩ như vậy, trong lòng cũng khẽ chua xót. Hàn Tuyết trầm tư suy nghĩ, nhiều ít cũng có chút thất thần, đột nhiên ngựa sợ hãi hí lên một tiếng, vó trước giờ cao người dựng lên. Hàn Tuyết cả kinh, không kịp chụp lấy dây cương nên ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. Đường núi không bằng phẳng, đầy những đá vụn. Khi rơi xuống đất nàng lấy tay chống xuống đất, lại cảm thấy tay đau xót, đau đến thấu tận trong lòng, mờ mịt thất thố. Đột nhiên thấy tiếng gió nổi lên, Hàn Tuyết tập trung nhìn thì thấy một ác lang đang hung hăng xông tới, không khỏi hiểu ra. Ngựa thì sợ sói, cho nên mới nhảy dựng lên, chỉ là mình đã trải qua muôn ngàn khó nhọc, mắt thấy đã có thể trở về bộ lạc, cũng không muốn dễ dàng táng thân vào miệng sói. Hàn Tuyết trong lòng mờ mịt, muốn dây rủa thì thấy chân cũng đau nhức, lúc này mới phát hiện chân đã bị trật. Băng một tiếng vang lên. Ác lang đột nhiên quay cuồng ngã xuống đất, cổ họng cắm một mũi tên, từ trên triền núi mà lăn xuống. Tiêu Bố Y lập tức vọt xuống ngựa, chạy nhanh tới muốn đỡ Hàn Tuyết dậy. Hắn để cho Hàn Tuyết đi trước dẫn đường, bản thân cũng không dám bất cẩn chút nào, trường cung trên vai, lúc nào cũng có thể ra tay, nhìn thấy ác lang đống nhiên từ trong bụi cỏ xuất hiện, trước tiên là bắn tên, sau đó mới chạy tới. Hàn Tuyết ánh mắt chợt lóe, đột nhiên thất thanh hét lên, cẩn thận phía sau. Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, không thể né tránh. Bởi vì hắn đang ở phía trước Hàn Tuyết. cả người đột nhiên lui ra phía sau một bước, tổng thẳng ra sau. Phía sau vang lên một tiếng rít trầm thấp, trong giây lát huyết vũ đầy trời. Tiêu Bố Y khi lui về phía sau, đơn đao đã sớm ra khỏi vỏ, vô thanh vô tức đâm ra từ dưới nách. Chiêu này sử ra, không nói tới sói đói, cho dù là người cũng rất khó phòng bị. Tiêu Bố Y một đao sau khi đâm trúng, không chút do dự huy đao sóc lên trên, thân đao chợt nhẹ thì biết đao thế đã hết, khẽ xoay người đột nhiên sấn đao tới. Một chiêu ba thức này, tuy so ra kém hơn đao chiêu phức tạp ghi trong đao phổ, nhưng cũng là thủ đoạn cực kỳ thực dụng. Một đầu sói bay lên trời, thân đã bị rạch tung, huyết vũ đầy trời, Tiêu Bố Y khẽ khép mắt lại quan sát bốn phía còn có con nào nữa hay không, lúc này mới xoay người đi tới quan tâm hỏi, nàng có sao không? Hàn Tuyết chỉ vào trên người hắn, kinh hoàng nói, chàng bị thương. Tiêu Bố Y khẽ hoạt động, ngoại trừ cảm thấy sau lưng hơi đau một chút, thì cũng không có đáng ngại, lắc lắn đầu nói, là máu sói. Ánh mắt chợt lóe, phát hiện tay của Hàn Tuyết máu tươi ròng ròng, vội bước nhanh tới trước ngựa, đưa tay lấy túi nước, khi trở lại, trên tay còn có thêm một bao thuốc trị thương cầm máu. Cái này là hắn lấy của bối bồi thật ra cũng không cự tuyệt. Nhìn thấy chân của Hàn Tuyết cũng bị trật, Tiêu Bố Y lập tức ngồi xuống, lấy nước rửa vết thương trên tay của Hàn Tuyết, phát hiện vết thương chỉ dài chừng ngón tay, cũng không tính là sâu, mới thả lỏng tâm sự mà đắp thuốc trị thương. Khi tay của Hàn Tuyết cùng tay hắn vừa tiếp xúc nhau, không biết là đau hay sao mà run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt mơ hồ thoáng hiện nhu tình. Tiêu Bố Y cả người đầy máu, trên mặt cũng thế nhưng cũng không lau đi, xem ra có chút dữ tợn, nhưng trong mắt của Hàn Tuyết lại rất là anh tuấn. Chương 86, nhu tình lợi kiếm. Tiêu Bố Y không lưu ý đến ánh mắt của Hàn Tuyết, bằng không đã sớm nhìn ra tình ý mà nàng dành cho mình. Toàn bộ tinh thần của hắn chăm chú vào việc bôi thuốc, rồi lại xé một mảnh vải băng bó vết thương cho Hàn Tuyết. Hàn Tuyết im lặng nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Bố Y, đôi mắt có chút ướt nước, từ nhỏ đến lớn, nàng tuy cũng có người hầu hạ, dù sao cũng là tỷ nữ. Còn nam nhân chăm sóc một nữ nhân như vậy, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Một luồng khí nóng nhộn nhạo chạy trong lòng, Hàn Tuyết nói không nên lời, chỉ mong thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này, không cần đi quản cái gì phó cốt, khả đôn, mông trần tộc gì cả. Tiêu Bố Y cũng đã ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời, nhíu mày nói, không biết còn bao lâu nữa mới có thể rời núi nhìn ác lang đã chết. Tiêu Bố Y cũng có chút kinh ngạc, không biết bản thân từ khi nào đã có loại năng lực này, trước kia mình mà gặp ác lang, chẳng phải quá nửa là chỉ có chạy trối chết hay sao. Hàn Tuyết thanh tỉnh lại, dãy rủa muốn đứng lên, lại ái ra một tiếng. Tiêu Bố Y khẽ cau mày, vết thương có nặng không? Hàn Tuyết nén chịu đau lắc đầu nói, không nặng. Tiêu Bố Y thấy nàng lên ngựa cũng có chút khó khăn, cười khổ nói, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hàn Tuyết mới đạp chân lên chỗ để chân, thì chân đã mềm nhũn ra mà té xuống. Tiêu Bố Y đưa tay đỡ lấy mới nói gì đó, Hàn Tuyết cũng đã lắc đầu nói, Bố Y, hiện tại thương đội nóng như lửa đốt, chúng ta đến phó cốt sớm một khắc, thì bọn họ càng sớm có hy vọng. Tiêu Bố Y làm sao không biết là như thế, chậm rãi gật đầu, chở người lên ngựa rồi đưa tay ra. Hàn Tuyết ngạc nhiên, trong giây lát tỉnh ngộ ra liền không chút do dự đưa tay ra. Hai người hai tay nắm chặt, ánh mắt lại không nhìn nhau, Tiêu Bố Y dùng sức kéo Hàn Tuyết đã ngồi ở phía sau hắn. Tiêu Bố Y thúc ngựa lên đường, huýt lên một tiếng. Con ngựa kia tự động đi theo phía sau họ. Thuật cưỡi ngựa của Tiêu Bố Y tinh thuần, hai người cưỡi một ngựa cũng không cần cố sức, điều khiển ngựa vừa nhanh vừa ổn, Thanh Tiêu lại là ngựa tốt chạy cứ như dẫm trên đất bằng vậy. Cũng may lúc này chỉ có một con đường, Tiêu Bố Y cũng không đi lầm. Hai người cưỡi chung một ngựa, khó tránh va chạm, Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy phía sau thai bay tới từng trận hương thơm, hơi thở như lan, trong lòng không khỏi gợn sóng, nhưng vẫn còn có thể chấn định tâm thần mà cẩn thận đi đường. Hàn Tuyết lại không biết từ khi nào đã đưa hai tay quàng qua eo của Tiêu Bố Y, nhẹ nhàng tựa má vào lưng hắn, trong lúc nhất thời khó có thể làm gì khác. Đây là một nam tử làm cho người ta động tâm, cũng làm cho người ta khâm phục. Hàn Tuyết trong tâm đã sớm suy nghĩ, nàng chỉ sợ đây là lần cuối cùng mà bọn họ có thể thân cận như thế. Tiêu Bố Y giục ngựa đi vội, đột nhiên trước mắt trống trải, một cái hồ thật lớn hiện ra trước mắt. Trung quanh cỏ cây um tùm, hoa núi nở rộ, cây cối vờn quanh bên hồ, hoặc cong hoặc xiên không có cây nào mọc thẳng. Tạo nên trăm ngàn hình tượng kỳ quái, ngược lại làm cho cảnh sắc càng thêm đẹp không thể tả. Tiêu Bố Y thấy cũng không có gì lạ, nơi này sơn thanh thủy tú, sơn thủy luôn gắn bó với nhau. Hàn Tuyết cũng đã phục hồi tinh thần, Bố Y, qua cái hồ này, ước chừng vài dặm nữa là có thể rời núi, sau khi rời núi đi thêm một đoạn là có thể đến rồi nơi tụ tập của người phó cốt. Trong giây lát giọng điệu cũng có phần cảm khái, không nghĩ đến nhiều năm như vậy, nơi này vẫn không có gì thay đổi. Lúc trước ta cùng Khắc Lệ Ti vô tình phát hiện chỗ này, trong này u tĩnh, những lúc thanh nhàn. Nói tới đây mặt Hàn Tuyết hơi đỏ, không nói nữa, nàng đang muốn nói, nơi này có cái hồ lớn như vậy, ta cùng nàng ta lúc không có việc gì thì cũng thường xuyên đến đây tắm, nhưng lời này làm sao có thể nói với Tiêu Bố Y được. Tiêu Bố Y nhìn không tới thấy sắc mặt của Hàn Tuyết ở phía sau, chỉ nói, ngựa cũng đã mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi một chút rồi hay đi tiếp. Vâng, hiện sắc trời cũng còn sớm, Hàn Tuyết hiện tại trên người không có chỗ nào là không đau, chỉ là sợ chậm trễ lộ trình cho nên vẫn không nói. Tiêu Bố Y nhảy xuống ngựa trước, rồi mới đỡ nàng xuống, dịu đến bên hồ, khẽ cười nói, ở đây tắm rửa một cái kể ra cũng không tệ. Hàn Tuyết nghe được, trên mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy cả người có chút ngứa ngáy. Tại sơn trại nàng may mắn là có nước lạnh nước gấm đưa đến tận phòng, Tiêu Bố Y mỗi lần luôn né tránh, để cho nàng tự nhiên tắm rửa. Nhưng khi đi cùng thương đội, nàng là một cái nữ nhân nên rất không thuận tiện. Mỗi lần đi qua sông suối, mấy cái nam nhân này đều trực tiếp nhảy xuống mà tắm, nhưng nàng thì lại không được. Cũng may Tiêu Bố Y cũng hiểu được sự khó xử của nàng, cũng đem nước vào lều, chẳng qua khi đó tắm rửa thật giống như là ăn trộm lén lút vậy, chỉ là lau sơ người, nay nhìn thấy hồ nước trong suốt, sớm đã có ý niệm này trong đầu. Ta đi ra hồ quan sát một chút, Tiêu Bố Y khẽ cười nói, phủ cận nơi đây hình như cũng không có dã thú gì, có việc gì nàng gọi ta một tiếng là được. Hắn dọc theo hồ đi ra xa, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của Hàn Tuyết. Hàn Tuyết biết Tiêu Bố Y sẽ không đi xa, cũng ở phụ cận bảo hộ mình, nhìn hồ nước trong suốt mặt lại đỏ lên. Tay chân nàng đang bị thương, có thể thấm nước được không? Nhưng cuối cùng cũng nhịn không được sự hấp dẫn của hồ nước trong suốt, Hàn Tuyết đưa mắt nhìn quanh, đầu tiên là rửa mặt và tay, sau đó lặng lẽ cởi bỏ hài nhúng chân vào trong nước hồ vừa lành lạnh lại vừa có chút ấm áp. Hàn Tuyết khép hờ hai mắt, hưởng thụ sự tĩnh lặng khó được. Khi trong lòng nghĩ đến Tiêu Bố Y đang làm cái gì, thì nghe được một tiếng hét lớn. Hàn Tuyết nhanh chóng mở to mắt, nàng có chút không dám tin vào tai của mình, nàng mới nghe được một tiếng nữ nhân hét lên. Trong này trừ hai người bọn họ, lại còn có người khác. Hàn Tuyết trước tiên đứng lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Bố Y đang khẩn trương chạy về, thấp giọng nói, bên kia có một nữ nhân. Là ai? Hàn Tuyết sau khi hỏi xong liền cảm thấy ngu xuẩn. Tiêu Bố Y liếc nhìn nàng một cái, thở dài nói, nàng ta ở trong hồ. Hàn Tuyết nhìn thấy Tiêu Bố Y xấu hổ, ngược lại cười rộ lên, biết nữ nhân ở trong hồ đương nhiên là đang tắm rồi, Tiêu Bố Y tùy tiện đi tới, khó tránh làm cho người ta kêu lên sợ hãi. Hắn là người quân tử, đương nhiên là sẽ chạy trở về, nhưng làm cho nàng nhiều ít có chút ngoài ý muốn chính là, địa hình ở nơi đây sao lại có nữ nhân ở trong này. Chúng ta đi thôi, Hàn Tuyết nói. Tiêu Bố Y gật đầu, nhìn thấy bàn chân trần của Hàn Tuyết, nàng chẳng những làn da như ngọc, cho dù ngón chân cũng trắng trẻo, cực kỳ tuyệt đẹp. Không khỏi ngẩn ra. Hàn Tuyết sắc mặt đỏ hồng, thầm nghĩ người này mới nhìn thấy người khác tắm, thì lại nghĩ đến trên người mình. Tưởng tượng như thế, chẳng biết vì sao mà cả người lại nóng lên, lập tức gấp rút mang giày vào. Khi Tiêu Bố Y đi tới đỡ nàng lên ngựa, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người như bủn rủn, thầm nghĩ cũng may mình không đi tắm như người kia, bằng không quá nửa là đã phải chui vào trong nước rồi. Sau khi lên ngựa, vẫn không quên hỏi một câu, nữ nhân không có việc gì chứ? Tiêu Bố Y thầm nghĩ câu nghĩ rằng ta là sắc ma biến thái hay sao mà lại hỏi như vậy. Trầm ngâm hồi lâu mới nói, cô ta chỉ lộ cái đầu, nhìn thấy ta đã rất nhanh bơi ra xa, hình như nương theo một tảng đá lớn mà lên bờ. Hàn Tuyết không hỏi nhiều, đưa tay chỉ về phía trước nói, đối diện hồ có một hẻm núi, theo đó mà rời khỏi đây, phó cốt cũng cách không quá xa nữa đâu. Tiêu Bố Y gật đầu dùng ngựa, nhanh chóng vòng qua hồ, trong lòng cũng có nghi vấn, nơi này rất ít người biết, vậy nữ nhân kia là từ nơi nào đi ra. Hai người đi không lâu thì đã thấy hẻm núi, lần này Hàn Tuyết ngồi ở phía trước, cánh tay của Tiêu Bố Y quàng qua cái eo nhỏ nhắn của Hàn Tuyết mà nắm cương ngựa. Hàn Tuyết thực không nói nhiều, hai má nóng lên, lại mềm mại tựa vào lòng Tiêu Bố Y, người cũng không thể vô tình như cỏ cây được, trong khoảng thời gian này vẫn ở chung với nhau, nàng đã hiểu được bản tính của Tiêu Bố Y, biết nếu mình không mở miệng, Tiêu Bố Y đối với nàng tuyệt đối là quân tử, nếu nàng không bị thương ở chân, Tiêu Bố Y lại càng không cùng nàng cưỡi chung ngựa, do đó đây là phúc hay họa. Là ngẫu nhiên hay là vận mệnh? Hàn Tuyết trầm tư suy nghĩ, Tiêu Bố Y ánh mắt lại ngưng trọng, thấp giọng hô, cẩn thận. Hàn Tuyết ngẩn ra, đã thấy trường cung trên yên ngựa đã ở trên tay Tiêu Bố Y, hắn rìm ngựa lấy cung động tác tự nhiên như nước chảy mây trôi phảng phất như đã học từ trong bụng mẹ vậy. Chỉ là chưa kịp bội phục động tác của Tiêu Bố Y, Hàn Tuyết đã kinh hãi nhìn thấy phía trước có một người đang xông tới, động tác mau lẹ như báo săn mồi vậy. Người nọ tóc đen bóng, mặc áo xanh, hình thể to khỏe, trên mặt góc cạnh rõ ràng. Hắn không biết xuất hiện từ nơi nào, đón đầu ngựa mà đến, cho dù là Hàn Tuyết cũng thấy hắn tới với ý đồ bất thiện, hắn tới nơi này đương nhiên không phải là tặng lễ, bởi vì trên tay hắn rõ ràng là một thanh trường kiếm sáng lập lòe. Của Hàn Tuyết truyền qua, không hề nhìn hắn, sắc mặt như nước, không gợn sóng, chỉ là cặp mắt như gió thổi qua mặt hồ, làm cho băng tuyết tan ra, mông mông lung lung. Chương 87, mụ cá ba tử. Cách ba tư đã nhặt kiếm lên, lớn tiếng phân phó, chờ ngươi thấy ta đánh bại hắn thì chết cũng chưa muộn. Tiêu Bố Y trường cung nơi tay, một khắc này hết sức bình tĩnh, hai bên còn cách nhau chừng mấy trượng, người nọ đã nhảy cao lên, một kiếm sắc bén đã đâm về phía Hàn Tuyết. Tiêu Bố Y trong lòng giận dữ, thầm nghĩ chúng ta bình thủy tương phùng, mới gặp lần đầu, ngươi đã ra tay chém giết, cái này tính sao đây? Người nọ khi lăng không nhảy lên, thân thủ không tệ. Tiêu Bố Y kéo cung bắn ra, một mũi hướng lên cao, một mũi hướng ra phía trước Hàn Tuyết mà bắn ra. Hắn bắn tên luôn không phải chỉ đơn giản là chuyện kéo cung bắn tên, mà cho tới giờ luôn phán đoán tốc độ cùng thế tới của kẻ địch. Đối phó với Lịch Sơn Phi cũng thế, mà đối phó với người đang tới cũng như vậy. Hắn lần này cũng là một cung hai mũi tên, chỉ là tên cầm nơi tay, tốc độ bắn ra cũng có sự nhanh chậm khác nhau, hắn vẫn chưa đạt tới tên như lưu tinh như của Đại Hán Trọng Đồng, tới bước không gì không phá, nhưng cũng mang theo được một ít hơi hướng. Người thường đều là rút tên rồi bắn, thủ pháp chậm chạp, hắn vừa kéo hai mũi tên phân biệt bắn ra, đã là nhanh hơn người khác rồi. Tiêu Bố Y một mũi bắn lên cao là phong tỏa thế tới của đối phương, mũi kia là để bảo vệ Hàn Tuyết. Người nọ vốn không đem hai người Tiêu Bố Y đợi trong lòng, thấy hai người hai ngựa, mà lại ngồi chung một ngựa, cũng đã khinh bỉ, một kiếm lăng không đâm đến, vốn muốn xỏ sâu hai người thành một chuỗi. Không nghĩ đến hắn mới nhảy lên, một mũi tên đã nhằm ngay mặt mà tới, thế rất cấp bách, người nọ nếu muốn nhảy lên cao thì sẽ bị mũi tên này bắn thủng bụng. Không kịp suy nghĩ nhiều, người nọ hồi kiếm hất văng mũi tên đi. Tiêu Bố Y thấy thế dùng mình, trong lòng buồn bực. Hắn ra khỏi sân trại, mới phát hiện cao thủ phản ứng mau lẹ vượt xa hắn tưởng tượng, Lịch Sơn Phi đưa tay chụp tên, người này thì hất văng tên, nhìn như khó có thể tưởng tượng, nhưng người ta lại làm rất là tự nhiên. Thấp giọng nói cẩn thận, Tiêu Bố Y đã biến mất không thấy. Tiêu Bố Y trong lòng kinh ngạc, người nọ cũng kinh ngạc không kém, hắn hất văng được mũi tên đi, thì thế tới đã hết, mà một mũi tên khác đã bắn tới trước ngực hắn. Người này là hảo thủ bắn cung, nhưng làm sao mà bắn nhanh như vậy được. Khi người nọ trong lòng nghĩ như vậy, thì đã không kịp đỡ tên, liền hét lớn một tiếng, trong không trung xoay tròn né ngang qua, khó khăn lắm mới tránh được mũi tên này. Người ở trong không trung, cánh tay cấp bách duỗi ra, trường kiếm không thay đổi vẫn đâm về phía Hàn Tuyết, đột nhiên lại phát hiện không thấy bóng dáng Tiêu Bố Ý đâu cả, trong lòng giật mình. Hàn Tuyết vẫn không có động tác gì, hắn biết người này không đáng sợ, tên cung tiễn thủ kia mới là đại địch của hắn. Thanh Tiêu nhìn thấy người nọ đột kích Hàn Tuyết, đột nhiên hí dài một tiếng, người dựng lên, đã thẳng vào ngực người nọ. Người nọ ngẩn ra, trong lòng dở khóc dở cười, không nghĩ đến một con xuất sinh cũng dám đối nghịch với hắn. Nếu là bình thường, một con ngựa thì tính là gì, cho dù là hắn ở trên không trung, mới tránh thoát hai mũi tên, thì chỉ cần bảo kiếm vung lên là có thể lấy đi tính mạng Thanh Tiêu, nhưng hắn cũng không tránh được một cú đạp của Thanh Tiêu. Nay để đá trúng, hắn không chết thì cũng phải trọng thương. Ngựa chết bất quá cũng chỉ là một con ngựa chết, còn nếu hắn bị ngựa đá chết, thì chẳng phải là chuyện cực kỳ buồn cười sao. Dưới sự bất đắc dĩ, người nọ hít vào một hơi, đã rơi xuống đất, mới né được cú đá này của Thanh Tiêu, nhưng trước mắt lại có ánh đao lóe lên. Người nọ trong lòng phát lạnh, mới phát hiện Tiêu Bố Ý chẳng biết từ khi nào, đã luồn qua dưới bụng ngựa, trường đao thi triển, trong phút chốc đã chém ra 7 đao. Chiêu thức biến hoa phức tạp thì Tiêu Bố Ý không thể xuất ra, nhưng nếu chỉ nói tới xuất đao mau lẹ, hắn thật ra cũng không nhượng người nào. Người nọ trong giây lát, đã bốn bề thủ địch, liên tục bị công kích, cho dù võ công so với Tiêu Bố Ý cao cường hơn, thì tay chân cũng phải loạn, càng càng càng. Tiếng vang không dứt, hắn liên tục đỡ 7 đao, cánh tay đã tê dại không chịu nổi, không khỏi hoảng sợ lực tay của Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y trong lòng cũng kinh sợ, thầm nghĩ tiểu tử này cũng hơn xa Lý Chí Hùng, liền không chút do dự hét lớn một tiếng, hai tay chập lại nắm lấy chôi đao, một đao nhằm đầu bổ tới, thế đến lôi đỉnh. Người nọ liên tục lùi mấy bước, nhìn thấy đao thế như điện, bộ dáng hận không thể đem hắn chém thành hai nửa, không thể không đỡ. Kiếm thì nhẹ nhàng, đao thế bi mãnh, hắn trong lúc nhất thời đã lâm vào thế ngắn không đi được dài, đã lâm vào hạ phòng, một đao này bổ xuống, hắn toàn lực đỡ thì cổ tay đã tê dại, rốt cuộc cũng đã nắm không nổi trường kiếm, len ken một tiếng rớt xuống đất. Nhưng trường đao của Tiêu Bố Y cũng bị hắn đẩy ra, cũng không thể thuận thế hạ xuống. Người nọ thừa dịp Tiêu Bố Y đang ngạc nhiên, đã lăn tròn trên mặt đất, đưa tay chụp lấy trường kiếm, từ dưới bụng ngựa mà lăn sang bên kia. Hắn phát hiện Tiêu Bố Y nhiều ít cũng có chút kinh nghiệm không đủ, nhưng cánh tay của hắn đã tê dại vô lực, thầm nghĩ phải tranh thủ một chút thời gian. Tiêu Bố Y ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến hắn muốn công kích Hàn Tuyết, không chút do dự đã đạp lên lưng ngựa, bay vọt lên trời. Thân thủ của hắn mau lẹ, cơ hồ có thể nói là thoáng cái đã vọt lên lưng ngựa mà lăng không nhảy lên, hét lớn một tiếng, một đao vung lên quá đầu mà chém tới người nọ. Người nọ vừa lăn qua bên kia sừng ngựa, còn đang khó khăn xoay người đứng lên, đã thấy Tiêu Bố Ý như thiên thần mà truy sát, không khỏi lạnh người. Mọi chuyện xảy ra đều như ra sấm vang chớp giật, hắn tuy võ công cao cường, nhưng đều bị lâm vào thể hạ phong, Tiêu Bố Ý người ở không trung, thế không thể ngăn cản. Người nọ cánh tay đã tê dại vô lực ngăn cản, răng nghiến lại, thấy đã không thể đỡ được một kích lôi đỉnh của Tiêu Bố Ý, trường kiếm liền đâm xéo lên, nhằm thẳng vào ngực của Tiêu Bố Ý. Hắn đã quyết định sử dụng kiếm pháp lưỡng bại câu thương, Tiêu Bố Ý dĩ nhiên có thể một đao chém hắn thành hai nửa, nhưng trường kiếm của hắn cũng có thể đâm thủng ngực Tiêu Bố Ý. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến, mình lại chết trong tay một cung tiễn thủ vô danh, hắn khi đâm ra một kiếm này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, người này là ai, mà sao có thể dũng mãnh như thế. Tiêu Bố Ý một đao chém ra, nhìn thấy trường kiếm của người nọ đâm đến, bỗng nhiên đơn đao thu hồi ra sau lưng, một cước đá ra. Người nọ không nghĩ đến Tiêu Bố Ý chém ra đao pháp mãnh liệt như thế, mà lại có biến hóa xảo diệu như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn một cước đá trúng cổ tay, trường kiếm đã văng khỏi tay. Tiêu Bố Ý một cước này đá ra, mấy ngày nay vẫn chưa luyện được thức thứ ba của chiêu này. Hắn nếu ở đất bằng nhảy lên, chiêu này không sử được tới thức thứ ba, đã sớm rơi xuống đất, nhưng lần này là nhảy lên từ trên lưng ngựa, cũng đã đủ không gian để hắn thực hiện. Hắn một cước đá bay trường kiếm của người nọ. Trường đao ẩn ở phía sau lưng đột nhiên chém ra, một chiêu ba thức này thật ra đã sớm trải qua thiên truy bách luyện, suy tính các biến hóa của địch thủ, người nọ đầu tiên là khinh địch, sau là không địch lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao của địch thủ chém đến, vô lực kháng cự. Người nọ đã nhắm mắt lại, biết với đao pháp cương mãnh của Tiêu Bố Ý, một đao này chém xuống, đầu cẩu mình quá nửa là khó bảo toàn. Không nghĩ đến cần cổ chợt lành lạnh, thật lâu sau cũng không có động tĩnh gì. Mở to mắt ra nhìn thì thấy đao của Tiêu Bố Ý đã đặt ở trên cần cổ của mình, lại không chặt bỏ. Tiêu Bố Ý vốn không phải là ma đầu giết người, một khắc kia hắn có chút do dự, giết người thì dễ dàng rồi, chỉ một đao là xong, chỉ là một cái đầu mà thôi. Nhưng cách ăn mặc của người này xem ra cũng không phải là người Trung Nguyên, một khi đã như vậy, hắn ta vì cái gì mà muốn giết hai người mình. Hắn biết đối thủ võ công không thấp, thua ở trên tay mình nhiều ít cũng là do chủ quan, đao pháp của hắn cũng không tính là cao minh. Nhưng công phu tùy cơ ứng biến tuyệt đối là nhất lưu. Cung tên, thanh tiêu, địa thế, che mắt đều là thủ đoạn của hắn, lúc này mới cầm được người này, nhưng nếu thả hắn, có thể là thả hổ về rừng hay không. Người nọ nhìn thấy Tiêu Bố Ý do dự không quyết, nghĩ đến hắn chơi trò mèo vờn chuột, không khỏi kinh sợ nghiến răng, lớn tiếng quát, ngươi muốn giết thì giết đi, ngươi mạo phạm thác cách, sớm muộn gì cũng chết. Lời hắn nói không giống người Trung Nguyên, Tiêu Bố Ý có chút ngạc nhiên, khi nghe được hai chữ thác cách, trong lòng lại run lên. Thầm nghĩ bà nội bà ngoại nó, chẳng lẽ nữ tử trong nước kia lại là Thác Cách? Nhưng không đợi hắn lo lắng tới bà nội bà ngoại của Thác Cách, thì một tiếng kèn trầm muộn đột nhiên vang lên, sau đó Tiêu Bố Ý thấy ở hẻn núi tràn ngập bụi đất bay lên, một kỵ mã đi trước, phía sau đi theo mười mấy tên kỵ binh, cách ăn mặc hình như là nữ nhân. Khi thấy diện mạo của người đi đầu, so với nữ nhân trong nước kia có phần tương tự, Tiêu Bố Ý cũng không dám xác định. Lúc ấy nữ nhân kia như là quỷ nước chui ra, rồi kêu lên một tiếng. Cũng dọa hắn nhảy dựng lên, chỉ lưu tâm một mảng trắng bóng kia, hình như là không mặc đồ, chưa kịp nhìn kỹ hình dạng thì nàng ta đã chạy mất. Một đội nhân mã kia đến cực nhanh, Tiêu Bố Ý trong phút chốc cũng đã quyết định không giết người này. Hắn chủ ý đã định, liền rút đao thụt lùi, chở người lên ngựa. Hắn ra hiệu với Hàn Tuyết để nàng lui ra phía sau vài bước, như vậy tiến có thể công, lùi có thể thủ, thật sự không được thì có thể tuần tự rút lui, bên ngoài cốc cho dù có mai phục, người tới tuy đông hơn nhưng hắn cũng không sợ. Hắn đã hoài nghi Thác Cách này chính là con gái của Nghĩa Thành công chúa, nhưng lại thấy vẻ mặt của Hàn Tuyết lại mờ mịt, lại như là không nhận ra, thì cảm thấy phán đoán của mình có lẽ là sai lầm. Suy nghĩ lại, thì Hàn Tuyết có nói bản thân từ nhỏ đã đi Tây Kinh, đều nói con gái lớn lên thì thay đổi rất nhiều, qua nhiều năm như vậy, nhận không cũng là chuyện thường. Nhưng kể từ đó, tiền đồ thực cũng khó có thể đoán trước, cũng không hiểu vì cái gì mà nàng ta lại cổ động mình làm việc này. Người nọ nhìn thấy Tiêu Bố Ý không giết. Trong mắt có chút kinh ngạc, không đợi kịp nói gì, thì người ngựa đã tới phía sau hắn, nữ nhân kia sắc mặt giận dữ, khi nhìn thấy Tiêu Bố Ý thì lập tức chỉ tay vào người áo xanh, lạnh lùng nói, Mã Cách Ba Tư, ngươi không phải nói khi ta đến, thì chính là giờ chết của người này sao? Nàng ta nói cũng là tiếng Trung Nguyên, hơn nữa phi thường lưu loát, còn có khẩu âm phương Nam, Tiêu Bố Ý nghe cũng hiểu được. Tiêu Bố Ý nghe tên của người nọ, thầm nghĩ muốn phun cơm, hắn không nghĩ đến còn có người tên là Mụ Cá Ba Tử. Cái ít 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 mẹ, đây có thể xem như là cái tên đột quyết dễ nhớ nhất chăng? Người áo xanh sắc mặt tái xanh, nhìn trường kiếm trên mặt đất, trong lòng do dự. Một chiêu ba thức vừa rồi của tiểu tử này xảo diệu, lên ngựa hay xuống ngựa đều không kém, mình mới vừa rồi không địch lại, bây giờ lại đi đánh bất quá lại tự chuốc nhục, càng huống chi tiểu tử này đã tha cho mình một mạng, bản thân lâu nay vẫn tự xưng là anh hùng, làm sao lại có thể đi làm cái hành động như kẻ vô lại như thế. Hắn đương nhiên không biết chiêu thức tinh diệu nhất của Tiêu Bố Y cũng chính là một chiêu này, nhưng lại phải đạp lên lưng ngựa mới có thể thi triển, nếu không phải Tiêu Bố Y xuất ra 10 phần công phu, hắn lại có chút khinh thị, nói không chừng hiệu chết về tay ai còn chưa biết. Chẳng qua một bên là tháp cách, không thể chống lại, huống chi hắn vốn luôn luôn tự phụ, trong lúc nhất thời cũng khó có thể quyết định. Nhìn thấy Mã Cách Ba Tư không nói, nữ nhân kia hai hàng lông mày dựng lên, giận không chịu nổi quát lên, hắn nếu không chết, thì là ngươi chết. Ngươi luôn tự xưng anh hùng, vừa rồi lại bị người đánh bại, thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Người áo xanh sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, ôm quyền hướng tới nữ nhân nói, Tháp Cách nói không sai, tại hạ đích sắc không còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời này. Hắn lời vừa nói xong, không nhìn Tiêu Bố Y đã hướng tới trường kiếm trên mặt đất cách đó không xa mà đi tới. Tiêu Bố Y trong lòng giật mình, biết người này tính cách xem ra cương liệt, cứ như vậy quá nửa là sẽ bị nữ nhân bức tự sát để tạ thiên hạ. Ai nói nhẫn ở quan ngoại không có địa vị, nữ nhân này xem ra quyền lực so với nam nhân còn hơn rất nhiều. Không muốn người áo xanh lập tức sẽ chết, Tiêu Bố Y đột nhiên cười ha hả. Tháp Cách ra nội rồi mới đối ngoại, lại xem như là giết gà dọa khỉ, vốn vẫn xem Tiêu Bố Y như là không khí, nghe thấy hắn cười ha hả, thì liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải là sợ chết quá trưởng, lúc này mới khiến cho ta chú ý. Tiêu Bố Y thật ra đích sắc muốn thu hút sự chú ý của nàng, nếu thua dưới tay một người, liền phải chết, ta nghĩ trên đời này người có thể còn sống cũng không có mấy. Ta đánh bại hắn, hắn liền phải chết, vậy nếu như ta đánh bại cô có phải cũng sẽ tự huy đao cứa cổ chăng? Hắn đã quan sát Tháp Cách mấy lần, phát hiện nàng ta cũng bình thường, không tính là đẹp cũng không tính là khó coi. Đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt bừng, thân hình đầy đặn, tràn ngập thanh xuân vô hạn, chỉ là tính tình thật không dám khen tặng. Tháp Cách đột nhiên giận dữ, ngươi nói ngươi có thể đánh bại ta. Có thể Tiêu Bố Y hàm hàm hồ hồ, thầm nghĩ loại người với tính tình như vậy còn có thể luyện thành được võ công cao thâm gì. Mã Cách Ba Tư, ngươi hiện chưa cần chết. Tháp Cách nhìn thấy Mã. Chương 88, Chí Địch. Mã Cách Ba Tư nghe thấy không cần phải chết nữa, liếc mắt nhìn Tiêu Bố Y, trong ánh mắt có ý cảm tạ, người nọ không ngu ngốc, hiểu dụng ý của Tiêu Bố Y, nhưng như vậy càng làm cho hắn khó xử, hắn thân là hộ vệ bên cạnh Tháp Cách, có nghĩa vụ bảo hộ Tháp Cách, đương nhiên không muốn Tháp Cách mạo hiểm. Tháp Cách, hắn quỷ kế đa đoan, ta sợ. Lại thấy hai mắt của Tháp Cách như chuông đồng nhìn mình, Mã Cách Ba Tư cũng không dám nói tiếp. Tháp Cách hừ lạnh một tiếng, ngươi sợ ta giết không được hắn, ngược lại còn bị hắn giết. Mã Cách Ba Tư không dám trả lời. Tháp Cách cười lạnh nói, người như ngươi hắn còn giết không chết, thì làm sao có thể giết chết ta. Mã Cách Ba Tư nói không rõ ra được, cầm bảo kiếm trong tay, không biết làm như thế nào cho phải. Tiêu Bố Y cũng lên tiếng cười dài, Tháp Cách quả thực là nữ trung hào kiệt, tại hạ thật sự bội phục hắn nói mấy câu này nhiều ít cũng nghe ra chút môn đạo. Tháp Cách này trọng anh hùng, khinh kẻ nhu nhược, tính tình táo bạo, hơn nữa có chút tự cho mình tài cao. Hắn phổi phồng Tháp Cách hai câu, hy vọng nàng ta có thể hồi tâm chuyển ý, không tính toán chuyện này nữa. Trận đánh nhau này vốn là do hiểu lầm, thêm bạn là bất thù, vô luận Tháp Cách này có phải là con gái của Nghĩa Thành công chúa hay không, hắn cũng không hy vọng tăng thêm cửu gia. Không nghĩ đến Tháp Cách không chịu định, nhìn hắn cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng bội phục ta là ta sẽ buông tha cho ngươi, ta có phải là hào kiệt hay không, thì ngươi hôm nay nhất định phải chết. Vốn người của ta mỗi người một mũi tên cũng có bản chết ngươi, chẳng qua ta không quen nhìn sự kiêu ngạo của ngươi, ngươi không phải đã đánh bại Mã Cách Ba Tư sao? Ta nhất định sẽ đánh bại rồi giết ngươi. Tiêu Bố Y cũng cảm thấy Tháp Cách này tính cách thẳng thắn, có điều lại có chút khờ dại. Nàng ta một khi đã không đề xuất thì mình việc gì phải đề cập tới, biết nàng ta nóng nảy, Tiêu Bố Y khẽ cười nói, không có nghĩ đến anh hùng lại chết ở trong tay tiểu nhân, ta hôm nay thực xem như là hổ lạc bình nguyên bị bầy chó khinh. Vốn nghĩ đến những lời so sánh cao thâm này, Tháp Cách là người thảo nguyên nghe sẽ không hiểu, không nghĩ đến Tháp Cách không cần phiên dịch, hai mắt đã trợn lên nói, ngươi nói chúng ta người đông thế mạnh, an hiếp một mình ngươi. Tiêu Bố Y thở dài một hơi, ta tuy không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như thế. Tháp Cách cười lạnh nói như vậy ngươi muốn tỉ thí với một mình ta. Tiêu Bố Y cười, ta chỉ biết là lão hổ đánh nhau, thì là hai bên, còn chó dữ đánh nhau, mới là một đôi. Tháp Cách thiếu chút nữa hộc máu. Nhưng ngươi cũng phải biết đạo lý nam không nên đấu với nữ chứ. Ta đương nhiên biết Tiêu Bố Y thầm nghĩ Tháp Cách này hiểu biết cũng không ít, ta vốn không muốn đấu với nàng, nhưng hiện tại là nàng bức ta cùng đấu, ta cũng không muốn đắc tội với Tháp Cách. Thật ra Tháp Cách đại nhân có đại lượng, một khi mụ cá ba tử đã có thể không chết, nói vậy cũng sẽ không muốn ta đi chết. Tại hạ thật sự là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, nếu tại hạ thực có làm gì sai, hy vọng người có thể tha thứ cho tại hạ không cố ý, mà thả cho đi. hôm nay ngươi cho dù nói đến thế nào, ta cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Tháp Cách hận hận nói, được, ngươi là anh hùng, chúng ta sẽ xuất ra ba nữ nhân đấu cùng ngươi, ngươi nếu ngay cả nữ nhân cũng đánh không lại, thì trực tiếp đi tìm tảng đá mà đập đầu chết đi. Nàng ta nói xong, không cho Tiêu Bố Y phản bác, vung tay lên, trong nữ đội ở phía sau đã có hai người phóng ngựa đi ra, cùng chắp tay hô lên, Tháp Cách. Tháp Cách người ở trên ngựa, cầm trường cung chỉ vào Tiêu Bố Y, lớn tiếng nói, tới nhận lấy cái chết đi. Nàng ta lời vừa nói xong, mọi người đã tách ra hai bên, nàng cùng hai nữ binh khác cũng thúc ngựa lui ra xa, cách Tiêu Bố Y mấy chục trượng. Tiêu Bố Y nhìn thấy hai nữ binh kia cũng không dám xem nhẹ, hơn nữa lại thấy ba người các nàng mang nhuyễn cung, trên yên ngựa cũng có mấy túi tên, lại càng kinh hãi. Bởi vì hắn biết nhuyễn cung tuy lực không bằng cung cứng, nhưng bởi vì dễ kéo, tốc độ bắn cũng nhanh. Mà túi đựng tên nhiều quá nửa là tốc độ xuất tên cũng mau mà không sợ thiếu tên, chẳng qua khuyết điểm là không đủ lực, khó có thể một kích chí mạng như cung cứng. Ba người rời xa mấy chục trượng, đương nhiên là khoảng cách mà ngày thường bắn tên tốt nhất, cứ như vậy, mình muốn đánh các nàng thì phải tiến lên, mà tiến lên là lập tức trở thành bia ngắm bắn. Bố Y Hàn Tuyết đột nhiên ở phía sau hắn thở nhẹ một tiếng, chậm rãi xuống ngựa, đưa dây cương cho Tiêu Bố Y, cưới Thanh Tiêu đi. Tiêu Bố Y cũng không từ chối. Trên thực tế hắn cưỡi Thanh Tiêu đương nhiên so với cưỡi con ngựa của Hàn Tuyết thì tốt hơn một chút. Hàn Tuyết khi đem dây cương giao cho Tiêu Bố Y, áp thấp thanh âm nói, Bố Y, nhất định phải đánh bại Tháp Cách, nhưng không được đả thương nàng ta, ta tin tưởng cả em làm được. Chỉ cần chàng đánh bại được nàng ta, chuyện thương đội sẽ không thành vấn đề nữa. Tiêu Bố Y nao nao, thầm nghĩ thì ra Tháp Cách này thực chính là con gái của Nghĩa Thành công chúa, chỉ là Hàn Tuyết một khi đã nói cùng nàng ta quen biết, vì cái gì mà không chủ động nhận giao tình, còn muốn mình dấn thân mạo hiểm. Trong lòng tuy mang theo nghi hoặc, nhưng khi Tiêu Bố Y chở người lên ngựa, đã tập trung toàn bộ sự chú ý. Hắn bình thường có thể hay đùa giỡn, nhưng đến khi giao đấu sinh tử, cho tới bây giờ cũng chưa từng sơ ý. Người vừa lên ngựa, lập tức cảm giác ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, có chút chói mắt, nhìn Tháp Cách cùng nữ binh bên người ở phía xa, Tiêu Bố Y khỏe miệng đột nhiên mỉm cười. Chậm rãi rút đao ra, Tiêu Bố Y lật qua lật lại nhìn vài lần, ý cười trên khỏe miệng càng đậm. Mọi người đều không biết hắn đang phát chứng thần kinh gì, Mã Cách Ba Tư nhìn thấy hắn giống như là bỏ trường cung dùng đao, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Hiện tại nếu hắn là Tiêu Bố Y, hành động thông minh nhất không thể nghi ngờ là chỉ dùng trường cung. Hai bên khoảng cách khá xa, cung tên là vũ khí cực mạnh, Tiêu Bố Y lại cố tình bỏ dài lấy ngắn, thật sự làm cho người ta nghĩ không ra. Nhưng Mã Cách Ba Tư biết, Tiêu Bố Y vô luận là dạng người gì, thì tuyệt đối cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Người ngu xuẩn không thể xuất ra đao pháp biến hóa, chiêu thức linh hoạt như vậy, hơn nữa mỗi chiêu xem ra đều có thâm ý sâu sắc. Tiêu Bố Y lật qua lật lại nhìn đao, Tháp Cách ở phía xa giận dữ gào thét cũng không nghe rõ ràng lắm là cái gì. Lúc này mới cười cười, thúc ngựa từ từ tiến lên. Tốc độ ngựa đi không tính là nhanh, cũng không cấp bách, như là thả lỏng dây cương để cho ngựa từ từ đi tới phía trước. Tất cả mọi người lại ngẩn ra, Tháp Cách cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Dựa theo suy nghĩ của nàng, Tiêu Bố Y này nên múa may chiến đao, gầm lớn mà phóng ngựa tới đây mới đúng, ba người tại đây sẽ liên tục bắn, đem hắn trở thành bia ngắm, huyết vũ đầy trời, người này cuối cùng sẽ chết một cách bi tráng mới là cảnh tượng ấn tượng nhất. Nhưng nàng không ngờ chính là, Tiêu Bố Y lại chậm rãi ung dung đi tới, không chút khí thế hào phóng. Điều này làm Tháp Cách cảm thấy khoái cảm như đang đấu với lang sói, đột nhiên lại phát hiện đối thủ lại là một con thỏ nhỏ không chút thú vị. Hai nữ binh bên người hỏi, Tháp Cách, có bắn tên không? Các nàng đã sớm cầm trường cung nơi tay, nhưng vẫn chưa lắp tên kéo cung phải duy trì khí lực, kéo ra mà không phát cực kỳ vất vả, hơn nữa các nàng bắn tên liên tục, thích hợp nhất là đồng loạt. Tiêu Bố Y này cố tình không nhanh không chậm mà phá gãy tiết tấu của các nàng, làm cho các nàng cảm thấy phát ra cũng không tốt, mà không phát thì cũng không ổn. Cứ như là con rùa đen mà tà tà đi tới, cuối cùng thì cũng tới nơi. Ba người nhìn thấy Tiêu Bố Y thong thả đi tới, sau một hồi thì đã đi được mấy trượng. Tháp Cách, có bắn tên hay không? Một nữ binh lại nhịn không được hỏi. Tháp Cách mắt trợn lên, giận dữ nói, để gần một chút, hiện tại hắn chạy quá chậm, bắn thì có gì thú vị. Hai nữ binh liếc mắt nhìn nhau, không dám nhiều lời. Lại qua một lúc nữa, cả nụ cười trên mặt của Tiêu Bố Y cũng có thể thấy rõ ràng, Tháp Cách rốt cuộc cũng cảm thấy có chút không ổn, cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là phải đánh cận chiến sao. Mới vừa rồi nàng tuy mắng Mã Cách Ba Tư, nhưng nàng cũng biết, ở bên cạnh nàng, Mã Cách Ba Tư coi như là một cao thủ, ít nhất là trong tộc cũng hiếm khi gặp đối thủ, nhưng hắn lại bị Tiêu Bố Y đánh bại, cho nên ba nữ nhân bọn họ quá nửa không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nàng vẫn luôn tự phụ, lại bị Tiêu Bố Y dùng ngôn ngữ chế trụ, cho nên mới muốn dùng cung tên để thủ thắng. Một khi Tiêu Bố Y nói nàng là một anh hùng, thì nàng phải đánh bại Tiêu Bố Y, sau đó giết hắn, thì mới phù hợp với thân phận anh hùng của nàng. Nếu có thể giết Tiêu Bố Y một cách dễ dàng, đối với nàng mà nói, cũng không có gì vui thú. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp. Tháp Cách nhướng mày, thấp giọng nói, hai người các ngươi bắn tên bao vây trái phải, buộc hắn phải chạy nhanh lên, ta sẽ nên đón bắn chết hắn. Loại phương thức này thường xuyên được sử dụng trong săn bắn. Tháp Cách vì sự thông minh của bản thân mà cao hứng, hai nữ binh gật đầu, phóng ngựa tách ra, một trái một phải mà vọt tới, mã thế vừa khởi, đã dương cung lắp tên, hướng về Tiêu Bố Y mà bắn tới. Các nàng sau khi bắn ra một mũi, cũng không chút chần chờ lại lắp tên bắn tiếp, trong chốc lát, tên đã liên tục bắn tới. Tiêu Bố Y phán đoán không sai, những người này quả nhiên muốn dựa vào tốc độ bắn tên mà thủ thắng. Tiêu Bố Y một khắc ngay khi các nàng rục ngựa bắn tên, Tháp Cách thấy ngựa của hắn tăng tốc mà ngẩn ra. Tiêu Bố Y phóng ngựa không có gia tốc, ngựa của hắn như là ngay từ bước đầu tiên đã lấy tốc độ cao nhất, nàng lúc đầu bực tức Tiêu Bố Y cưỡi ngựa quá chậm, nhưng giờ khắc này lại cảm giác hắn như bay vọt tới vậy. Hai nữ binh dưới tay nàng bắn tên rất chuẩn, nhưng lại xem nhẹ tốc độ của Tiêu Bố Y, tên liên tục phát ra nhìn tuy đẹp mắt, nhưng chỉ bắn ra sau lưng Tiêu Bố Y mà thôi. Tháp Cách trước ngẩn ra sau sợ hãi, sau đó đột nhiên giận dữ. Tiêu Bố Y này quả nhiên giống như Mã Cách Ba Tư nói, giảo hoạt dị thường. Khoảng cách giữa bọn họ vốn là mấy chục trượng, nhưng đã bị hắn làm kế rùa bỏ rút ngắn khoảng cách, nay lại phóng ngựa vọt nhanh tới, trong giây lát đã vượt qua mấy chục trượng này. Hắn không lấy cung, chỉ cầm trường đao nơi tay, chuyên chú thúc ngựa, thanh tiêu phát lực chạy như điên đến, như là lưu tinh vậy. Hai nữ binh cũng không kịp quay ngựa lại đã bị hắn đuổi phía sau. Hai người liên tục bắn tên, nhưng cái đuôi ngựa cũng bắn không tới, đừng nói chi là bắn người. Tháp Cách cuống quýt dương cung lắp tên, chỉ là chưa kịp dương cung, phía đối diện đột nhiên có một đạo hào quang bắn tới. Tháp Cách còn chưa kịp rõ chuyện gì đã xảy ra, thì con ngựa đang cưỡi đã hí giải mà dựng thân lên. Tháp Cách một tên bắn lên bầu trời, cũng đã không kịp phóng liên châu tiễn, người đã rơi xuống đất. Nhuyễn cung vẫn còn nắm trong tay nhưng đã bị ngã tới thất điên bắt đảo. Nàng cũng không rõ Tiêu Bố Y làm sao có thể cưỡi ngựa nhanh như vậy, càng không rõ đạo hào quang kia làm thế nào mà xuất hiện, cũng không rõ ngựa của mình vốn luôn nghe lời, sao lại đột nhiên nhảy dựng lên như phát điên vậy. Tiêu Bố Y ngựa nhanh người cũng nhanh, nhìn thấy Tháp Cách rớt khỏi lưng ngựa, cũng không ngoài ý muốn, đơn đao cho vào vỏ, đưa tay lấy cung, ngã lưng dương cung, cung như trăng tròn đã lắp hai mũi tên, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai nữ binh lúc này còn đang mở mịt không hiểu, thì ngựa đã chạy đến gần Tiêu Bố Y. Lúc này mới cuống quýt quay đầu ngựa lại, thì đã thấy tên phóng tới, ý niệm trong đầu còn chưa kịp nghĩ gì thì một người đã bị tên phóng sạt qua người, người kia thì bị bắn trúng trường cung nơi tay, cổ tay bị chấn đến làm rơi trường cung xuống đất. Hai người tuy đều không bị thương, nhưng đều thất kinh đứng ngây ra tại chỗ, không thể động đậy. Không có tự thân trải qua, vĩnh viễn không biết cái đáng sợ của thời khắc tử vong kia. Ngựa đột nhiên hí dài lên một tiếng, Tiêu Bố Y cũng đã nhảy xuống ngựa, cầm lấy trường đao. Tháp Cách bị dọa nhảy dựng. Cảm giác thấy tử vong đã đến gần, chỉ tập trung nhìn vào thanh trường đao thì lại thấy không có hàn quang lập lòe, Tiêu Bố Y lại khẽ cười nói, Tháp Cách đã bị sợ hãi, tại hạ nếu có chỗ nào đắc tội, xin Tháp Cách tha thứ cho. Tháp Cách thua đến hồ đồ, nhưng Tiêu Bố Y lại tính kế rất rõ ràng. Hắn biết Tháp Cách khờ dại táo bạo, lợi dụng tâm lý nóng nảy của nàng, cố ý làm cho nàng sao động, lúc này mới một kích đắc thủ. Mà đạo hào quang kia thật ra lúc trước khi chi thủ đua ngựa cũng đã sử dụng, lợi dụng đơn đao phản xạ ánh mặt trời. Thời đại này người ta tuy nhiên biết đơn đao phản quang, nhưng nguyên lý góc độ phản xạ cũng không biết, chi thủ xem như là cao thủ, nhưng quá nửa là từ thực tiễn mà ra, Tiêu Bố Y lại hiểu biết càng nhiều hơn một ít. Hắn khi lên ngựa, lật qua lật lại quan sát sự phản xạ của trường đao, đã tính toán góc độ một chút, phát hiện có thể lợi dụng, lúc này mới nương theo đó mà làm cho ngựa hoảng sợ. Chẳng qua hắn nhớ tới lời của Hàn Tuyết, đánh bại Tháp Cách, nhưng không đả thương nàng ta, cho nên làm cho Tháp Cách rơi xuống ngựa, nhưng cũng không bức người. Lấy trường đao cũng không rút ra khỏi vỏ, ý bảo không có địch ý, chỉ là hắn tĩnh như xử nữ, động như thỏ, phóng ngựa như bay, mạnh mẽ như rồng, né mạnh đánh nhẹ đánh bại ba người, hắn vốn không thèm để ý, nhưng nữ binh trong cốc còn có Mã Cách Ba Tư kia xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng kính sợ, khó hiểu nghi hoặc không giống nhau. Chương 89, anh hùng của bạn. Tháp Cách ngồi dưới đất, thấy vẻ thân thiện của Tiêu Bố Y, quên cả sự sợ hãi lẫn tức giận, chỉ ngẩn ra nhìn Tiêu Bố Y, hồi lâu mới nói, ngươi thắng, ngươi tên là gì? Tiêu Bố Y trong lòng vui vẻ, khẽ cười nói, tại hạ là Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y. Tháp Cách thì thào tự nói, đã nắm lấy vỏ đao của Tiêu Bố Y đứng lên, ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y đã không còn để ý, dựa theo ý nghĩa của người Trung Nguyên các ngươi, Bố Y có nghĩ là bình dân. Đúng vậy, Tiêu Bố Y gật đầu đáp, Tháp Cách đúng là rất quen thuộc với văn hóa Trung Nguyên, mới vừa rồi nếu có đắc tội, xin thứ lỗi. Tháp Cách cười rộ lên, ta xem như là có một nửa là người Trung Nguyên, làm sao mà không quen thuộc. Chuyện vừa rồi, là có đường để Mani phù hộ ngươi, một khi đã như vậy, chúng ta xem như là kết thúc ở đây. Tiêu Bố Y không biết đường để Mani là cái gì, cùng Mã Cách Ba Tư có huynh đệ gì không, thế nhưng làm cho Tháp Cách trở nên hòa khí như vậy, thầm nghĩ không ai phù hộ, ta chỉ dựa vào suy nghĩ cùng ý chí mới giữ lại được cái mạng sống này, chẳng qua nghe thấy Tháp Cách đã giảng hòa, nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của nàng, Tiêu Bố Y cũng đã không còn lo lắng, chỉ cười nói, như thế là tốt nhất. Phía sau có tiếng bước chân vang lên, ánh mắt của Tháp Cách hướng ra phía sau Tiêu Bố Y thấy Mã Cách Ba Tư đã đưa Hàn Tuyết đi tới, trong mắt lộ ra vẻ ảnh giác, biết hắn sợ Tiêu Bố Y thương tổn mình, lúc này mới phất tay nói, không có việc gì, chúng ta hiện tại đều là tát đặc địch khâu. Mã Cách Ba Tư, thả ra đi. Tiêu Bố Y khi nghe thấy cái tên Mã Cách Ba Tư, luôn nhớ tới câu chửi mụ cá ba tử, cái ít 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 mẹ, nhìn thấy hắn trung tâm bảo hộ Tháp Cách như thế, cũng có chút kính nể. Thời gian gần đây, hắn cũng hay hỏi Hàn Tuyết về tiếng đột quyết tuy không nhiều lắm, nhưng vẫn biết tắt đặc địch khâu có nghĩa là bằng hữu, cũng hướng tới Mã Cách Ba Tư cười cười. Mã Cách Ba Tư không ngờ lại có thể dùng phương thức này để giải quyết sự việc, cũng rời khỏi Hàn Tuyết vài bước. Tháp Cách liếc mắt nhìn Hàn Tuyết, thấy Hàn Tuyết ngoắc mắt mình, trong lòng có chút không vừa lòng. Nàng là người vui buồn đều lộ ra ngoài mặt, liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Bố Y hỏi, Tiêu Bố Y, hắn là bằng hữu của ngươi. Hàn Tuyết vẫn mặc trang phục nam nhân, lại quẹt thêm hai chòm râu, thành ra ánh mắt của nàng có chút háo sắc. Tiêu Bố Y gật gật đầu, cũng muốn làm rõ Hàn Tuyết có quen với Tháp Cách hay không, nàng ta nếu quen, thì có thể trực tiếp gặp mặt, còn nếu không quen, vì cái gì lúc trước lại bảo mình không được đả thương Tháp Cách. Hàn Tuyết ôn nhu nói, Khắc Lệ Ti, còn nhớ An Địch Khắc của chúng ta không? Tháp Cách khi nghe được ba chữ An Địch Khắc, đột nhiên ngẩn ra, không ngừng đánh giá Hàn Tuyết, vẻ mặt hết sức nghi hoặc hỏi, ngươi là? Hàn Tuyết đột nhiên nói một câu, kỳ lý cô lỗ quải gì đó, Tiêu Bố Y nghe không hiểu. Tháp Cách nghe được lại là một động tác làm cho tất cả mọi người giật mình, nàng tiến lên vài bước ôm lấy Hàn Tuyết, kích động hô lên, Tuyết Nhi, là bạn, bạn rốt cuộc đã trở về, bạn sao lại biến thành bộ dạng giống quỷ thế này. Hàn Tuyết trên hai má lưu lại hai hàng nước mắt, cũng ôm chặt lấy Tháp Cách, lẩm bẩm nói, Khắc Lệ Ti, thì ra bạn còn nhớ mình. Đương nhiên là nhớ rồi. Tháp Cách buông Hàn Tuyết ra, nhìn nàng một cái, hôn lên mặt nàng một cái, rồi lại ôm vừa cười vừa khóc nói, bạn đi nhiều năm như vậy. Mình cứ nghĩ bạn đã quên An Địch Khắc rồi chứ. Chứ Tiêu Bố Y biết chút nội tình ra, vô luận là Mã Cách Ba Tư hay là các nữ binh, đều giật mình con mắt thiếu chút nữa là rơi xuống đất. Tháp Cách tuy bộc trực, cũng lớn lên tại Thảo Nguyên, tác phong sảng khoái, nhưng hành động ôm lấy người lạ này cũng là lần đầu tiên phát sinh. Đây là ô đặc của bạn sao? Tháp Cách đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Bố Y, tuy nhiên nước mắt đầy mặt, trong mắt đã có ý cười, trách không được bạn không ngăn cản hắn ra tay. Thì ra là bạn dẫn theo Âu Đặc Thị Uy với ta. Nàng vừa cười vừa khóc, xem ra mười phần cổ quái, Mã Cách Ba Tư có chút ngơ ngác nhìn Tháp Cách, trong lúc nhất thời không thể chớp mắt. Tiêu Bổ ý thực không rõ Tháp Cách nói cái gì, Âu Đặc có nghĩa là anh hùng, nhưng Âu Đặc của bạn thì có nghĩa là gì? Công chúa đột quyết này nếu theo Tiêu Bố Y đánh giá, thì phải là Hoa Kiều, bởi vì nàng nói tiếng Trung Nguyên, nhưng thói quen lại theo kiểu đột quyết, lại nghĩ đến mâu thân của nàng là Nghĩa Thành công chúa, cha của nàng là Khải Dân Khả Hãn. Hiện tại đã trở thành Thủy Tất Khả Hãn, địa vị tuy cao quý, nhưng thân phận thật sự có chút xấu hổ, Tiêu Bố Ý nhiều ít cũng có chút đồng tình với nàng. Hàn Tuyết sắc mặt khẽ hồng, chậm rãi lắc đầu, không phải là ô đặc của mình, Khắc Lệ Ti, Khả Đôn có ở cùng với bạn không? Đương nhiên Khắc Lệ Ti mở to hai mắt, bạn muốn gặp mẫu hậu à? Hàn Tuyết gật đầu, Khắc Lệ Ti, chúng ta vừa đi vừa nói được không, mình có việc gấp. Đương nhiên là có thể Khắc Lệ Ti nhìn thấy Hàn Tuyết đi lại không tiện, đã sớm đờ ư ho nàng lên ngựa. Còn mình thì ngồi ở phía sau, chiếm lấy đặc quyền của Tiêu Bố Y, quay đầu lại nói, Mã Cách Ba Tư, đưa Tiêu Bố Y tới doanh trướng, chúng ta đi trước một bước. Nàng lời vừa nói xong, đã thúc ngựa đi trước, Tiêu Bố Y nghe được Hàn Tuyết hỏi, Khắc Lệ Ti, còn nhớ hồ nước này không? Đương nhiên là nhớ rồi, thanh âm của Khắc Lệ Ti từ xa truyền đến, nếu không nhớ thì sao lại đến đây? Mình lúc ấy ở trong hồ nước còn nghĩ, nếu có thể gặp lại bạn thì tốt biết mấy, nào ngờ. Nhưng lời còn lại đã bị tiếng cười che lấp. Các nữ binh cũng khẩn trương đi theo Tháp Cách, hai nữ binh bị cung tên của Tiêu Bố Y dọa cũng cưỡi ngựa đi tới, liếc nhìn Tiêu Bố Y tức giận hừ một tiếng, rồi ra roi mà đi. Tiêu Bố Y trong lòng thầm nghĩ, chỉ có tiểu nhân cùng nữ nhân là khó chịu, mình đã không lấy tính mạng của các nàng, đổi lại còn không cảm kích, mà còn có loại thái độ này. Chẳng qua cũng may không có đả thương người, bằng không cũng sẽ không được đãi ngộ như bây giờ. Khắc Lệ Ti Tháp Cách dẫn theo Hàn Tuyết, hắn cũng không tiện đuổi theo, cũng may Tháp Cách cũng không có quyền hắn. Đã bảo mụ cá ba tử dẫn hắn đi. quay đầu lại thấy gương mặt như đáy nổi của Mã Cách Ba Tư, Tiêu Bố Y ôm quyền cười nói, làm phiền huynh đài. Ta thiếu ngươi một mạng, Mã Cách Ba Tư đột nhiên nói. Tiêu Bố Y ho khan một tiếng, mới vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Ta sẽ trả lại cho ngươi, Mã Cách Ba Tư bước nhanh tới Mỹ Hệ nhờ hẻm núi. Tiêu Bố Y sợ hắn lại đập đầu vào núi để tạ thiên hạ, liền cuống quýt dẫn ngựa đi theo. Đến hẻm núi mới phát hiện mình đã có chút lo bỏ trắng răng, Mã Cách Ba Tư đã chở người lên ngựa đi tới trước, nhưng cũng không đi nhanh. Biết hắn đang đợi mình, Tiêu Bố Y thầm nghĩ, người với người cũng thật khác biệt, xem ra vẫn là nam nhân dễ nói chuyện hơn. Chỉ là khi ra khỏi hẻm núi, Tiêu Bố Y mới hít một hơi khí lạnh, phía trước cách đó không xa có ước chừng cả trăm người. Khắc Lệ Ti một mình phóng ngựa đi xa xa phía trước, các nữ binh đuổi theo, sau đó mới là đội hộ vệ cả trăm người. Tiêu Bố Y thầm toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Tháp Cách thực khờ dại, nếu không phải thích là, ô đặc cái gì đó, chỉ cần cho những người này mỗi người một mũi tên, bản thân mình chẳng phải đã trở thành heo để cho người ta xẻ thịt hay sao. Mã Cách Ba Tư đi theo sau cùng, có vẻ nặng nề, Tiêu Bố Y biết hắn là hộ vệ bên cạnh Tháp Cách, luôn luôn lấy anh hùng làm mục tiêu, nay lại bị một người dưới tay mình đánh bại. Quá nửa là địa vị trong lòng Khắc Lệ Ti khó mà bảo toàn. Như vậy mà nói, hắn không tìm mình liều mạng, còn đưa mình tới doanh trướng thì đã giao tình lắm rồi. Vó ngựa phóng nhanh, nửa canh giờ sau, núi non trùng điệp đã bị bỏ ra sau, phía trước cỏ xanh đã tới gần, gió mát lất phất. Lều da đã dần dần nhiều lên, trừ mục dân đang chăn ngựa ra, còn có từng bầy trâu dê trắng đen tươi sáng, như là những đám mây trang điểm cho bầu trời thảo nguyên. Tiêu Bố Y cảm thấy ngạc nhiên. Khắc Lệ Ti Tháp Cách chỉ đi tắm thôi đã dẫn theo cả trăm hội vệ, ai nói dám nói nữ nhân trên thảo nguyên không có địa vị của Tháp Cách này tuyệt đối là không thấp. Mình cùng nàng ta quan hệ trước mắt cũng không tệ, cũng có thể nhờ nàng ta hỗ trợ tiêu thụ một ít phấn trang điểm. Tháp Cách lớn lên cũng bình thường, làn da hơi đen, nhưng khuôn mặt cũng không tệ, là vẻ đẹp khỏe mạnh của thảo nguyên, nếu có thể trang điểm, trong hôn yến của vương tử phó cốt đống nhiên nổi bật, vậy tuyệt đối là tương lai sáng lạ. Cho dù không ai mua, chỉ cần có khách sộ khả đôn này thì đã không có gì phải lo lắng rồi. Tiêu Bố Y suy nghĩ cũng không tệ, lại quên mất Thủy Tất Khả Hãn nếu biết hắn muốn bán phấn trang điểm cho khả đôn, không biết là nên cảm ơn hay là muốn giết hắn. Thấy Khắc Lệ Ti Tháp Cách bài bố như thế, Tiêu Bố Y đã cảm khái, nhưng khi thấy doanh trướng trước mắt, Tiêu Bố Y nhịn không được lại hít vào một hơi khí lạnh. Xa xa còn không biết là cái gì, khi đến gần một chút Tiêu Bố Y mới phát hiện trước mắt đại doanh liên miên vài dặm, lều trại san sát. Doanh trướng quy mô như thế cả ngàn người ở cũng không thành vấn đề, đây chẳng lẽ là đại doanh của Khả Đôn. Chương 90, cổ quái. Khu vực nơi đại trại địa thế cao giáo, hào sâu bốn phía, tường rào bao quanh, hào chạy xa hút tầm mắt, cọc nhọn trải rộng, chỉ có một lối vào, hai bên dựng hai cây cột rất lớn, có mấy đội binh sĩ tuần tra bên trong doanh trại, trên thân đều là khải giáp, hoặc cầm trường mâu, hoặc mang đơn đao, mỗi người vẻ mặt đều chăm chú, nhìn qua trang phục, đều lại là trang phục của binh sĩ Trung Nguyên. Tiêu Bố Y trong lòng thầm sợ, xem trận thế này, cho dù là hành binh đánh giặc bất quá cũng chỉ như thế, Khả Đôn chẳng qua chỉ là già nữ, đi tới phó cốt, tự nhiên là có người bảo hộ, bài binh bố trận như thế này có hơi quá hay không. Mã Cách Ba Tư đã giục ngựa đi tới trước doanh, binh sĩ trường mâu giao nhau, ngăn đường hắn lại, Mã Cách Ba Tư từ bên eo lấy ra một cái mộc bài đưa cho binh sĩ, một binh sĩ tiếp nhận xem xong thì gật đầu thu hồi trường mâu. Tiêu Bố Y thầm cười khổ, không nghĩ đến gặp Khả Đôn lại phiền toái như thế. Mình không có yêu bài, thì sao thông qua? Quả nhiên, Mã Cách Ba Tư đi qua, Tiêu Bố Y mới vừa muốn phóng ngựa đuổi theo, hai thanh trường mâu lại giao nhau, nếu không phải thuật cưỡi ngựa của hắn tinh thuần, nói dừng là dừng, nói không chừng đã bị xuyên thủng. Tiêu Bố Y không nói, chỉ nhìn theo Mã Cách Ba Tư, Mã Cách Ba Tư rốt cuộc quay đầu lại nói, ngươi đợi ở đây. Hắn nói đơn giản, nói xong liền phóng ngựa tiếp tục đi tới, Tiêu Bố Y chỉ có thể đợi, cho dù gần đây công phu của hắn đã không tệ. Nhưng nhìn thấy loại binh doanh thanh thế như vậy, trong lòng cũng sợ hãi. Nếu nói tại Mã ấp người chết như là cỏ cây, thì nơi này Tiêu Bố Y chết còn không bằng một cọng cỏ. Xuống ngựa trước cổng, Tiêu Bố Y dẫn ngựa đứng, cũng không nhìn đông nhìn tây, mà đứng tại chỗ. Không biết qua bao lâu, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, hắn cảm giác có người đang âm thầm chăm chú nhìn mình. Loại cảm giác này rất cổ quái, thật ra trước khi hắn tới thế giới này thì vẫn có loại cảm giác này, chẳng qua lúc đó cũng không rõ ràng bằng mà thôi. Hắn tới đây, cũng không có chỗ nào đặc thù, chẳng qua cũng còn có công phu cưỡi ngựa, cũng lợi dụng kiến thức tích lũy được để tiến hành một số phân tích. Hắn từ từ phát hiện mình uống rượu cổ quái, uống thế nào cũng không say. Hắn mỗi ngày chuyên tâm luyện đao, cho dù ăn ngủ cũng nghĩ tới, hôm nay khi giết sói, ra chiêu tự nhiên quả cảm, quả nhiên là võ công so với ngàn năm sau cách biệt rất lớn, còn có một nguyên nhân là bởi vì hắn cảm giác được hành tung sói đánh tới. Loại cảm giác này rất cổ quái, khó mà nói rõ ra được, dù sao hắn dần dần phát giác mỗi lần nguy hiểm đến, hắn nhiều ít cũng có chút phát hiện. Phát hiện Lý Chí Hùng là sát thủ, tránh né một đao sau lưng của Chữ Phong làm cho Lục An Hữu cũng phải cảnh giác, còn có trong đêm mưa lớn hôm nọ tránh thoát Lịch Sơn Phi đuổi giết. Tất cả đều rất tự nhiên, trong mắt người khác thì thân thủ của hắn nhanh nhẹn, vận khí tốt, hơn nữa phản ứng mau lẹ, nhưng hắn biết, cái này nhiều ít cũng là do loại cảm giác đặc dị này. Gặp được Đại Hán Trọng Đồng đêm đó, có thể nói rõ một vấn đề, Đại Hán Trọng Đồng võ công rất cao mà hắn trước giờ chưa từng gặp, Lịch Sơn Phi, Lục An Hữu so với hắn, cho dù lấy ánh mắt của Tiêu Bố Y cũng đều kém mấy bậc, nhưng hắn âm thầm quan sát mình, thực không phát ra tiếng động, thế nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Có cảm giác này, Tiêu Bố Y cũng không vội vàng quay đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu thanh tiêu hí lên một tiếng, hơi chút gõ móng. Hắn lẩm bẩm một câu, nương theo lúc dàn xếp lại ngựa, thì ánh mắt lơ đãng liếc qua nơi có cảm giác kia. Cách hàng rào, nơi đây cũng lều trại đông đúc, trong một căn lều ra có một người mặt mày gầy gò, râu ba tròm, khi thấy Tiêu Bố Y quay đầu lại thì buông màn che xuống, không xuất hiện nữa. Tiêu Bố Y hơi ngẩn ra, người nọ xem ra giống như một vị tiên sinh dạy học, không rõ vì sao lại xuất hiện ở nơi này, hắn quan sát mình, là bởi vì tò mò hay là vì nguyên nhân khác. Không đợi suy nghĩ, thì mã cách ba tư rốt cuộc đã lại xuất hiện, đưa cho thủ vệ một cái mộc bài. Mộc bài điêu khắc cực kỳ tinh tế. Tiêu Bố Y tuy xem không rõ có ý gì, nhưng cũng biết cực kỳ khó bắt trước. Thủ vệ sau khi nhìn qua, ra dấu bảo Tiêu Bố Y tiến vào doanh. Mã cách ba tư dẫn Tiêu Bố Y tiến vào doanh, bảo hắn đem ngựa giao cho một binh vệ, lại dẫn hắn đến một chiến trướng, căn lều lớn bằng da. Sau khi đem khối mộc bài kia giao cho hắn, thì lạnh lùng chỉ, ngươi ở trong này đợi. Hắn sau khi nói xong lời này, liền quay đầu bước đi. Tiêu Bố Y không biết mình phải đợi cái gì, cũng đành phải tiến vào chiến trướng. Chiến trướng không nhỏ, chưa mười mấy người cũng không thành vấn đề. Bên trong có chút đơn giản, chỉ có vài hờ tờ VDS trang trí lấy lệ. Tiêu Bố Y lơ đỉnh khoanh chân ngồi xuống, trong lòng lại không yên. Trước khi đến nơi này, hắn suy nghĩ cũng đơn giản, Hàn Tuyết quen với khắc lệ ti tháp cách, nên chỉ cần lẫn vào phó cốt, nói với tháp cách chuyện thương đội, nói vậy thương đội được đi vào cũng không thành vấn đề, dù sao khả đồn giá nữ, thế nào cũng sẽ không làm khó tháp cách. Không nghĩ đến vấn đề khó khăn thì lại dễ dàng giải quyết. Nhưng hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, cho dù quen với tháp cách, sự tình cũng không đơn giản như tưởng tượng. Từ doanh trại, từ số hộ vệ của tháp cách, từ doanh trướng, từ mọi cái xem ra, khả đôn này chẳng những quyền lớn, hơn nữa trong này thật sự không giống giá nữ. Khi đang trầm ngâm, màn trướng văng lên, Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn thì thấy một người bộ dáng giống tỷ nữ đi vào, đem theo một cái khay, trên khay có một tấm trà, một chén trà xanh. Tiêu Bố Y mỉm cười gật đầu, tỷ nữ liếc nhìn hắn, ôn nhu nói, mời dùng trà. Đa tạ Tiêu Bố Y ứng một câu, tỷ nữ đặt khay xuống, cũng không nhiều lời, đã ra khỏi lều trại. Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn theo, nãy giờ đánh nhau nên nhiều ít cũng có chút khát nước, nâng chung trà đưa lên miệng, nửa đường lại hạ xuống. Tiêu Bố Y khi buông chén trà xuống, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện vẻ cổ quái, hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là vấn đề gì, nhưng không biết vì sao, hắn đột nhiên lại loại cảm giác bất an. Ngồi trong chiên trướng không biết bao lâu, ngơ ngác nhìn chén nước trà kia. Tiêu Bố Y đột nhiên hiểu được vì sao có chút không đúng, tay của tỷ nữ kia có chút vấn đề, trên tay của nàng ta có chút vết chai. Theo lý thuyết loại tỷ nữ bưng trà đưa nước này, hai tay tuyệt đối sẽ không trắng trẻo giống như Hàn Tuyết hoặc Mộng Điệp, có vết chai là bình thường, nhưng vết chai trên tay tỷ nữ này lại ở ngón cái cùng ngón trỏ. Bưng trà đưa nước vết chai tuyệt đối sẽ không có ở nơi đó. Tiêu Bố Y là hảo thủ dùng đao, hiện tay cũng giống như vậy, ngón tay bởi vì sử đao kẹp tên, đều có vết chai rất dày. Đây chẳng qua là một tỷ nữ bưng trà, sao lại có võ công? Khi Tiêu Bố Y nghĩ như vậy, thấy kỳ quái đến quên cả uống trà. Không biết là qua bao lâu, đột nhiên loại cảm giác bị nhìn trộm lại dâng lên trong lòng, Tiêu Bố Y khẽ nhắm mắt, tĩnh tâm lắng nghe, tuy nghe không được tiếng bước chân, lại cảm thấy có người đang áp sát chiến trướng, giống như đang lắng nghe động tĩnh bên trong chiến trướng. Tiêu Bố Y rất là kỳ quái, thầm nghĩ lao tử chẳng lẽ mạng đã gặp khó, hay là như cổ nhân có nói phúc họa đồng đường hay sao? Đã được Bùi Minh Thúy thưởng thức, lại được Bùi Phiệt coi trọng, thăng lên phó lĩnh đội, vàng bạc tiền tài lập tức đến, mấy cái vinh diệu này rơi xuống trong mắt người ngoài đều ghen tị, bản thân tuy không có khoa trương, nhưng cũng có chút đắc ý, nhưng cho đến bây giờ cũng lại vô cùng hiểm ác, trước là ám sát, rồi bị Lý Chí Hùng Chữ Phong tính kế, cho dù là Lịch Sơn Phi kia cũng như có ý giết mình trong đầu. Tuy không rõ một đao kia là cố ý muốn giết mình hay là tức giận mình phá hỏng kế hoạch của hắn, nhưng Tiêu Bố Y đột nhiên lâm vào thế đầu sóng ngọn gió. Thế mới biết thế đạo hiểm ác, đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lý Chí Hùng vì thăng quan cử tiến, tứ khoa cử nhân, đã không tiếc giết người, mình ngăn cản tiền đồ của Lục An Hữu, cũng khó tránh hắn ghi hận trong lòng. Vốn nghĩ đến đột quyết, nhân sinh không quen, chỉ cần mình cẩn thận ứng đối cho tốt, mình làm một thương nhân chắc cũng không có ai phiền lòng, không nghĩ đến chính là, mới đến nơi này, loại cảm giác kỳ dị này cũng đã xuất hiện hai lần. Tiêu Bố Y trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ người ta nói cũng đúng, thật ra bản thân cũng có chí lớn gì đâu, chỉ là muốn buôn bán ngựa, sống cuộc sống bình thường mà thôi. Liêm trướng lại được vén lên, Tiêu Bố Y nhìn lại, phát hiện Mã Cách Ba Tư đã đi vào, mang theo một cái rổ, ánh mắt nhìn mình có chút phức tạp. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, huynh đài đã chiếu cố tại hạ, đặc biệt sai người mang trà tới đây. Hắn thuận miệng hỏi, nhìn như khách khí, nhưng lại là âm thầm dò xét. Mã Cách Ba Tư quả nhiên ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trên nước trà, có chút kinh ngạc, ta mới từ chỗ của tháp cách về, nàng cũng mới biết được ngươi tới nơi này, bảo ngươi ở đây chờ. Chén trà này, là ai đưa tới? Tiêu Bố Y cười khổ, là một tỷ nữ đưa tới, có thể là thói quen nơi này. Mã Cách Ba Tư lộ ra vẻ bất mãn, đưa tay bưng chén trà, một hơi cạn sạch, Tiêu Bố Y ngươi không uống nước trà, bộ cho rằng có độc sao. Trong này chính là đại doanh của Khả Đôn, ngươi nghĩ có người dám tùy tiện hạ độc sao? Hắn uống hết nước trà, như là thị uy nhìn Tiêu Bố Y, quá nửa là cảm thấy rốt cuộc đã đàn áp được Tiêu Bố Y một lần. Tiêu Bố Y ngẩn ra, chỉ có thể lắc đầu mà giải thích, vậy cũng không phải, ta không có khác. Đây là đồ ăn ta đem tới cho ngươi. Mã Cách Ba Tư đem cái rời trong tay đặt thật mạnh lên bàn, phỏng chừng trong này muốn độc chết ngươi chỉ có mình ta, Tiêu Bố Y ngươi ăn cũng tốt, mà không ăn cũng được, tùy ngươi. Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn lửa giận trùng trùng, mới biết hắn hiểu lầm, đứng lên nói, huynh đài hiểu lầm, ta tuyệt không có ý này. Mã Cách Ba Tư không chờ hắn giải thích, hừ lạnh một tiếng, tức giận bước ra khỏi chiến trướng. Tiêu Bố Y sững sờ đứng ở nơi đó, chậm rãi xốc cái rổ lên, thấy bên trong có một ống trà, một khối thịt nướng còn bốc mùi thơm, hai cái bánh nướng, không khỏi cảm động. Mã Cách Ba Tư này xem ra cũng là hán tử thẳng thắn, nghe khẩu khí của hắn, mình ở nơi này, cũng chỉ có hắn cùng Tháp Cách biết, mình hoài nghi trà có vấn đề, cũng chính là hoài nghi hắn có vấn đề, cũng khó trách hắn tức giận. Chương 91, biến cố ngoài ý muốn. Tiêu Bố Y cầm lấy cái bánh, đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi Mã Cách Ba Tư đi vội vàng, mình cũng quên hỏi hắn Hàn Tuyết hiện tại thế nào. Đi vào trong này, hắn không dám đi đâu cả vì sợ gây hiểu lầm, làm cho Khả Đôn tức giận vậy không phải nguy to sao, còn quan hệ đến cả thương đội, như thế xem ra, chỉ có thể trông cậy vào Hàn Tuyết. Thế sự chính là vi diệu như thế, ai có thể ngờ đến Hàn Tuyết lại có quan hệ đến tiền trình của thương đội. Tiêu Bố Y nghĩ vậy, khoe miệng không khỏi mỉm cười. Thì ăn vài miếng, lại uống mấy ngụm trà, ăn bánh, Tiêu Bố Y đích sắc cũng coi chút đói, huống chi cho dù có năng lực hoài nghi thì sao, cũng không thể không ăn không uống được. Cũng may loại cảm giác kỳ dị cũng không xuất hiện nữa. Sau khi Mã Cách Ba Tư đến, người bên ngoài lều hình như cũng đã biến mất. Tiêu Bố Y ăn một chút rồi lại lấy đao phổ ra xem, chủ yếu là lý giải chú thích của Bất Chi Cung, không tiện rút đao ra nên chỉ lấy tay thay đao, phân tích ảo diệu của đao pháp. Bất Chi Cung nói không sai, đao pháp biến hóa rất nhiều, đạo lý cơ bản hiểu được, thì chỉ tùy theo tình huống ứng biến mà thôi. Kẻ địch cũng không phải là có gỗ, chỉ chịu chém chứ không biết phản đòn. Khi hắn thuần ngựa, thì không phân biệt thời gian cũng như địa điểm, hôm nay luyện đao cũng như thế. Cũng nhờ hắn phấn đấu cùng thông minh, cho nên mới nhiều lần tránh được nguy hiểm, điều này làm cho hắn lại càng không dám buông lỏng việc luyện võ. Hắn tuy không nghĩ sẽ thành cao thủ gì đó, nhưng cũng không muốn mất mạng một cách oan ức. Chẳng biết là luyện bao lâu, Tiêu Bố Y sùng ra có chút mệt mỏi cho nên nằm xuống nghỉ ngơi một lát, hồi lâu đột nhiên cảm giác bên ngoài lều có chút ầm ĩ mà giật mình bừng tỉnh. Mới ngẩng đầu lên, màn trướng đã nhấc lên. Mấy binh sĩ tay cầm trường mâu đã vây quanh hắn. Một người đi đến trước mặt Tiêu Bố Y, đầu đội thông thiên quan, thân quan phục, sắc mặt ngưng trọng, nhưng hai tay lại không cầm gì. Tiêu Bố Y trong lòng run sợ, cũng cười nói, không biết huynh đài muốn làm gì. Tiêu Bố Y, theo ta đi gặp Khả Đôn. Người nọ trầm giọng nói, ngươi chớ có phản kháng, bằng không sẽ chết thảm. Người nọ nói tiếng Trung Nguyên, Tiêu Bố Y nghe hiểu được, trong lòng nghi hoặc, vẫn có thể bảo trì trấn tĩnh, huynh đài, ta vì cái gì mà phải phản kháng? Người nọ chỉ cười lạnh, ngươi tự trong lòng hiểu được, Tiêu Bố Y, cởi bỏ đao xuống. Tiêu Bố Y tâm tư xoay chuyển, cũng cởi bỏ trường đao, đặt ở trên án. Người nọ ra hiệu một vệ binh tiến lên lục soát, tiền trong túi thì không động đến, chỉ lấy chủy thủ từ trong ống quần của hắn ra. Người nọ liên tục cười lạnh, đây là cái gì? Tiêu Bố Y cười nói, cái này chẳng qua là chủy thủ đem theo phòng thân, ta là một thương nhân có gặp mã phỉ cũng có cái để tự vệ chứ. Người nọ hừ một tiếng rồi đi trước, mấy tên binh sĩ vây lấy hắn. Trường mâu để sát hai bên. Tiêu Bố Y không thẹn với lòng cũng không có gì sợ hãi, hắn không nghĩ đến nhanh như vậy đã có thể gặp Khả Đôn, càng không nghĩ đến lại gặp Khả Đôn bằng phương thức này. người nọ dẫn dắt một đường cũng không ai ngăn trở, xem ra ở trong này cũng rất có quyền uy. Doanh trướng cực kỳ rộng lớn, liên miên không dứt. Cả đám đi chừng nửa nén hương mới đi tới trước một đại trướng bằng da rất lớn. Lều trại của người Thảo Nguyên đều làm bằng da, nhưng cũng chỉ dùng một ít da để lợp lên trên mà thôi, còn doanh trướng này không biết đã dùng bao nhiêu da trâu mà làm thành, hết sức xa hoa. Tiêu Bố Y trong lòng không yên, nhưng vẫn chỉ bảo trì mỉm cười, chỉ hy vọng theo như cổ nhân nói thì không ai nỡ đánh người đang cười. Người nọ dẫn theo Tiêu Bố Y tiến vào đại trướng, binh sĩ cũng ở lại bên ngoài. Sau khi tiến vào trong trướng, Tiêu Bố Y trong lòng cảm thán, trong này thật sự là rộng lớn làm cho hắn khó có thể tưởng tượng. Vốn nghĩ đến lều trại để ngủ thì cần bao lớn, nhưng khi hắn tiến vào trong này mới phát hiện, đại trướng chứa cả trăm người cũng còn có chút trống trải. Trong trướng lấp lánh ánh vàng, sáng lạn huy hoàng, trên đất phủ gia thú, xem ra dị thường xa hoa, so với cách trang trí khu nhà của Bùi Việt còn muốn hoa mỹ hơn, xem ra giống như một cái cung điện di động vậy. Trong trướng tỷ nữ phân biệt, hoặc cầm phất trần, hoặc cầm hương lô, cũng có người trong tay cầm ngọc như ý, dù sao tác dụng cũng không lớn, nhưng kiểu cách thì tuyệt đối không nhỏ. Phía dưới tỷ nữ là hai đội thị vệ, cầm kích mà đứng, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi tới, thì nhất tề hô lên, hai hàng kích giao nhau, chừa ra một cái thông đạo. Người đội thông thiên quan tiến lên trước, Tiêu Bố Y cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua loại trường hợp này, nói không sợ hãi cũng là giả. Thông đạo này cực kỳ nguy hiểm, song kích mà nhất tề hạ xuống, phòng trường so với ngũ mã phân thây còn muốn thảm thiết hơn. Ngẫm nghĩ lại, cũng không sợ không có đường sống, Khả Đôn tìm mình tới nơi này, quá nửa là có việc. Nếu không thì đã sớm chết rồi. Nếu muốn mình chết, vừa rồi trong trướng mấy chục vệ binh mỗi người đâm một nhát, thì mình đã sớm mất mạng rồi. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng có chút yên tâm, vươn thẳng lưng chậm rãi đi về phía trước. Khả Đôn cao cao tại thượng, đầu đội phượng quan, thân mặc hoa phục, trên thêu phượng, trên mặt có mang mạng che mặt làm cho người ta thấy không rõ mặt. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, mẫu nghi thiên hạ, tuy là tại đột quyết, nói vậy cũng không phải là dễ dàng thấy mặt được. Người đội thông thiên quan đến trước Khả Đôn vài bước. Chắp tay thi lễ, Khả Đôn, Tiêu Bố Y đã được dẫn đến. Khả Đôn chậm rãi gật đầu nói, ngươi hãy lui ra. Đây là lần đầu tiên Tiêu Bố Y nghe được Khả Đôn nói chuyện, chỉ cảm thấy thanh âm trầm thấp, cực kỳ uy nghiêm. Nhìn thấy người nọ lui ra, Tiêu Bố Y không đợi hỏi, cũng học theo người nọ không người ôm quyền thi lễ, tuy không có quỳ nhận lễ sổ cũng cực kỳ cung kính. Thảo dân Tiêu Bố Y bái kiến Khả Đôn, chúc Khả Đôn cắt tường như ý, tâm tưởng sự thành. Những lời của hắn, đương nhiên cũng có ý vô mông ngựa. Khi nhìn thấy có tỷ nữ cầm ngọc như ý hắn liền nghĩ Khả Đôn này quá nửa có chút mê tín, cũng muốn may mắn, bằng không cũng sẽ không cho tỷ nữ không làm gì mà chỉ đứng cầm thứ này, một khi đã như vậy, nịnh hai câu cũng không tệ. Đám người Mạc Phong luôn khó hiểu, không hiểu vì cái gì mà Tiêu Bố Ý ra tay, lần nào cũng thuận lợi. Bọn họ đương nhiên không biết Tiêu Bố Ý tâm tư kín đáo, quan sát kỹ lưỡng, đều theo dấu vết để lại mà suy đoán sự tình phát sinh, bằng không cũng sẽ không cự tuyệt mộng điệp, đánh cuộc 40 lượng vàng. Đua ngựa có thể thắng, lần này nói chuyện tự nhiên là tuân theo lệ thường, tận lực hóa giải địch ý rút kiếm dương nỏ. Khả Đôn từ khi Tiêu Bố Y tiến vào trướng, ánh mắt liền dừng ở trên người hắn, nhìn thấy hắn không người thi lễ, rốt cuộc cũng nói, Tiêu Bố Y, ngươi có biết tội chưa? Tiêu Bố Y trong lòng phát lạnh, cũng không ngẩng đầu nhìn Khả Đôn, để tránh thất lễ. Người ta là Khả Đôn, vợ của Khả Hãn, vô cùng uy nghiêm, ngươi nhìn người ta chính là không tôn kính, điểm này Tiêu Bố Y cũng hiểu được, Bố Y thân là thảo dân. Rất nhiều quy củ không hiểu. Vốn mới gia nhập Bùi gia thương đội, được nhận chức phó lĩnh đội, lần này đến cầu kiến Khả Đôn, chính là vì chúng mừng đại hỷ của Khả Đôn gia nữ, không biết là có tội gì. Lời hắn nói có trước có sau, trước tiên là nói mình là dân áo vải, đem những tội danh về phương diện lễ số đều gạt bỏ hết đi. Khả Đôn vẫn nhìn Tiêu Bố Y trầm giọng nói, đem mã cách ba tư lên đây. Tiêu Bố Y trong lòng phát lạnh, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Đem mã cách ba tư lên. Mới vừa rồi mã cách ba tư vẫn còn đứng ở trong trướng với hắn, nay lại phải đem ra, chẳng lẽ là đã chết. Phía sau có hai người đem một cái cáng tới, trên đó rõ ràng chính là mã cách ba tư, nhưng sắc mặt của hắn sáng quét, như là người chết vậy. Tiêu Bố Y nhìn thấy ngực hắn khẽ phập phồng, xem ra vẫn còn hô hấp, không khỏi buông lỏng chút tâm sự. Tiêu Bố Y, ngươi có nhận ra hắn không? Khả Đôn hỏi. Nhận ra Tiêu Bố Y gật đầu, ta cùng hắn mới gặp nhau ở tại một sơn cốc phía đông, cũng gặp được Khắc Lệ Ti Thác Cách. Rồi cùng bọn họ đến doanh trướng. Mấy canh giờ trước, hắn còn đưa thực vật tới cho ta. Tiêu Bố Y đơn giản nói rõ ràng từ đầu đến cuối câu chuyện, Khả Đôn chậm rãi nói, nhưng ngươi có biết hay không, hắn mới vừa rời khỏi doanh trướng của ngươi, đi không quá 10 trượng đã ngã ra trên mặt đất, hộ vệ nghe được câu cuối cùng của hắn chỉ có 3 chữ. Tiêu Bố Y nhịn không được hỏi, là 3 chữ gì? ba chữ hắn nói chính là Tiêu Bố Y, sau đó liền hôn mê, không có tỉnh lại. Khả Đôn khẩu khí thực không chút tình cảm, thử hỏi ngươi nếu không phải là hung thủ, hắn sao lại trước khi hôn mê lại gọi tên ngươi? Nhìn thấy Tiêu Bố Y trầm ngâm không nói, Khả Đôn trầm giọng nói, xem ra ngươi đã không còn gì có thể nói, giết người thương mạng, người đâu, lôi Tiêu Bố Y ra ngoài. Khoan đã, Tiêu Bố Y nhìn thấy vệ sĩ tiến lên, nhịn không được lớn tiếng nói. Các vệ sĩ mặc kệ hắn hô quát, đã ấn giữ hai vai của hắn, đã muốn đem hắn lôi ra ngoài. Khả Đôn đột nhiên xua tay, các ngươi lui ra trước đi, Tiêu Bố Y, ta muốn thử nghe xem ngươi có cái gì để nói. Vệ sĩ không nghe Tiêu Bố Y nói, nhưng Khả Đôn ra lệnh một tiếng, đã lập tức buông Tiêu Bố Y ta. Tiêu Bố Y đầu góc xoay chuyển, sau khi sửa sang lại quần áo, lúc này mới nói, Thảo Dân ở tại Trung Nguyên đã nghe đại danh của Khả Đôn, nghe mọi người nói Khả Đôn đại nghĩa làm đầu, trước Trung Tùy Thất, lại giỏi hiểu lòng người, đối xử tốt với hạ nhân, được người của các bộ lạc Thảo Nguyên cực kỳ yêu quý. Hắn một phen vô mông ngựa, bản thân cũng cảm thấy mặt mình cũng phát sốt, cũng không nói nhiều, đề tài chợt chuyển, không đợi Khả Đôn nói đã lắc đầu nói, không nghĩ đến nghe danh lại không bằng gặp mặt. Lớn mật, dám vô lễ. Người đội thông thiên quan gấp giọng mắng. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, lao tử mạng còn muốn mất, vô lễ thì tính là cái gì, hắn chỉ nhìn Khả Đôn nói, không biết Khả Đôn có thể cho Bố Y nói cho hết lời không. Ngươi cứ nói đừng ngại, Khả Đôn thanh âm vẫn uy nghiêm, không có khúc chết gì, nghe không ra được tâm tư. Tiêu Bố Y đối với Khả Đôn này cũng có chút kính sợ, bởi vì người thường đều có vẻ mặt, có thể phán đoán tâm tư, nhưng người này lại làm cho người ta nhìn không thấu. Ta nhớ có câu, thiên hạ rộn ràng cũng vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi mà ra. Tiêu Bố Y trấn tĩnh nói, đây có ý nói làm người khi làm việc gì đều phải có mục đích. Thảo Dân vốn là dân áo vải, chỉ cầu bảo toàn tánh mạng, tại thịnh thế, không cầu bẽ lì danh thiên hạ, chỉ cầu kiếm đủ cơm ăn mà thôi. Tiêu Bố Y nói đến chỗ vốn là dân áo vải, không hiểu sao lại liên tưởng đến việc Gia Cát Lượng xuất sư, vốn muốn nói chỉ cầu bảo toàn tánh mạng trong loạn thế, không cầu tiếng thấu chư hầu, nhưng nghĩ đến một khi nói đến loạn thế chư hầu, mà hiện thiên tử tại vị, ngươi nói loạn thế, Khả Đôn lại là tông thân tùy thất, nghe nói như thế thì cũng không cần ngươi sống nữa, mà trực tiếp đem ngươi đánh chết tại chỗ. Do đó vội vàng thắng lại mà đổi cách nói, không khỏi có khựng lại nhưng cũng không dừng lại nhiều. Tiêu Bố Y lại nói, Thảo Dân cùng Mã Cách ba tư một ở tại Trung Nguyên, một ở tại Phó Cốt, xa cách ngàn dặm, chỉ mới vừa gặp mặt, thực không chút liên hệ, vô danh vô lợi, không có việc gì lại hại hắn làm chi. Thảo Dân tuy không thông minh, nhưng cũng không đến nỗi ngu xuẩn như vậy, nếu đã hại người, còn ở lại trong này mà tùy ý ngủ, theo lý thật không thông. Thảo Dân nhận thấy, Mã Cách ba tư từ trong trướng của ta đi ra ngoài bị hôn mê, đúng là không thể thoát khỏi hiểm nghi, nhưng ta nghĩ ta cũng tuyệt không có động cơ giết người, xin Khả Đôn minh xét.